Chương 198, một quyền đánh nát không gian. Thấy Thương Khê như vậy khiếp chiến, Thương Nguyệt lắc đầu. May mắn không có trông cậy vào hắn, nếu không mình cũng sẽ bị hố. Vì vậy, hắn thiên lý truyền âm nói: "Thương Hải, Thương Phong cái này bí cảnh vướng tay chân, ta cần các ngươi đến đây giúp ta giúp một tay." Cùng lúc đó, Thương Lan bộ lạc Thương Hải cùng Thương Phong hai người lẫn nhau, nhíu mày. Thương Hải không hiểu hỏi: "Không phải nói Huyền Khung bộ lạc khả năng có thập giai cường giả, chúng ta muốn trấn thủ bộ lạc sao?" Thương Phong cũng gật đầu, cũng là nhíu mày. Thương Nguyệt trước đây sau mệnh lệnh không đồng nhất, để cho hai người nghi hoặc không thôi. Cái gì bí cảnh liền Thương Nguyệt đều cần người giúp đỡ tới thăm dò. "Trưởng lão, nếu là ta trò, các loại, đi, cái kia bộ lạc trấn thủ sợ rằng." Đối với lần này, Thương Nguyệt kiên nhẫn giải thích, bí cảnh trấn thủ có những người khác ở, ra không được cái gì đại sự. Hiện tại cái này bí cảnh có đại kỳ ngộ, nói không chừng có thể trở thành Tỉnh Không Cường Giả. "Nhanh tới." "Tỉnh Không Cường Giả." Hai người lẫn nhau, trong mắt buộc phát ra thần quang, dù sao ai không muốn tiến hơn một bước đâu. Hai người không chút do dự đáp ứng nói: "Trưởng lão, bọn ta bên này." "Đi đi." Hai người huy tay áo vung, lúc này hóa thành tàn ảnh, biến mất ở trong bộ lạc. Chỉ là chốc lát thời gian, liền tiên vào qua không gian vết nước, ở loạn lưu trùng xuyên qua, lấy tốc độ cực nhanh đến gần Thương Nguyệt. Vẹn vẹn chỉ là mấy thời gian mười hơi thở, liền xuất hiện ở Thương Nguyệt trước mặt, ra mắt trưởng lão. Thương Nguyệt gật đầu một cái nói: "Ta đã dò xét rõ ràng, cái kia quỷ dị hải đảo đang ở Đông Vương, một nhâm vân giảm. Thương Hoàng chính là vẫn lạc ở đất này, Nguyên Tôn cũng là ở chỗ này bị bắt. Đơn giản giảng thuật nguy hiểm sau đó, Thương Nguyệt mời. Hải đảo cực kỳ nguy hiểm, nếu có thể đánh hạ, nhất định là một phen 8 ngày lớn kỳ ngộ, hai vị có thể theo ta cùng nhau đi vào. Mặc dù có nguy hiểm, thế nhưng hai người đều tới đây, như thế nào lại lĩnh chấn lùi bước?" Hai người không chút do dự bằng lòng, tốt. Ba người hội hợp sau đó, cùng nhau hướng phía Đông Phương bay đi. Không bao lâu, ba người bằng vào mắt thường liền có thể chứng kiến cái kia phiến cái quỷ dị hải đảo. Ba người huyền lập không trung, tiến nhập cái hải vực này sau đó, đều nín thở ngưng thần, cực kỳ cẩn thận. Ba người khoảng cách hải đảo mấy trăm km, xa xa quan sát một lúc lâu phát hiện nhiều quỷ dị chỗ. Trước tiên cái hải vực này bình tĩnh dọa người. Bốn chu không đung đưa. Trừ cái này cái hải đảo bên ngoài, không còn có những thứ khác hải đảo. Trong vòng ngàn dặm trong nước đều không có một cái hải quái, thiên thượng liền con chim đều không có. Điều này thật là quỷ dị. Phải biết rằng coi như là bọn họ cửu giai cường giả, cũng làm không được. Tiêu hao một ít thời gian, ngược lại cũng có thể dọn dẹp sạch trong vòng ngàn dặm hải quái. Thế nhưng bốn phía này đảo nhỏ đi đâu rồi? Trừ cái đó ra, cái này hải đảo đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được di động đói. Còn có chính là cái này trên hải đảo tốt giống như đều là người thường, phía trên dường như đều là khoa học kỹ thuật tạo vật. Thương Hải hỏi cái này hải đảo hơi lộ ra quái dị, là hòn đảo này sao? Thương Nguyệt cũng không phải rất khẳng định, chu vi mấy ngàn km cũng không thấy những thứ khác hải đảo, nhất định là vậy cái hải đảo không thể nghi ngờ. Sau khi tự định giá, hắn trực tiếp mở miệng nói, đi lên xem một chút. Nói đi, hắn dẫn đầu tới gần hải đảo, hai người theo sát phía sau. Vô Tận Hải, Cự Quy Đảo. Đảo chủ phủ. Tân mục trong đầu, hệ thống thanh âm lặng yên vang lên. Keng, kiểm tra đo lường trước mặt sinh vật trong cơ thể chứa đựng đại lượng năng lượng tiêu tán, giá trị 8 triệu sinh tồn điểm, có hay không lập tức thu thập trao đổi? Trao đổi. Tân mục quả đoán gật gật đầu. Đi qua vệ tinh truyền tới hình ảnh biểu hiện, ở nơi này hải vực có cựu giai hải yêu, cùng nhiều tiểu đảo. Hắn không chút do dự liền tới nơi này cái hải vực. Đầu tiên là đem phụ cận đảo nhỏ toàn bộ chiếm đoạt rồi. Sau đó sẽ tốn nửa giờ giết chết cái này chỉ hải yêu. Nếu như sử dụng thiên cấp vũ khí, hải yêu là gánh không được loại đả kích này. Nhưng suy nghĩ đến 1000 mai họ phở ảm cầu dùng một viên thiếu một hỏa, không thể lãng phí hỏa lực, đồng thời thi thể còn có chỗ đại dụng duyên có. Tân mục lựa chọn dùng bom nguyên tử đem hải yêu đánh chết. Kèn trao đổi hoàn thành. Ngay sau đó hệ thống quang mang chốc thước. 1.200.000 sinh tồn điểm số dư tăng thêm đến rồi 920 vạn sinh tồn điểm. Đưa hắn ném vào lò luyện. Tân mục hướng về phía bên người Viêm nói rằng. Viêm gật đầu. Hắn chỉ huy hải đảo hộ vệ đội tiến lên, đem cự đại hải yêu thi thể sử dụng trọng cơ treo lên. Đầu nhập vào quần cuộn trong lò luyện. Vâng. Ở nhiên liệu hạt nhân sinh ra hơn vạn độ dưới nhiệt độ cao. Hải yêu thi thể trong nháy mắt hóa khí, biến mất vô ảnh vô tung. Sau nửa giờ, một phần gen dịch mới vừa ra lò, trưng bày ở tần mục trước mặt. Theo thứ tự là lực lượng hệ gen dịch, tốc độ hệ gen dịch, phòng ngự hệ gen dịch, thủy hệ gen dịch, tổng cộng chỉ có chừng 10 chủng. Mỗi loại gen nhìn qua không gì sánh được trong suốt như lưu ly. Tần mục ánh mắt hơi thiểm thước, vươn tay, đem tất cả gen dịch tất cả đều uống xong. Những thứ này gen dịch thể chính là hệ thống từ hải yêu trong thân thể tình luyện tình hoa. Thân thể hắn cũng ở lặng lẽ phát sinh cải biến. Song xoắn ốc đoạn gen không ngừng mà nghiền nát gây dựng lại. Vô dụng gen bị loại bỏ, hữu dụng gen bị trực tiếp hấp thu cường hóa. Tế bào đang không ngừng phân liệt cường hóa. Cả người xương cốt phát sinh thanh âm ca ca. Cả người hắn từ đầu tới đuôi đều đang không ngừng đột phá, hướng phía mạnh hơn phương hướng tiến hóa lấy. Ở 10 phút sau, cái này một lớp áp đặt cuối cùng kết thúc. Tân Mục mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói: "Hiện tại sức phòng ngự của ta, lực lượng, tốc độ hẳn là một lần nữa thay tăng lên, cũng không biết có bao nhiêu kinh khủng lực lượng." Tân Mục suy nghĩ một chút, hắn bay đến không trung, mãnh địa một quyền đánh ra. Một quyền này ở trong không khí phát sinh mãnh liệt tiếng nổ vang, sau đó trực tiếp đột phá âm trướng. Thật tốt, lại sau đó chỉ nghe tạm sát một tiếng, dường như cái gì bể nát. Tân Mục tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt không gian xuất hiện dường như mạng nhện một dạng vết nước, trong cái khe xuất hiện một cái to lớn quyền hố. Không gian đều bị đánh nát hay. Vậy sau này mình cũng có thể tiên vào bên trong, tiến hành không gian chui. Vậy theo thổ dân theo như lời, ta thực lực bây giờ nên phải là cựu giai đỉnh núi, gần đột phá thập giai. Ngoại trừ ngoài ra, hắn còn nắm giữ còn lại lực lượng, tỉ như hải yêu sóng âm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể phát sinh giống như Hải Yêu Thanh Ba công kích. Cái này công kích đối với cựu giai cường giả đồng dạng có thể tạo thành thương tổn. Bất quá cùng Hải Yêu Thanh Ba công kích bất đồng. Hải Yêu Thanh Ba công kích bằng vào năng lượng đặc thù, mà hắn lại không có có loại này năng lượng đặc thù. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn phát ra tiếng khí quan tiến hóa, đi qua đầu lưỡi, chờ, các loại, phát ra tiếng khí quan, hắn đồng dạng có thể phát sinh kinh khủng Thanh Ba công kích. Chương 199, Thương Nguyệt phát hiện vệ tinh mắt điện tử. Đúng vào lúc này, máy tính phát ra vang dội tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, ra đa chính xác, ở hải đảo 10 giờ phương hướng xuất hiện năng lượng cao phản ứng, hình bóng biểu hiện ba cái loại người sinh vật. Cảnh cáo, ra đa chính xác, ở hải đảo 10 giờ phương hướng xuất hiện năng lượng cao phản ứng, hình bóng biểu hiện ba cái loại người sinh vật. Năng lượng cao máy tính truyền đạt tới mệnh lệnh, làm cho Tần Mục biến sắc biến hóa. Hắn theo bản năng nhìn về phía máy tính màn hình. Lúc này, máy tính màn hình biểu hiện mạng nhện cách hình ảnh bên trên xuất hiện ba cái nhanh chóng đến gần điểm sáng. Căn cứ tốc độ phán đoán, cái này rất có thể là cựu giai cường giả. Mấy giây sau đó, ô ô ô, toàn bộ trên hải đảo không truyền ra nghiêng tai tiếng cảnh báo, nhắc nhở toàn đảo nhân dân hải đảo đã gặp không rõ ý đồ đến địch nhân. Toàn bộ hải tặc tiên nhập canh gác trạng thái. Vẹn vẹn mấy, trên ra đa điểm sáng cũng đã vượt qua mấy trăm km, đi tới hải đảo bên ngoài vài chục km chỗ. Lúc này, Tần Mục chân mày hơi nhíu, trực tiếp mở miệng nói, mở ra vệ tinh, truyền quay lại hình ảnh, vũ khí hệ 353 thống chuẩn bị. Đúng lúc này, máy tính lần nữa phát ra tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, ra đa chính xác, ở hải đảo 10 giờ phương hướng xuất hiện năng lượng cao phản ứng, hình bóng biểu hiện là một cái loại người sinh vật. Tần Mục nhướng mày, lại tới rồi một cái. Thứ ra đa biểu hiện vị trí đến xem. Cái này một người dừng lại ở khoảng cách 3 người đối lập nhau khá xa vị trí. Hiển nhiên là theo 3 người tới. Nói như vậy, một lần này địch nhân là 4 người. Cùng lúc đó, gần quỹ đạo trên vệ tinh siêu cao nhận thức mắt điện tử chậm rãi chuyển động, đồng thời chuyển về rõ ràng hình ảnh. Mục tiêu phát hiện, vũ khí hệ thống đang ở bổ sung năng lượng chung. Hải đảo cựu tòa tháp cao đã cảm ứng được tung tích của địch nhân, tự chủ khởi động. Mà đổi thành một bên, Thương Nguyệt, Thương Hải, Thương Phong cùng đi theo phía sau Thương Khê 4 người cũng trong lúc đó cảm thấy một loại không có từ trước đến nay nhìn trộm cảm giác. Thương Nguyệt, Thương Hải cùng Thương Phong 3 người nhíu mày, lúc này dừng bước không tiến lên. Mà sau lưng Thương Khê thì kinh hãi, chẳng lẽ mình bị phát hiện? Hắn vội vã lui về sau trên trăm dặm, nhưng chút nào không có thoát khỏi nhìn trộm cảm giác. Lần nữa lui về sau trên trăm dặm sau đó, lại như cũng như vậy. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Theo lý mà nói khoảng cách đều có 200 cây số, coi như là cựu giai cường giả cũng không nên có như thế cường đại thần thức a. Đồng dạng cảm thấy cổ quái còn có Thương Nguyệt, Thương Hải cùng Thương Phong 3 người. Ba người phát hiện này cổ nhìn trộm cảm giác sau đó lúc này phóng xuất thần thức theo dõi phương hướng quyết tán. Nhưng mà, bọn họ không gì sánh được kinh ngạc phát hiện, theo dõi cảm giác dĩ nhiên đến từ phía trên đỉnh đầu. Thương Nguyệt chau mày, cái này theo dõi dĩ nhiên đến từ đầu đỉnh tiên bên trên. Thương Hải mặt đỏ lên, lại chỉ cảm thấy trống trải một mảnh, căn bản chạm đến không đến vệ tinh chỗ ở cao độ. Thần thức không dò được, chỉ ít ở cao hơn địa phương. Thương Phong nói ra, rất có thể là tinh không cấp cường giả. Thương Nguyệt suy đoán nói, chẳng lẽ có tinh không cấp cường giả ở nhìn kỹ nơi đây. Theo dõi khởi nguồn, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Nhưng vô luận là thần thức, vẫn là ánh mắt, bọn họ đều chạm đến không đến gần đất trên quỹ đạo vệ tinh. Mà ở bọn họ trong nhận thức biết, có thể ở trong không gian sinh tồn sinh vật, chỉ có thập giai cường giả, cũng chính là tinh không cường giả. Thương Hải hỏi, ACDB, hiện tại vậy làm sao bây giờ? Thương Hải cùng Thương Phong có chút do dự, dù sao loại này cấp bậc cường giả hoàn toàn không phải ba người có thể đối phó. Thương Nguyệt suy tư khoảng khắc, trên mặt do dự bất định. Nếu quả như thật là thập giai cường giả đang nhìn trộm chính mình, vậy mình ba người nhất định là không đỡ được. Nhưng liền bỏ qua như vậy, hắn cũng không cam chịu tâm. Dù sao nhân gia còn không có lộ diện, chính mình đã bị sợ chạy, đây là lời gì? Hắn nhớ nghĩ, trên mặt bài trừ một nụ cười, chắp tay hướng phía hành lễ nói: "Văn bối không biết tiền bối ở chỗ này, có nhiều mạo phạm." Hắn thái độ cung kính, nhưng đáp lại hắn chỉ có bình tĩnh ngoài khơi. Mà đổi thành một bên, Cự Quy Đảo. Bảo trì di động với tốc độ cao, Cự Quy Đảo lúc này chậm rãi ngừng lại. Tân Mục thấy được vệ tinh truyền về hình ảnh. Cái hải vực này nguy hiểm đều trên cơ bản thanh trừ. Chính mình không có tới gần phụ cận 10 đại bộ lạc, làm sao còn có người đến, hơn nữa còn là 4 cái cựu giai cường giả. Đây cũng là bộ lạc nào? Xuyên thấu qua máy tính màn hình, hắn suy đoán, thần sắc có chút khó chịu. Bất quá, đi qua vệ tinh truyền tới hình ảnh, hắn nhìn thấy Thương Nguyệt, Thương Hải cùng Thương Phong 3 người nhìn chung quanh, cuối cùng nhắm mắt nhất tề nhìn về phía thiên thượng, sau đó dĩ nhiên hành lễ nói mình có nhiều mạo phạm. Chẳng lẽ bọn họ dùng thần thức phát hiện vệ tinh rồi hả? Hắn gương mặt vô cùng kinh ngạc, cái này thần thức hắn nghe Nguyên Tôn nói qua, nhưng thần thức liên tục gần đất quỹ đạo vệ tinh điện tử yên quay chụp đều có thể cảm giác được, cái này quả thật có chút ngoại hạng, nhưng lại chứng kiến cựu giai cường giả hướng phía 4 phía cung kính hành lễ, như vậy thái độ không khỏi làm cho Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói sao, cựu giai cường giả nào có như thế cường đại thần thức có thể chứng kiến gần đất quỹ đạo. Bất quá, xem thái độ này tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Cái này hình như là đem vệ tinh mắt điện tử chụp ảnh trở thành tinh không cường giả. Còn có cái này, trực tiếp bị sợ chạy rồi. Tần Mục nhìn lấy 4 người biểu hiện, lộ ra cổ quái màu sắc. Hơi chút suy nghĩ sau đó, Tần Mục hạ lệnh, phái ra 2 cái máy bay không. Người lái, xua đuổi người phía trước. Khởi động hải đảo tất cả công kích danh sách, một điểm địch nhân tới gần, liền hỏa lực bao trùm. Là Viêm Đáp. Tần Mục hít một hơi thật sâu, cho toàn đảo truyền đạt chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh. Chương 200, mỗi người đều coi ta dễ khi dễ. Trong ngục giam, lúc này cảnh linh vang lên. Nguyên Tôn, Liễu Diệp Tuyển, Phiền Minh chờ, các loại, Thiên Kiêu vẻ mặt mở mịt. Phiền Minh chau mày mà hỏi, cái này cảnh linh làm sao vang lên? Nói, hắn nhìn về phía cảm giác mạnh nhất lớn Nguyên Tôn cùng Liễu Diệp Tuyển. Nguyên Tôn dẫn đầu lắc đầu, thân là cựu giai cường giả, lúc này hắn cũng không có cho cảm giác được bất luận cái gì địch nhân. Liễu Diệp Tuyền cũng giống nhau lắc đầu, ta cũng không có cảm giác được địch nhân, nhưng có thể bằng lòng định hải đảo nhất định gặp được đại địch. Đám người không hiểu nhìn về phía Liễu Diệp Tuyền. Người ở chỗ này đều không có cảm giác được địch nhân, nàng dựa vào cái gì nói gặp gỡ kình địch rồi hả? Nàng ánh mắt quét mắt bốn phía cùng trên đảo bầu trời. Nhưng ngươi xem hải đảo cảnh vệ, nhìn nữa bốn phía tránh né đảo dân. Cái này an tĩnh bầu không khí, hiển nhiên là hải đảo gặp được rất mạnh địch nhân. Phản trọng lực kỹ thuật phổ cập sau đó, đảo dân nhóm trên cơ bản đều có phản trọng lực xe, tương đối giàu có lại có phản trọng lực dày, mỗi ngày đều phi hành xuất môn. Mà bây giờ, cảnh linh vang lên sau đó, tất cả đảo dân đều ngay tại chỗ hạ xuống mặt đất, có thứ tự tìm kiếm vật kiến trúc. Loại trang diện này, hiển nhiên là hải đảo gặp được địch nhân. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, sự phân tích này có đạo lý. Phiên Minh giương cổ lên nhìn lấy bốn phía bầu trời nói, hiện tại tại sao không thấy được địch nhân rồi? Phía trước hải đảo gặp gỡ địch nhân thời điểm, chúng ta còn có thể nhìn bằng mắt thường đến hải đảo bên ngoài địch nhân huyền lập trên không trung. Làm sao hiện tại không thấy được? Liễu Diệp Tuyển chỉ thiên thượng nói ra, là vệ tinh tầm mắt càng thêm mênh mông, địch nhân còn không có tới gần cũng đã bị phát hiện. Sở dĩ dù cho ánh mắt của chúng ta không phải tầm thường, cũng so với chẳng qua điện tử nhãn, càng khó khăn chứng kiến địch nhân. Huyền Cung Bộ Lạc Thiên Kiêu thở dài nói, vệ tinh có lợi hại như vậy? Đó là dĩ nhiên. Nguyên Tôn khẳng định nói. Thương Lan Bộ Lạc Thương Hoài Chân nói ra, cái kia nhất cử nhất động của chúng ta bắt đầu chẳng phải nhìn nhất thanh nhị sở. Liễu Diệp Tuyền không để ý đến, mà là nói ra, chỉ hy vọng tới không phải làm tinh thiên tiêu, chỉ mong như vậy thôi. Nguyên Tôn mở miệng nói. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt, Thương Hải cùng Thương Phong ba người đợi nửa ngày, lại không có chờ được tiền bối đáp lại. Nhưng này cổ theo dõi cảm giác chẳng những không có tiêu thất, ngược lại vẫn kéo dài. Điều này làm cho mấy người không khỏi cảm nhận được hoài nghi. Đó là một tình huống gì? Là khinh thường ta Thương Lan Bộ là sao? Còn là nói, nay cổ nhìn trộm cảm giác cũng là đảo nhỏ quỷ dị chỗ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt hồ nghị màu sắc. Thương Nguyệt híp mắt nói ra, nếu tiền bối không trả lời, nói vậy cũng là không để bụng. Đợi nửa ngày đều không có trả lời. Hai người gật đầu, bày tỏ tán thành. Hai vị theo ta cùng nhau xuất thú. Thương Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Ba người càng phát cảm thấy khả năng này là hải đảo quỷ dị chỗ. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, ba người quyết định ra tốc hướng phía cự quy đảo bay đi. Không bao lâu, ba người nhanh chóng đến gần hải đảo. Nhưng đâm đầu vào cũng là hai chiếc máy bay không người lái. Máy bay không người lái phát hình một đoạn ghi âm, thanh âm cự đại. Phía trước hải đảo, siêu phàm giả cấm chỉ xông vào, mời lập tức ly khai, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Cự đại tiếng cảnh cáo ở bình tĩnh trên mặt biển khuyết tán ra. Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lần đầu chứng kiến máy bay không người lái. Ba người đầu tiên là dùng thần thức cảm thụ một cái máy bay không người lái, ở nhận thấy được không có nguy hiểm sau đó, nghị luận. Đây là vật gì? Thật là kỳ quái, vật ấy dường như không có tế luyện qua. Xác thực kỳ quái, không có tế luyện còn có thể nói, còn có thể về không, thủ đoạn này không giống bình thường. Thương Nguyệt lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên nói, vật ấy tuy có chút thần dị, nhưng nghĩ ngăn trở ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy phi hành bên trong máy bay không người lái khung máy móc nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, chậm rãi tràn ra một tầng bạch xương. Không. Chốc lát thời gian, bạch xương dường như tùy ý tràn ngập, đem trọn cái máy bay không người lái bao trùm. Thậm chí máy bay không người lái nội bộ điện tử linh kiện trực tiếp bị nhiệt độ thấp cho đông lại, hư hao. Máy bay không người lái lại cũng khó có thể bảo trì phi hành tư thái, thẳng tắp hạ xuống. Máy bay không người lái rơi vào trong nước biển, cũng chưa từng xuất hiện trong dự đoán chìm vào biển tận đáy cảnh tượng, mà là tại tiếp xúc được nước biển một sát na, khung máy móc ở trên khủng bố nhiệt độ thấp cấp tốc lan tràn. Trong sát na, xanh thẳm như gương nước biển bị xương trắng tràn ngập, nước biển lại ngưng kết thành băng, khuyết tán ra. Trong thiên địa bao phủ lãnh ý tràn ngập, băng lăng tùy ý sinh trưởng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. 10 thước, 100 mét. Lạnh giá cùng băng lăng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắt đầu khuyết tán. Cùng lúc đó, cự quy trên đảo, là máy bay không người lái bị đông kết thành khối băng thời điểm. Tân Mục cũng biết cái này ba cái thổ dân là câu thông không được, làm sao mỗi người cũng làm chính mình dễ khi dễ. Tân Mục mất kiên trì, trực tiếp hạ lệnh, mở ra hậu thuẫn, mở ra không gian phong tỏa thiết bị, sở hữu viễn trình đơn vị tự do công kích. Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, xì, cựu tòa tháp cao pháo khẩu cấp tốc xoay tròn, dẫn đầu nhắm ngay Thương Nguyệt ba người. Với anh, kèm theo thanh âm to lớn, khổng lồ hỏa pháo bắn ra từng viên cự đại đạn tháo, một mạch đánh phía đối phương. Đồng thời, phản trọng lực chiến hạm chậm rãi lên không, chiến hạm kèm theo 200 ly hạm pháo di chuyển nhanh chóng, nhắm ngay ba người. Chỉ nghe oanh, oanh, tiếng hạm pháo bắn ra từng viên cự đại đạn tháo. Đồng thời, một trận chiếc chiến đấu cơ từ chiến hạm trên bong thuyền bay ra. Chiến cơ lấy tốc độ cực nhanh trên không trung hình thành ngược lại 8 trận hình, lẫn nhau hiểm hộ giao nhau nổ súng. Chỉ một thoáng, vô số đạn tháo, đạn hỏa tiễn lấy tốc độ cực nhanh cho đến ba người. Chỉ ở trong tầm mắt để lại từng đạo quỹ tích bên trên. Chương 201, băng phong vật lý. Đầy trời đạn pháo giống như sao băng, mang theo tiếng nổ thật to. Ở trên trời xẹt qua từng đạo quy tích, hướng phía ba người bay đi. Thanh thế to lớn, mang đến cự đại cảm giác các bách. Mà Tần Mục thì nhìn về phía máy tính màn hình, máy tính biểu hiện. Thiên cơ vũ khí đã bổ sung năng lượng hoàn tất, mục tiêu đã tập trung, có thể phóng ra. Hắn tay đã sở về phía bàn phím mẹn để ấn phím. Chỉ cần hắn đè xuống cái này ấn phím, thiên cơ vũ khí sẽ lập tức phóng ra. Chỉ là ba người này khoảng cách hải đảo có điểm gần, phóng ra thiên cơ vũ khí không biết có thể hay không đối với cự quy đảo tạo thành thương tổn. Hắn đang ở suy tư vấn đề này, mà đổi thành một bên. Cửu Tam Ba Thương Phong cùng Thương Hải hai người đưa mắt nhìn nhau. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này đạn pháo cùng đạn đạo cũng không có quá nhiều năng lượng, có thể nói không hề uy hiếp cảm giác. Mà Thương Nguyệt thì lại khác. Hắn chính là lúc trước vị trí xem qua hồi tưởng, không chỉ có tận mắt nhìn thấy quá đạn pháo cùng đạo uy lực của đạn, càng là gặp qua Nguyên Tôn bị bom nguyên tử nổ tràn diện. hắn biết rõ những thứ này uy lực, chớ xem thường mấy thứ này. Cái này hải đảo cực kỳ quỷ dị, nếu không phải lưu ý sợ rằng thụ thương. Thương Hải cùng Thương Phong hai người tự nhiên không dám kinh thường, bất quá lúc này còn chưa tới phiên bọn họ xuất thủ. Chỉ thấy Thương Nguyệt sắc mặt đạm nhiên, toàn thân áo bảo vô xương từ lãnh. Nguyên bản là có chút sắc mặt tâm trầm, lúc này càng tăng thêm hai phần hàn ý. Hắn tay trái nâng trướng, lòng bàn tay hướng về phía trước, một cỗ tinh khiết năng lượng xuất hiện ở lòng bàn tay, tròn trịa như thủy tinh, bốc tí tỉ hàn khí. Hắn lật bàn tay một cái, ngũ chỉ bóp một cái, thủy tinh kia một dạng năng lượng trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành vô số năng lượng tản mạn ra. Trong sát na, phía chân trời hàn phong nổi lên bốn phía, lạnh ý bức người, băng lãnh nhọn trong suốt băng lăng cấp tốc ở mảnh không gian này sinh trưởng. Tùy ý tràn ngập trong xương mù trắng truyền ra vang lên kèn kẹt tiếng. Lúc này cực độ lạnh giá, trong thiên địa chỉ có lãnh cùng, phản phất thiên địa sẽ đều bị đông lại một dạng. Lúc này hắn cả người bốc ra hàn khí, trong miệng gần từng chữ nhắc tới. Băng, phong, vạn, bên trong. Theo hắn bên trong chữ tiếng rơi, kèn kẹt tiếng vô căn cứ vang lên, vô số đạo băng lăng vô căn cứ sinh ra, giăng khắp nơi đầy toàn bộ không gian. Trong khoảnh khắc, xương trắng tiêu thất, tầng tầng lớp lớp không biết dày bao nhiêu lớp băng, phản chiếu lấy vặn vẹo cả vùng không gian hình ảnh, không biết dày bao nhiêu. Cái kia ánh mặt trời rực rỡ, nỗ lực xuyên thấu khối băng, nhưng trải qua vô số lần chết xạ sau đó, lại chỉ còn lại có xanh thẳm nhan sắc. Toàn bộ đất trời phảng phất đều bị đóng băng một dạng. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lạnh giá. Đây cũng là lĩnh vực của hắn, hết thảy tất cả, thủy, không khí, thậm chí là không gian đều sẽ bị đông lại. Mình nắm là đóng băng lĩnh vực, mà hồi tưởng thấy đại thể đều là nhiệt độ siêu cao cùng mãnh liệt sóng, xung kích tạo thành thương tổn. Nhiệt độ siêu cao có thể địch nổi chính mình đóng băng lĩnh vực. Cái kia lại mãnh liệt sóng xung kích, có thể chấn vỡ sương mù. Như vậy thuộc tính tương khắc, chính mình thắng chắc. Cũng trong lúc đó, đạn đạo cùng đạn pháo mang theo không thể địch nổi tư thái tiến nhập cả phiến bị băng phong thiên địa. Không bao lâu, mang theo không thể địch nổi tư thế đạn pháo cùng đạn đạo cùng mảnh này băng phong thiên địa tiếp xúc nhau. Theo dự đoán bạo tạc cũng không có phát sinh. Nhiệt độ thấp trực tiếp tràn ngập lên đạn pháo cùng đạn đạo thân đạn. Nhọn băng lăng trực tiếp ở đạn đại bắt trên thân đạn sinh trưởng, đem đạn pháo cùng đạn đạo cố định ở giữa không trung bên trong, không thể đi tới. Sau một lát, băng lăng trực tiếp xâm nhập đạn đạo cùng đạn đại bắt nội bộ. Đạn pháo cùng đạn đạo không chịu nổi cái này nhiệt độ thấp, lại trực tiếp bắt đầu biến hình không. Đạn pháo bị nhiệt độ thấp đông phát giòn, trực tiếp tứ phân ngũ liệt ra. Đạn đạo điện tử nguyên món trực tiếp hư hao, trực tiếp vỡ tan thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả hỏa dược đều không thể làm nổ. Tạp sát, tạp sát. Chỉ nghe thấy vô số đạn pháo cùng đạn đạo phát sinh không chịu nổi gánh nặng áp bách tiếng, tất cả đều tứ phân ngũ liệt ra. Cuối cùng bị băng phong ở giữa không trung. Dần dần, băng lăng đình chỉ lan tràn, bạch xương cũng tan đi, chỉ để lại một bức họa. Trong tranh son đầu là cái kia xanh thắm lớp băng, băng phong lấy vô số vũ khí chiên tranh mảnh vỡ. Cô tịch, lạnh giá, tràn đầy quái dị bức tranh. Nhưng ở Thương Nguyệt trên mặt vô cùng kinh ngạc lại bại lộ trong lòng hắn không bình tĩnh. Những thứ này đạn pháo nhất ngộ bên trên đóng băng lĩnh vực, không chỉ có tốc độ giảm bớt, tức thì bị nứt vỏ, đơn giản là không chịu nổi một kích. Còn như biết nổ tung đạn đạo, vậy càng là kéo ngang, trực tiếp bị đông cứng vỡ tan, căn bản là không có cách phát sinh nhiệt độ cao cùng sóng xung kích. Lúc này hắn không khỏi lộ ra nụ cười, biết mình đóng băng lĩnh vực có thể sẽ đối với cái này hải đảo vũ khí thuộc tính tương khắc, nhưng không nghĩ tới cái này tương khắc đã vậy còn quá nghiêm trọng. Cái này bắt đầu há lại không có nghĩa là hải đảo vũ khí trực tiếp phế đi bốn. Không. Hắn lúc này nhìn về phía bên cạnh Thương Hải cùng Thương Phong. Sớm biết đơn giản như vậy, còn không bằng chính mình một cái người cầm xuống cái này hải đảo. Hiện tại hai người gì cũng không làm đâu, chờ một hồi còn phải phân một ít gì đó. Lúc này, hắn trong lòng có chút hối hận kêu lên hai người. Mà Thương Phong cùng Thương Hải hai người thì trố mắt nhìn nhau nhìn lấy một màn này. Nói xong nguy hiểm đâu? Nói xong quỷ dị chỗ đâu? Làm sao cảm giác giải quyết tất cả ạ? Cái này dường như không cần chính mình a. Hai người liếc nhau, có chút hữu hoán, cảm giác mình là tới đả tương du. Chương 202, thiên cơ vũ khí phóng ra. Trên hải đảo. Trong ngục giam. Huyền Thanh, Liễu Diệp Tuyển, Phiền Minh Trở, các loại, vô số thiên kiêu xuyên thấu qua cái kia hàng rào nhìn ra ngoài. Chỉ thấy vô số đạn đạo đạn pháo nhất tề lên không, lưu lại một đạo bạch sắc đuôi khói sau đó, trực tiếp xa xa. Một màn này, làm cho vô số thiên kiêu đều nhìn về Liễu Diệp Tuyển. Hải đảo sử dụng nhiều như vậy vũ khí, hiển nhiên là gặp địch nhân rồi. Lại bị Liễu Diệp Tuyển nói trúng, hải đảo thực sự gặp được cường địch. Nhưng rất nhanh, đám người liền đã nhận ra không đúng. Đột nhiên xuất hiện bạch sương, đầy trời băng lăng sinh trưởng, đột nhiên xuất hiện lớp băng. Đủ loại dị tượng đều hiện lên, đây là địch nhân mở ra lĩnh vực. Đây là cái gì lĩnh vực? Hàn băng lĩnh vực, vẫn là cực đông lạnh lĩnh vực. Đây cũng là thuộc bộ lạc nào cường giả? Rất nhiều thiên tiêu nghị luận ở Mỹ, cùng loại đóng băng lĩnh vực tương tự lĩnh vực không phải số ít. Lại tăng thêm rất nhiều thiên tiêu cùng cựu giai cường giả giao tế tương đối ít, vì vậy đại đa số người đều không biết người tới là ai. Không hai nguyên tôn thì nhìn lấy đóng băng lĩnh vực, chân mày hơi nhíu, trầm tư một lát sau, khẳng định nói ra, đây là Thương Lan bộ lạc Thương Nguyệt đóng băng lĩnh vực. Hắn cùng Thương Lan bộ lạc người giao thủ quá, cái này đóng băng lĩnh vực cũng là thấy qua. Thương Lan bộ lạc thiên tiêu liền ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, không biết nói như thế nào. Thương Hoài Chân vẻ mặt hoảng sợ nói ra, không thể nào, đây cũng là bộ lạc của chúng ta. Mà những thứ khác thiên tiêu thì nhớ ra cái gì đó, khẳng định nói, cái này dường như thật là Thương Nguyệt trưởng lão đóng băng lĩnh vực. Ta may mắn xem qua, ta chứng cái này quyết định là, cứ việc có chút không muốn thừa nhận, nhưng mọi người càng nghĩ càng thấy đắc tượng là Thương Nguyệt. Ý tưởng này làm cho Thương Lan bộ lạc thiên tiêu cảm xúc một trận hạ. Thương Nguyệt cũng chỉ là cựu giai cường giả, làm sao có khả năng địch nổi hải đảo? Đây nếu là chết lại một cái cựu giai cường giả, cái kia bộ lạc bắt đầu chẳng phải xa suốt. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời dị tượng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vậy làm sao không nghe thấy tiếng nổ? Đúng vậy, cũng không chứng kiến nổ tung hỏa quang. Đóng băng lĩnh vực thật không ngờ khắc chế vũ khí. Đầy trời đạn pháo cùng đạn đạo ở gặp phải đóng băng lĩnh vực sau đó, dĩ nhiên không có một viên nổ tung. Còn không đợi Thương Lan bộ lạc thiên kiêu thở phào, Lam Tỉnh rất nhiều thiên kiêu bắt đầu nghị luận. Liễu Diệp tuyển thấy đầy trời đạn pháo tứ phân ngũ liệt đông lại ở trên trời, phân tích đứng lên. Đạn đạo đều dựa vào điện tử nguyên món hoặc là đục vào, tài năng mới có thể bảo tạc. Những thứ này điện tử nguyên kiện căn bản không có suy nghĩ qua nhiệt độ cực thấp dưới tình huống vận hành, cho nên mới mất hiệu lực. Chứng kiến đạn đạo cùng đạn pháo đến cái kia, cũng không phải là không có nhược điểm. Nguyên Tôn gật đầu, nhiệm là cái gì đều có nhược điểm, cái này không có gì thật ly kỳ. Bất quá một chiêu này ở trên tiên cơ vũ khí trước mặt căn bản không còn dùng. Vì sao? Thương Hoài Chân liền vội vàng hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Nguyên Tôn lười nói nhíu mày nói ra, ngươi nhìn tiếp sẽ biết. Cùng lúc đó, cửu tòa trên tháp cao, Tân Mục đồng dạng nhìn lấy gần biển tình trạng, đồng dạng thấy được cái kia đầy trời băng lăng. Đạn đạo cùng đạn pháo ở tiếp xúc được đóng băng lĩnh vực sau đó, toàn bộ đều bị đông cứng nát rồi, trực tiếp biến thành linh kiện. Dĩ nhiên không có một cái có thể nổ tung. Tân Mục nhíu mày, cứ như vậy coi như đạn đạo vận chuyển đầu đạn hạt nhân chỉ sợ cũng khó có thể bảo tạc. Đầu đạn hạt nhân muốn làm nổ, cái kia đồng dạng là áp dụng điện tử tín hiệu đem thuốc nổ bảo tạc, tiến tới đem đầu đạn hạt nhân làm nổ. Một bộ này làm nổ hệ thống đồng dạng ỷ lại với điện tử tín hiệu, cái này điện tử nguyên kiện có thể gánh không được thấp như vậy ấm. Vì vậy, phóng ra vận chuyển đầu đạn hạt nhân đạn đạo, cực kỳ có chuyện có thể xảy ra chính là đồng dạng không cách nào làm nổ. Trừ phi ở lĩnh vực phạm vi bên ngoài làm nổ, chỉ là không có ở lĩnh vực của hắn phạm vi bên ngoài làm nổ, lực sát thương sẽ rất yếu. Xem ra là thời điểm sử dụng thiên cơ vũ khí. Tân Mục túi đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Suy nghĩ một chút, hắn đầu tiên là hạ lệnh, tăng mạnh điện tử phòng hộ thuẫn giờ TS. Thiên cơ vũ khí uy lực mạnh mẽ, mà địch nhân khoảng cách hải đảo có điểm gần, vì dư ba đối với hải đảo tạo thành thương tổn, tăng mạnh điện tử phòng hộ thuẫn giờ TS để tránh khỏi dư ba ngộ thương. Sau đó cắt nữa đổi được vệ tinh hình ảnh, lúc này máy tính biểu hiện. Mục tiêu đã xác nhận. Mục tiêu tập trung. Họ phở ảm cầu thuận lợi tiến nhập phóng ra ống pháo. Pháo điện tử đã bổ sung năng lượng hoàn thành. Có hay không chuẩn bị phóng ra? Pháo điện tử phóng ra họ phở ảm cầu, uy lực càng lớn một ít, hy vọng có thể một kích giải quyết, không phải vậy quá lãng phí họ phở ảm cầu. Dứt lời, hắn trực tiếp nhấn xác định. Làm đè xuống một khắc kia, gần đất quỹ đạo thiên cơ vũ khí, máy tính bắt đầu không ngừng mà biểu hiện, phóng ra tiến độ. Mệnh lệnh đã xác nhận, phóng ra chương trình đã kích hoạt. Pháo điện tử bổ sung năng lượng hoàn tất. U pháo điện tử quỹ đạo bắt đầu biến đến nóng hổi. Phóng ra. Chỉ thấy một cỗ khổng lồ điện lưu đi qua pháo điện tử quỹ đạo, trong nháy mắt toàn bộ quỹ đạo cường đại đầy lực lượng. Nay cỗ khổng lồ lực đẩy, trực tiếp đem họ phở ảm cầu ra tốc đến rồi một cái tốc độ khủng khiếp. Từ phóng ra trình tự kích hoạt rồi đến họ phở ảm cầu bị phát xạ ra ngoài, đây hết thể nhìn như phức tạp, nhưng kỳ thật chỉ phát sinh ở mấy chút nào giây bên trong. Cùng những cái khác hỏa pháo bất đồng, điện tử quỹ đạo pháo phóng ra tiếng nổ thật to, cũng không có mùi thuốc súng. Có chỉ có họ phở ảm cầu thoát ly điện tử quỹ đạo hình ảnh. Chỉ thấy trên quỹ đạo họ phở ảm cầu lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía đặt trước mục tiêu bắn tới. Không bao lâu, họ phở ảm cầu trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển trong không khí mỏng manh bỏ chỗ tầng, tiên nhập cao tới 517 km nhiệt tầng. Lại tiến vào tầng này, họ phở ảm cầu bị tinh cầu dẫn lực chốc nã, bị trọng lực hấp dẫn sau đó, tốc độ càng thêm cấp tốc. Bởi một lần này nhiệt độ cực cao, lại tăng thêm họ phở ảm cầu lấy tốc độ cực nhanh cùng không khí ma sát, rất nhanh họ phở ảm cầu mặt ngoài liền sinh ra cực cao nhiệt độ. Giống như là một viên hỏa cầu, họ phở ảm cầu trực tiếp rơi vào ở giữa tầng. Vừa tiến vào ở giữa tầng, họ phở ảm cầu trực tiếp gặp được đại lượng thủy khí. Ở nhiệt độ cao cùng sức trùng kích to lớn dưới, thủy trực tiếp bị phân giải thành dưỡng khí cùng khí hydro, trực tiếp bị đốt. Nóng bỏng cùng đỏ bừng họ phở ảm cầu lúc này nhiều một đầu dài dáng rất vĩ diễm. Trên thực tế, ở chính giữa tầng tràn đầy không khí cùng thủy khí, lại tăng thêm lưu tinh thể bản thân nhiệt độ cao cùng lực đánh vào. Lưu tinh thể bị đốt, phân liệt, sau đó bạo liệt đều là thường thường chuyện đã xảy ra. Tầng này sẽ đem đại bộ phận lưu tinh thể cháy hết, cuối cùng rơi ở trên địa cầu chỉ biết trở thành tiểu vân thạch. Mà họ phở ảm cầu thì lại khác. Họ phở ảm cầu có thể tất cả đều là kim loại, lại chất lượng đại, chịu nhiệt độ cao, sở dĩ họ phở ảm cầu cũng không có phân giải băng liệt, mà là tại nhiệt độ kinh khủng dưới, trực tiếp một chút đốt bốn phía thủy khí, tạo thành một cái cực lớn hỏa cầu. Hỏa cầu cùng vi diễm lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng. Đầu tiên là 10 thước, sau đó là 30m, cuối cùng 100m. Chương 203, đại hải vô lượng. Lúc này, Thương Nguyệt, Thương Hải, Thương Phong trong lớp băng, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào những thứ này đạn đạo cùng đạn đại bác mảnh vỡ. Chờ giây lát, không có phát sinh bạo tạc, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Ba người liếc nhau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thương Nguyệt càng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, lúc trước hồi tưởng, mấy thứ này biết phát sinh cực nhiệt hỏa diễm, uy lực rất mạnh, có thể so với cựu giai mạnh mẽ một kích, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Nguyên Tôn chính là bị ngọn lửa này gây thương tích hại. Lĩnh vực của ta chính là đóng băng thăm dò một phen, không nghĩ tới bây giờ ngay cả một hỏa tỉnh đều mạo không được, xem ra cái này hải đảo thần dị cũng không gì hơn cái này. Thương Nguyệt thấy thế, không khỏi có chút đắc ý. Ở Thương Khê giảng thuật hải đảo phương thức công kích sau đó, hắn liền ý thức được, xung khắc như nước với lửa chính mình đóng băng tĩnh vực rất có thể biết khắc chế hải đảo. Tuy là hắn đánh không lại Thương Hoàng, nhưng có khắc chế, liền có sức đánh một trận. Thứ nhì, đây chính là vô tận hải, nước biển nhiều nhất địa phương. Ý vị này chỉ cần hải đảo không cách nào đối với mình nhất kích tất sát, cái kia bằng vào chính mình lực số lượng nhất định tiêu diệt hải đảo lực lượng. Trở về tố sau đó, hắn càng phát khẳng định mình nghĩ pháp. Nghĩ như vậy, ở nếm thử sau đó, hiệu quả này viễn siêu từ tưởng tượng của mọi người. Hải đảo vũ khí ngay cả một hỏa tỉnh đều không có nhô ra, tất cả đều toàn bộ đều lép. Thương Hải cùng Thương Phong đội vã khen tặng nói, trưởng lão thần uy, bát hoang tận thần phục. Ha ha ha, nói rất hay. Thương Nguyệt hài lòng gật đầu. Giữa lúc hắn muốn nói gì thời điểm, trong giây lát thấy trước mặt lớp băng giống như là có vật gì xẹt qua một dạng. Đây là cái gì? Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm. Sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện lớp băng bên trên chỉ là một cái bóng lấy chính là thiên không bên trong cảnh tượng. Thương Hải cùng Thương Phong cũng chú ý tới hiện tượng này, ba người đồng thời ngẩng đầu. Xuyên thấu qua lớp băng thật dày, bọn họ có chút mơ hồ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu dài dáng rất bạch tuyến. Vẽ bạch tuyến đúng vậy, một viên cự đại hỏa cầu, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần. Rất nhanh, liền xuyên qua 50 km tầng bình lưu, đã tới chỉ có 19 km độ cao tầng đối lưu. Tầng đối lưu chung nhiều bạch vân, mưa xuống các loại khí hậu khí trời đều phát sinh ở tầng này. Hỏa cầu sau khi tiến vào, như giống như đao trẻ trúc một dạng, phía trước gặp vân đóa đều bị đục lỗ, thậm chí tiểu nhất định một mạch bốc hơi lên hầu như không còn. Theo hai người khoảng cách từng bước rút ngắn, hỏa cầu từng bước từ nhỏ biến thành lớn, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Ba người ánh mắt đã sớm thấy rõ ràng, không khỏi sắc mặt đại biến. Thương Hải liền vội vàng nói, đây là lưu tinh. Thương Phong nói ra, cái này lưu tinh hình như là hướng về phía chúng ta tới. Thương Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lưu tinh bọn họ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng là vọt thẳng của bọn hắn mà đến lưu tinh. Hơn nữa còn là ở chính mình công kích hải đảo thời điểm xuất hiện, cái này không từ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Lại tăng thêm quá lâu như vậy, cái này hải đảo đều không có khởi xướng công kích. Đủ loại manh mối xò sâu. Thương Nguyệt hầu như có thể khẳng định, cái này lưu tinh nhất định là bị hải đảo điều khiển thẳng đến tới mình. Minh Bạch qua đi, hắn cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trong ngục giam, rất nhiều thiên tiêu lay lấy lan can nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Lúc này, họ phở ảm cầu cấp tốc truy lạc, cùng không khí ma sát phát sinh bén nhọn chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Bốn phía sản sinh hơn 100m vĩ diễm, đỏ bừng nóng bỏng. Liên chịu nhiệt độ họ phở ảm đều khó có thể chịu đựng, bị nướng đỏ bừng, hỏa tỉnh bốn mạo. Rất nhiều thiên tiêu nguyên bản an tĩnh nhìn lây, cùng đợi hải đảo cách đối phó. Dưới cái nhìn của bọn họ, đạn đạo cùng đạn pháo đối với đóng băng lĩnh vực không hề có tác dụng. Hải đảo có thể sử dụng vũ khí cũng chỉ có bom nguyên tử, dẫn lực thương nhóm vũ khí. Bất quá, bọn họ cảm thấy hải đảo chủ có khả năng nhất sử dụng đúng vậy thiên cơ vũ khí. Dù sao mới vừa bay lên không thiên cơ vũ khí còn không có gặp gỡ thích hợp địch nhân. Nhưng bọn hắn chờ giây lát, lại chờ được một viên lưu tinh. Liêu Diệp Tuyển mở miệng nói, các ngươi thấy được thiên thượng viên kia lưu tinh sao? Thương Hoài Chân nói ra, tốc độ của hắn dường như có điểm nhanh a. Phiên Minh mở miệng nói dường như, cái này sao rơi phương hướng là hướng phía hải đảo phương hướng tới. Nguyên Tôn thì lắc đầu chỉ ra chỗ sai nói, đó không phải là lưu tinh. Không phải lưu tinh. Liêu Diệp Tuyển gương mặt kinh ngạc hỏi, không phải lưu tinh cái kia? Nói nàng bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì, không phải lưu tinh, vậy chẳng lẽ là thiên cơ vũ khí? Nguyên Tôn khẳng định nói ra, thời gian này điểm ra hiện, hơn nữa phương hướng vẫn là hải đảo, nếu như đoán không sai lời nói, đây chính là thiên cơ vũ khí. Lúc này, Thương Hoài Chân lúc này liền chế mắt. Không phải, chúng ta rời thời điểm không phải một viên hắc ố cầu sao, làm sao biến thành lưu tinh rồi hả? Liêu Diệp Tuyển liếc mắt nói rằng, họ phở am cầu tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát tự nhiên sẽ sản sinh nhiệt độ cao, bốn phía thủy khí tự nhiên sẽ bị thiêu đốt. Ô mấy người kỳ thực không chút minh bạch, nàng nói là ý gì? Nhưng đã biết được, cái này họ phở ảm cầu uy lực rất mạnh. Cùng lúc đó, trong tầng băng Thương Nguyệt, Thương Hải, Thương Phong ba người đã bằng vào nhìn bằng mắt thường đến đó nhanh chóng mà đến lưu tình. Đây là lưu tình. Thương Nguyệt vẹn vẹn liếc mắt nhìn, đồng tử cũng không khỏi thu nhỏ lại. Cái này hải đảo lại có thể triệu hoán thiên ngoại lưu tình. Chẳng lẽ hải đảo người trên không phải lo lắng cho mình cũng bị cái này thiên ngoại lưu tính cho lan đến mà hủy diệt sao? Còn là nói ý thức được đánh không lại, cho nên mới tuyển trạch đồng quy vô tận. Lúc này, trong đầu của hắn rất nhiều ý niệm trong đầu nháy mắt đã qua. Nhưng toàn bộ đều hóa thành một chữ trốn. Cháy mau. Bản năng bắt đầu đưa ra cảnh cáo, thần thức bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Viên này sao rơi uy lực sẽ kinh người. Chính mình căn bản gánh không được, sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Nhìn hắn không lên nhiều lắm, trực tiếp hô đây là hải đảo công kích, đi mau. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn quang mang chớp rượu, muốn xé mở không gian, thoát đi cái chỗ này. Trên thực tế, không cần Thương Nguyệt nhắc nhở, Thương Hải cùng Thương Phong theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ba người đều trình diễn thủ đoạn của chính mình, muốn thoát đi cái chỗ này. Nhưng mà, lệnh ba người cảm thấy không gì sánh được kinh hoàng sự tình xảy ra. Quá khứ dễ dàng là có thể phá vỡ không gian, lúc này bọn họ dùng tới gấp 10 lần lực lượng, thậm chí sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không cách nào phá vỡ. Mồ hôi lạnh từ ba người trên trán xông ra. Hiện tại Thương Nguyệt mới phát hiện, không biết lúc nào, lam sắc, được sao tốt, màn ánh sáng đưa bọn họ số 2 toàn bộ lớp băng đều cho bao phủ. Không hề nghi ngờ, nhất định là vậy chút màn sáng phong tỏa không gian. Hiện tại hắn mới hiểu được, Thương Hoàng đều không thể thoát đi tình huống, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Bay thắng hành, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn, cái này sao rơi phạm vi công kích. Coi như chạy trốn bị thương rồi, người nào cũng không thể cam đoan đây chỉ có một viên lưu tinh. Nếu như là nhiều viên, cái kia sợ rằng tại chỗ ba người đều muốn chết ở đây. Sống chết trước mắt, lúc này Thương Nguyệt ngược lại bình tĩnh lại. Là hải đảo quỷ dị, sử xuất sở hữu thủ đoạn phòng ngự. Được. Thương Hải cùng Thương Phong không có nhiều hạng, dù sao Thương Nguyệt cũng cùng nhau bị vây ở chỗ này. Thương Hải thấp giọng thì thào, hai tay nâng nâng, bàng bạc lực lượng từ hai cánh tay phún ra ngoài, sau đó hét lớn một tiếng, đại hải vô lượng. Vừa dứt lời, nước biển bốc lên rực lên, ngoài khơi lớp băng vỡ vụn, hải đảo không ngừng mà dâng lên. Cuối cùng cao ngàn trượng sóng biển sông thẳng vân tiêu, che khuất bầu trời, ánh mắt đặt đến, đều là lớn đảo chớ. Chương 204, thiên cơ vũ khí khủng bố. Trong ngục giam, các đại thiên tiêu mục trừng cầu nốc, chỉ thấy cái kia nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi lúc này cấp tốc lên cao. Rất nhanh thì không có qua ngục giam cao độ, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục tăng lên, không có qua đây cựu tòa tháp cao độ. Đến cuối cùng sóng biển cao độ đám người chỉ có ngưỡng vào phần. Sóng biển lưu lại dưới bóng ma che lại ánh sáng mặt trời. Hơn nửa cái hải đảo đều bị lớn đảo bóng ma bao phủ. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình phảng phất chìm vào bên trong đáy biển, tìm không thấy một tia quả mang, thấy chỉ có cái kia sâu thẳm nước biển. Tại chỗ Thiên Tiêu không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Thương Hoài Chân lo lắng nói ra, cái này sóng biển nếu như cuốn qua tới, toàn bộ hải đảo đều sẽ bị cuốn đi chứ. Phiên Minh thì nói ra, đây là người nào người lĩnh vực, dĩ nhiên có thể quần quật nổi lên ngàn trượng. Sóng biển. Liễu Diệp Tuyển gương mặt vô cùng kinh ngạc, đây là muốn công kích, còn là muốn phòng ngự à? Không rõ ràng lắm. Bất quá ta lo lắng hơn, cái này sóng biển nếu như rơi xuống, cái này hải đảo khiên có thể hay không phòng vệ. Cùng lúc đó, Thương bên cạnh Thương Phong thi triển một tay hư cầm, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh thanh sắc bụi bặm. Chỉ thấy hắn liên tục huy động, chìm nổi thiên ti du động, một cổ gió nhẹ vô căn cứ 817 mà sống. Hắn đột nhiên hét lớn, gió cuốn mây tan. Chỉ kiến bằng không gió nhẹ tụ tập, tụ thành vòng xoáy mỗi chuyển động một lần, cái này gió nhẹ liền sinh trưởng một trượng. Chỉ là trong chớp mắt, một đạo long quyển phong chậm rãi hình thành, đứng ở sóng biển bên trên, phù diêu mà lên, mặc dù đung đưa không ngừng, nối thẳng vân tiêu, nối liền trời đất. Trong ngục giam, các đại tiên tiêu nghị luận ầm ĩ. Này đạo long quyển phong thành hình tốc độ nhanh vô cùng. Tất cả mọi người nhìn không thấy trên mặt biển, nhưng xuyên thấu qua xanh thẳm nước biển, mơ hồ có thể thấy rõ cái kia ngang thiên địa long quyển phong. Còn có cái kia trong nước biển không ngừng sinh ra vòng xoáy to lớn, khuấy động đáy biển vô số sinh linh, lại hình thành nối thẳng đáy biển vòng xoáy. Tất cả thiên tiêu không khỏi mục trừng cầu đốc. Nhưng thấy quá ngàn trượng cao sóng biển sau đó, đối với cái này chủng cùng tân ương, mọi người đã không có phía trước kinh ngạc như vậy. Đám người rất nhanh thì lấy lại tinh thần, sau đó đều nhìn về phía Thương Hoài Chân. Lúc trước là hàn băng, mới vừa rồi là sóng biển, bây giờ lại là long quyển phong, ngươi bộ lạc tới nhiều người như vậy. Thương Hoài Chân, hắn há miệng, không biết trả lời như thế nào. Phiên Minh hỏi cái này là của người nào lĩnh vực? Thương Hoài Chân mắt lộ ra lo lắng, đây là Thương Phong trưởng lão và Thương Á đệ đệ, Hải trưởng lão lĩnh vực. Hai người lĩnh vực kết hợp, gió mượn thủy thế, thủy năng mượn gió thổi, phối hợp lẫn nhau, có thể nói là cuồng phong sóng lớn, không ai cả nổi. Thương Lan bộ lạc Thiên Tiêu thì thảo nói, thật là lợi hại. Sắp thực lợi hại. Nguyên Tôn lúc này không phải không thừa nhận. Cái này lĩnh vực tổ hợp vượt qua một cộng một hiệu quả. Bất quá, ở trên tiên cơ vũ khí trước mặt, này cũng không đáng giá nhắc tới. Không thể nào. Thương Hoài Chân có chút hoài nghi nhân sinh, gương mặt khó có thể tin. Rất nhiều thiên tiêu cũng là gương mặt khó có thể tin, đều mạnh như vậy, ở trên tiên cơ vũ khí trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Hôm nay cơ vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ a? Nguyên Tôn không nói gì, mà là ánh mắt nhìn Viễn Vương, ý bảo đám người tiếp tục xem tiếp. Ba cái cửu giai cường giả đồng thời thi triển lĩnh vực, đại đa số người đều chưa từng thấy qua như vậy nguy nga một màn. Ở trong mắt của tất cả mọi người, bất kể là sông thẳng vần tiêu sóng biển, vẫn là ngang thiên địa long quyển phong, đều không có hôm nay kinh khủng như vậy. Cuồng phong chẳng bao giờ xuất hiện qua như vậy bạo ngược, sóng biển chưa bao giờ có như vậy cảm giác áp bách, hầu như khiến cho mọi người đều khó nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Tân Mục chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời cũng vì đó tối sầm lại. Gió thổi thủy trường, thủy nâng gió thổi, sóng biển thẳng tắp kéo lên, không biết cao bao nhiêu. Nhưng như vậy che khuất bầu trời, tìm không thấy một tia ánh mặt trời chẳng cảnh, xác thực làm người ta sợ hãi. Phảng phất toàn bộ đất trời đều muốn thần phục với sóng biển cùng cuồng phong. Tân Mục không khỏi tâm thần cảm thán, cái này cựu giai cường giả xác thực là mạnh mẽ, cái này sóng biển so với kiếp trước mặt Nhật điện ảnh còn kinh khủng hơn. Đột nhiên, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lấn át cái kia long quyển vù vù tiếng, lấn át tiếng sóng biển. Mọi người chỉ nhìn thấy một cái cường đại hóa cầu đống nhiên xuất hiện, đánh trúng cái kia long quyển phong. Long quyển phong lung lay và mèo, nỗ lực nâng dơ lên hỏa cầu, nhưng đổ lao vô công. Hỏa cầu xung quanh khổng lồ phong áp, trực tiếp xé rách xoay tròn long quyển phong. Mà hỏa cầu giống như là không có chịu đến bất kỳ trở ngại một dạng, từ trên xuống dưới trực tiếp đem long quyển phong sọ xuyên qua. Long quyển phong bị cuồng bạo hơn phong áp xé rách, theo sát mà đến là long quyển phong hút vào thủy bị cường đại lực đánh vào đã bị đánh đầy trời bọt nước. Lúc này, trong ngục giam, rất nhiều thiên tiêu chỉ nhìn thấy, mới vừa rồi còn ngang thiên địa long quyển phong, lại bị hỏa cầu vô cùng độ tốc độ khủng khiếp cho sọ xuyên qua. Toàn bộ quá trình cấp tốc, hỏa cầu thẳng tiến không lùi. Liêu Diệp Tuyền lẩm bẩm nói, đây chính là thiên cơ vũ khí lực lượng sao? Nguyên Tôn Mục Trừng khẩu ngốc nói, cửu giai cường giả, ngay cả ngăn trở ngăn cản tư cách đều không có. Thương Hoài Chân, thiên cơ vũ khí thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhiều thiên tiêu không kiềm hãm được nhìn lấy, ánh mắt khoảng khắc cũng không dám nháy, rất sợ bỏ sót. Ở hỏa cầu quán xuyên long quyển phong sau đó, thẳng tắp hướng về cao ngàn trượng hải đảo. Cường đại phong áp làm cho trên mặt biển xuất hiện một cái vòng tròn lõm hình dáng hố. Khi hắn cùng nước biển tiếp xúc một sát na, cường đại động năng có thể phóng thích. Trong nháy mắt, cường đại tiếng nổ mạnh tại chỗ có người bên tai nổ vang. Vượt lên trước 180 quả bom nguyên tử động năng thả ra ngoài. Theo họ phở ảm cầu giống như mũi khoan một dạng chui vào nước biển. Bốn phía nước biển không ngừng phản chấn lực đánh vào đánh lên trên cao. Toàn bộ trong quá trình, họ phở ảm cầu bắt đầu không ngừng mà bị giảm nhiệt, lực đánh vào làm cho hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ở họ phở ảm cầu bốn phía nước biển lại bên ngoài dĩ nhiên hình thành một cỗ chân không, bởi vì nước biển đều bị phản chấn lên 10.000 thước trong cao không. Một đóa hơn vạn mét độ cao bọt nước hiện ra phía chân trời, cao vót, khổng lồ. Mà cao ngàn trượng hải đảo ở nơi này đóa bọt nước trước mặt lại hiện ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, họ phở ảm cầu cự đại động năng cũng không có bị hoàn toàn phóng thích. Trong chớp mắt, họ phở ảm cầu liền rơi vào bị khúc côn cầu phụ cận. Bởi dòng xoáy quan hệ, họ phở ảm cầu không có trực tiếp bắn trúng khúc côn cầu. Dù vậy, kinh khủng này lực đánh vào vẫn như cũ làm cho dòng sông nổ tung, mắt trần có thể thấy sóng xung kích làm cho dòng sông lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Sóng xung kích hầu như trong nháy mắt liền đánh trúng khúc côn cầu. Thương Nguyệt vẫn lấy làm kiêu ngạo khúc côn cầu gần cản trở trong thời gian ngắn, sau đó giống như thủy tinh cầu một dạng, bò đầy vết dạng. Thời khắc này ba người chẳng bao giờ nghĩ tới, nước biển dĩ nhiên cũng có thể có kinh khủng như vậy lực lượng. Cương đại sóng xung kích quét tán ra, dường như muốn nghiền nát toàn bộ. ở ba người hoảng sợ không giúp trong ánh mắt, toàn bộ khúc côn cầu từng khúc băng liệt, kèm theo cùng nhau băng liệt còn có bọn họ bản thân. 180 quả bom nguyên tử bạo phát sóng xung kích là kinh khủng. Vô luận là cồn phòng, vẫn là dòng sông, hay hoặc giả là những vật khác, đều là như vậy yếu đuối. Thậm chí, họ phở ảm cầu còn không có dừng lại, đang động có thể ra chỉ dưới, nó tiếp tục hướng xuống. Nước biển không ngừng mà bị đánh bay, bọt sóng còn đang không ngừng kéo lên. Cho đến họ phở ảm cầu đánh trúng đáy biển, truyền ra một tiếng kịch liệt muộn hưởng sau đó, mãnh liệt địa chấn bỗng nhiên hiện ra. Mặc dù là trong ngục giam đám người đều cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Lúc này họ phở ảm cầu lúc này mới dừng lại, bất quá nó đã sớm tứ phân ngũ liệt. Chương 205, ngập trời biển gầm. Họ phở ảm cầu biến mất ở đáy biển, nhưng hết thảy tai nạn vừa mới bắt đầu. Nó đưa tới đáy biển địa chấn liền mấy nghìn km bên ngoài bộ lạc cũng có thể cảm giác được. Còn có cái kia hơn vạn mét cao bọt nước, lúc này cũng ở không trung có thứ tự mà lại chậm rãi hạ xuống. Cái kia 10.000 thước bên trên cao, kèm theo lực trùng kích tiêu thất, bọt nước bắt đầu rồi không ngừng mà nghiền nát, bắt đầu truy lạc. Có đã sớm bị lạnh giá đông thành băng lăng, kết quả là vài mét lớn khối băng sen lẫn vô số sinh linh hạ xuống. Có thì biến thành mưa, một hồi xưa nay chưa từng có mưa to hầu như muốn bao phủ cả phiến hải vực. Toàn bộ quá trình giống như là bọt nước điêu linh. Đầu tiên là trung gian bọt nước hạ xuống, lại là bốn phía cánh hoa biến thành mưa to, dường như muốn bao phủ toàn bộ. Nhưng mà kinh khủng nhất còn thuộc cái kia mãnh liệt sóng xung kích. Mạnh sóng xung kích trực tiếp nhấc lên 6000 mét cao sóng biển, không ngừng thả ra năng lượng, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Vì vậy một hồi trước nay chưa có biển gầm bạo phát. Lúc này trong ngục giam, Thiên Tiêu nhóm lay lấy lan can, ánh mắt đờ đẫn lấy nhìn lấy trời cao cảnh tượng. Mục Trưng khẩu đốc, thần tình dại ra. Vốn tưởng rằng cao ngàn trượng sóng biển cũng đã tương đối lợi hại, nhưng không nghĩ tới, ở trên thiên cơ vũ khí trước mặt, lại thực sự dường như Nguyên Tôn nói không chịu nổi một kích, liền một kích đều không thể kháng trụ. Thậm chí còn thiên cơ vũ khí đánh ra bọt nước nếu so với cao ngàn trượng sóng biển cao hơn vài lần. Liễu Diệp chuyển ánh mắt có chút dại ra, như thế uy lực khủng bố, thật sự là quá phát rồi. Thương Hoài chân mặt lộ vẻ lo lắng nói ra, trưởng lão này có thể còn sống sót sao? Ta cảm thấy sợ là không quá có thể. Nguyên Tôn sắc mặt khẳng định đồng thời lòng còn sợ hãi. Chờ một hồi xem dị tượng sẽ biết. May mắn, chính mình gặp không phải thiên cơ vũ khí, sợ là cũng muốn hải cốt không còn. Bất quá, cái này hải đảo là thật mạnh mẽ a. Ba cái cựu giai cường giả, cứ như vậy một kích đều gánh không được. Cái này khoa học kỹ thuật thật là mạnh mẽ. Nếu như mình có thể thu được nơi này khoa học kỹ thuật không làm tốt chính mình tiến giai thập giai có hy vọng a. Coi như là không thể, cái kia những thứ này khoa học kỹ thuật cũng ít nhất có thể đủ làm cho Lam Tinh người ở vô tận hải đặt chân sinh tồn. Nghĩ như vậy, hắn đẩy mắt hừng hực. Mau nhìn. Liêu Diệp Tuyền nhắc nhở. Nguyên Tôn lấy lại tinh thần, cái gì? Thương Hoài Chân hoảng sợ nói ra, so với còn muốn Thương Hải trưởng lão lĩnh vực cao hơn sóng biển sắp tới. Nguyên Tôn ngưng thần nhìn một cái, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ở nơi này là cái gì biển gầm, đây là diệt thế sóng lớn a. Phiên Minh mở miệng nói, xong, xong, cái này hải đảo sẽ không bị hủy diệt chứ? Liễu Diệp Tuyền thì hỏi kinh khủng như vậy sóng biển, sợ là so với cựu giai cường giả một kích toàn lực còn kinh khủng hơn chứ? Nguyên Tôn gật đầu, cái này sóng biển đâu chỉ là so với cựu giai cường giả một kích toàn lực còn kinh khủng hơn, vậy đơn giản là có thể so với thập giai cường giả công kích được chứ? Thiên cơ vũ khí phóng ra, khoảng cách hải đảo thật sự là quá gần a. Thương Hoài Chân lúc này đã không để ý tới lo lắng chính mình bộ lạc trưởng lão rồi. Lúc này hắn lo lắng cho mình hơn, hắn hiện tại nhưng là người thường, cái này hải đảo nếu như chịu đến trọng thương, cái kia mình tuyệt đối sẽ bị lan đến tử vong. Cái này nguy rồi, chúng ta sẽ không bị lan đến chứ? Cái này hải đảo còn có thể sống sót sao? Còn có sắc mặt người trắng liếu nói ra, chúng ta sẽ không bị chết đuối chứ? Sẽ không. Nguyên Tôn bình tĩnh hồi đáp. Lời này để ở chàng thiên kiêu đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn có cái gì bảo toàn tánh mạng đồ vật. Vội vã lấy lòng nói, về sau toàn bộ dựa vào Nguyên Tôn đại nhân. Đúng vậy, Nguyên Tôn đại nhân gọi chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Nguyên Tôn thì lắc đầu nói ra, hải đảo nếu là thật gánh không được, chúng ta trước tiên sẽ bị sóng biển đánh thành mảnh vỡ, hải cốt không còn, như thế nào lại chết đuối? Rất nhiều thiên kiêu, ngươi đừng đùa kiểu này. Nguyên Tôn trừng mắt, ai cũng ngươi nói đùa. Ta là nói, có khả năng hay không hải đảo chủ nếu dám dùng thiên cơ vũ khí, vậy thì có tương đương tự tin có thể kháng trụ. Ta cảm thấy có khả năng này, cũng khó trách đám người như vậy tuyệt vọng. Bởi vì một hồi bởi lực đánh vào mà đưa tới xưa nay chưa từng có biển gầm ở trước mặt bọn họ bạo phát. Lúc đầu chỉ là một đạo 6000 mét cao sóng biển, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyền. Nhưng theo một việc này chưa xong việc khác đã đến, không ngừng mà có những thứ khác sóng biển cùng nó tụ tập với nhau, dung hợp thành cao hơn hải đảo. Sóng biển không ngừng cuộn cuộn, xen lẫn vô số người cắt cùng đáy biển đá lón, cuối cùng tạo thành cao tới 9000 mét cao hải đảo. Nó lăn lộn, gầm thét, giống như là muốn đem hết thảy đều cuốn vào đáy biển, giống như là muốn phá hủy toàn bộ. Đứng núi chịu sao chính là cách gần nhất hải đảo. To lớn kia tiếng gầm gừ, bao phủ toàn bộ hải đảo. Lúc này vô luận là thiên kiêu vẫn là người thường, đều bị này cổ lực lượng chấn nhiếp, mặt lộ vẻ trắng bệnh màu sắc. Theo hải đảo nhanh chóng tiếp cận, giống như một bức tường, một dạng không ngừng mà về phía trước kéo dài. Che khuất bầu trời, bóng ma đem trọn cái ngục giam đều che đậy đứng lên, tìm không thấy chút nào quan mang. Không biết còn tưởng rằng đến rồi đáy biển. Chút nào không cần hoài nghi, cái kia mênh mông đáng sợ lực lượng, cường đại lực đánh vào sẽ phá hủy đảo nhỏ, thậm chí là thành thị thổ. Chương 206, cự quy thủ thương. Đang ở tất cả con tin nghi, lo lắng, khó hiểu lúc, kinh khủng sóng biển bao phủ toàn bộ hải đảo. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được 9000 mét cao sóng biển rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bên ngoài cao vóc như mây, che khuất bầu trời, liền sóng biển phía trên đều bởi vì quá lạnh mà bị ngưng kết thành băng uy thế như vậy, khiến người ta trông đã khiếp sợ, không dám có chút lòng kháng cự. Ở cao như vậy tùng sóng biển trước mặt, cự quy đảo phảng phất tại đáy biển một dạng. Rốt cuộc, sóng biển đánh về phía Cự Quy đảo. Chỉ là tiếp xúc một sát na, cả tòa hải đảo núi phá được cửa ải khó khăn, xuất hiện hình nửa vòng tròn trong suốt hộ thuẫn. Điện từ hộ thuẫn bị khởi động, lúc này mở ra toàn bộ công suất ngăn trở. Sóng biển ầm ầm va chạm mà qua, phản phất có thể phá hủy toàn bộ. Nhưng mà, tất cả lực đánh vào đều bị cản trở. Ngắm nhìn bốn phía, lúc này Thiên Kiêu cảm giác mình thân ở đáy biển long cung một dạng. Đầu đỉnh là cái kia không thấy ánh mặt trời nước biển. Bốn phía không ngừng có bùn cát, tùy thời đánh vào hộ thuẫn. Hộ thuẫn phát ra tia sáng chói mắt, đem hết thể lực đánh vào hấp thu, sau đó bắn bay. Thậm chí có thể chứng kiến vô số trong biển sinh linh, nhỏ đến bàn tay lón còn lại, lao ấn đến cự đại cá voi. Có trực tiếp từ cái kia bên cạnh sẽ qua, có thì trực tiếp cùng hải đảo trước mặt đánh lên. Hộ thuẫn đang không ngừng lóe ra, vẫn như cũ ngoan cường lấy. Nhưng Cự Quy lại không có vận tốt như vậy. Hai mặt hướng về phía như vậy cường đại trùng kích, Cự Quy gào to một tiếng, tựa đầu cùng thân thể đều quyện rụt. Thân là tình không cự thú, lại là lấy lực phòng ngự xưng ngư. Tuy là còn chưa trưởng thành đến thoát khỏi vô tận hải dẫn lực tình không cường giả, trở thành chân chính tình không cự thú. Nhưng sức phòng ngự của hắn đã không phải là một dạng cựu giai cường giả có thể tổn thương. Giống như là phía trước nguyên tôn, lưới đao không gian dư ba, bom nguyên tử dư ba, Cự Quy đều không sợ hãi, ung dung chống được. Nhưng lần này, Cự Quy cảm nhận được uy hiếp, nỗ lực ngăn cản sóng xung kích thương tổn. Nhưng mặc cho bằng nó toàn lực phòng ngự, lúc này dĩ nhiên cũng không thể kháng trụ cái này đã kích cường liệt lực. Không chỉ có trên bụng vỏ rùa nứt ra rồi lỗ to lớn, liền lưng rùa bên trên cũng nhiều một đạo khe nứt to lớn. Cái này đưa tới trên hải đảo một trận đất rung núi chuyển, một vài chỗ xuất hiện khe nứt to lớn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải xuất hiện lớn như vậy vết nứt? Là Cự Quy bị thương rồi, nhanh đi bẩm báo đảo chủ. Nhưng là cái này hải đảo hộ thuẫn không phải còn không có bị công phá sao? Hải đảo cư dân rất nhanh liền phát hiện vấn đề, hoảng sợ bẩm báo cho hải đảo hộ vệ đội. Rất nhanh, Viêm cùng với hộ vệ đội rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ, cũng đem sự tình bẩm báo cho Tần Mục. Cùng lúc đó, trong ngục giam đám người cũng cảm thấy một trận đứng không vững, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Chuyện gì xảy ra, làm sao hải đảo cũng xảy ra địa chấn? Hải đảo là ở Cự Quy trên người, vậy làm sao sẽ phát sinh địa chấn? Không đúng, hải đảo bắt đầu lay động đứng lên. Nhưng là cái này hải đảo hộ thuẫn còn không có phá, vì sao hiện tại xuất hiện vấn đề? Có phải hay không hộ thuẫn không chịu nổi? Chúng ta có thể chết hay không a? Loại tình huống này làm cho tất cả thiên kiêu đều luống cuống. Dù sao hải đảo xảy ra vấn đề, lúc này đã trở thành người bình thường bọn họ nhất định là không sống nổi. Thương Hoài Chân hình như là minh bạch rồi cái gì? Hắn vẻ mặt hoảng sợ nói ra, ta hiểu được, điện từ hộ thuẫn tự nhiên có thể kháng trụ, thế nhưng cự giác gánh không được cái tổn thương này. Nguyên Tôn lúc này cũng luống cuống, không thể nào. Thương Hoài Chân khẳng định nói ra, ta vặn quá điện từ hộ thuẫn đinh ốc, ta nhớ được bọn họ từng giao tiết lộ cho người quá. Điện từ hộ thuẫn là hình nửa vòng tròn, mà không phải hình cầu. Đây là điện từ hộ thuẫn chỗ thiếu hụt một trong. Liễu Diệp tuyển tiếp nối, cho nên bây giờ phía dưới là Cự Quy ở thừa nhận thương tổn. Đám người lúc đó quá sợ hãi. Phiên Minh mở miệng nói, Cự Quy có chút gánh không được. Cái này hải đảo sắp lật rồi. Thương Hoài Chân mở miệng nói. Lúc này, Nguyên Tôn hô lớn, vì sao không kiến thiết thành hình cầu a? Lúc này, cửu tòa tháp cao. Tần Mục đang ở ngẩng đầu nhìn đầy trời nước biển. Thiên cơ vũ khí mệnh trung khoảng cách thật sự là có điểm gần. Bất quá cũng may điện từ hộ thuẫn cho gánh vác dư âm thương tổn. Chỉ là, hắn nhìn lấy máy tính màn hình. Lúc này điện từ hộ thuẫn đang toàn lực cho phép lấy, năng lượng của nó tiêu hao đã đạt đến giá lên tối cao. Hiện tại đã là siêu gánh vác vận hành. Thời gian dài siêu gánh vác vận hành sẽ cho điện từ phát sinh thiết bị mang đến không thể nghịch chuyển thương tổn. Một ngày tổn hại trình độ đạt đến tới trình độ nhất định, như vậy sáo trang đưa sẽ hoàn toàn báo hỏng. Nhìn lấy không ngừng lên cao tổn hại trình độ, Tần Mục cảm giác có chút đau lòng, cũng cảm giác có chút tính sai. Hôm nay cơ vũ khí thật sự là quá mạnh mẽ, cự ly gần kích sát cựu giai cường giả dư ba đều gánh không được. Xem ra điện từ hộ thuẫn cũng có thể đổi mới. Nghĩ như vậy, một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Tần Mục biến sắc, sau đó lập tức nhận được Viêm điện thoại. Đảo chủ, đảo nhỏ xảy ra địa chấn, xuất hiện đại lượng vết nứt, phòng ốc cùng kiến trúc bị hư hao. Là nguyên nhân gì? Tần Mục nhướng mày. So bộ kết luận là Cự Quy không chịu nổi biển gầm sóng xung kích, vỏ rùa vỡ tan đưa đến. Viêm nói ra phán đoán. Tần Mục khỏe miệng có quất năm. Chín quất, vỏ rùa vỡ tan. Tính sai, thật sự là quá tính sai. Vốn tưởng rằng hộ thuẫn có thể chống đỡ, nhưng không nghĩ tới thân từ hộ thuẫn cũng mau bị hỏng. Hơn nữa chính mình tiến hành bồi dưỡng Cự Quy cũng bị thương tổn. Xem ra sau này thiên cơ vũ khí phóng ra được khoảng cách xa một chút mới được. Ngã một lần, Tần Mục vội vã cùng Cự Quy trao đổi đứng lên. Cự Quy nói cho hắn biết, thương hại kia thật sự là quá cao, đây cơ hồ muốn đạt tới thập giai cường giả công kích. Đây cũng không phải là nó có khả năng thừa bị thương. Nếu như không phải nghe theo Tần Mục mệnh lệnh, sợ rằng nó trước tiên liền muốn chạy trốn. Tần Mục cũng cảm nhận được Cự Quy sợ hãi tâm tình, vội vã trấn an nói: "Ổn định đừng hoảng hốt, qua cái này một lớp trùng kích phía sau đơn giản." Chương 207, không xong, Cự Quy đảo bị cuốn đi. Hô Cự Quy phát sinh hú gọi tiếng, biểu thị đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. May mắn cái này Cự Quy thuộc về khoa học kỹ thuật tạo vật. Không phải vậy gặp gỡ kinh khủng như vậy công kích, cần phải chạy trốn. Tần Mục nghe vậy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói có chút sai lầm, nhưng cũng may vấn đề không lớn. Căn cứ Viêm truyền tới tin tức, nhiều chỉ là xuất hiện vết nứt, trọng yếu cùng với nguy hiểm phương tiện tỉ như nhà máy năng lượng nguyên tử các loại đều không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời Cự Quy thừa nhận thương tổn kỳ thực cũng không lớn. Bất quá cái này cũng từ mặt bên bại lộ hai vấn đề. Một điểm là muốn mạnh hơn phòng ngự, hai là Cự Quy thực lực có chút thấp. Tại phương diện phòng ngự, bây giờ điện từ hộ thuẫn bại lộ phòng ngự nhược điểm. Một cái phạm vi vấn đề, mặt khác một cái không thể bảo hộ Cự Quy vấn đề. Một ngày gặp phải có người đánh lén hay hoặc là đối với Cự Quy tạo thành thương tổn, cái kia lưng rùa ở trên đảo nhỏ phát sinh lớn rung chuyển lớn, Tuy nói chính mình không có việc gì, nhưng một ngày nhà máy năng lượng nguyên tử cho làm cho tiết lộ, cái kia đảo dân sẽ đại lượng tử vong. Loại sự tình này tuyệt không cho phép phát sinh. Không xấu bất quá, phải giải quyết vấn đề này, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần ở dưới nước một lần nữa cài đặt một bộ điện từ hộ thuẫn, là có thể giải quyết. Thế nhưng Lý Hữu cũng không tính làm như vậy. Hắn nhìn về phía máy tính màn hình. Điện từ hộ thuẫn khó có thể chịu đựng cái này khổng lồ thương tổn, đang ở siêu gánh vác vận chuyển. Lại chữa trị hoặc là một lần nữa cài đặt một bộ ý nghĩa không lớn. Hắn cần chính là mạnh hơn hộ thuẫn. Cũng may, hắn phía trước liền trước giờ mệnh lệnh các bộ môn thành lập chuyên môn nghiên cứu trường hấp dẫn hộ thuẫn. Tin tưởng chống nổi trong khoảng thời gian này, trường hấp dẫn phát sinh thiết bị sẽ cài đặt tốt. Ngoại trừ ngoài ra, thực lực phương diện, cự quy thực lực chỉ có phổ thông kiểu giai. Ở lực phòng ngự phương diện kỳ thực còn được, nhưng ở công kích phương diện cùng tốc độ các phương diện yếu nhược. Bất quá, Tần Mục cũng không có làm cho hắn làm nhiều lắm, mà là làm cho hắn gánh vác đảo nhỏ, thành tựu di động bình đài. Nhưng mình sớm muộn là muốn đi vào tinh không, thăm dò vũ trụ. Đến lúc đó toàn bộ đảo nhỏ nói không chừng đều muốn lên không thoát khỏi vô tận hải dẫn lực. Nếu như cự quy thực lực vẫn yếu như thế, cái kia Tần Mục rất khó đem mang lên tinh không. Không cách nào mang lên tinh không, cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình phải nghĩ biện pháp chế tạo thái không chiến hạm mới được. Đối với lần này, Tần Mục lắc đầu. Thái không chiến hạm cũng khó mà đem lón như vậy hải đảo cho mang đi, cũng không có thể sáp nhập còn lại đảo nhỏ thần kỳ công năng. Cũng may cự quy là tinh không cự thú, thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, là có thể thoát khỏi tinh cầu dẫn lực tinh không cự thú. Tiên nhập vũ trụ bên trong cũng là chuyện sớm hay muộn. Suy tư qua một lần sau đó, Tần Mục quyết định đem trường hấp dẫn hộ thuẫn kiến thiết cùng với cự quy thực lực để thăng, đưa lên nhật trình. Oeng, che khuất bầu trời sóng biển cuối cùng là gào thét mà qua. Cự quy đảo mọi người đều cảm giác được cự quy chấn động cùng chết đi. Trong giam, lay lấy lan can đám người giờ khắc này ở này cổ lực lượng dưới, trực tiếp ngang đứng lên, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Phiền Minh Hoa mắt choáng váng đầu nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Thương Hoài Chân gương mặt hoảng sợ nói ra, tại sao ta cảm giác đứng cũng không vững? Có người hoảng sợ nói ra, hải đảo động. Ngươi không phải lời nói nhảm sao, hải đảo vốn là cự quy đảo, động không phải chuyện rất bình thường sao? Không phải a, ngươi mau nhìn a. Vội cái gì, xảy ra chuyện có vóc dáng cao đỉnh lấy. Hơn nữa, điện từ hộ thuẫn không phải không phá sao? Ngươi mau nhìn là được. Lúc này, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi cường đại lực đánh vào dưới, thứ chỉ có giúp cự quy lúc này khó có thể ổn định thân hình. Điện từ hộ thuẫn bên ngoài tràng cảnh dĩ nhiên đang nhanh chóng di động tới. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, sau đó bị này cổ lực lượng trực tiếp đẩy đến một bên trên vách tường. Hải đảo cũng bị xông đi rồi. Cự quy chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Sẽ không lật chứ? Không bao lâu, rất nhiều thiên kiêu rối rít đứng dậy, này cổ lực lượng đã hoàn toàn tiêu thất. Chúng ta cuối cùng cũng là còn sống. Cái này biển gầm cũng quá kinh khủng, dĩ nhiên ý đem hải đảo cho xông xa như vậy. Cảm tạ trời đất, biển gầm cuối cùng là quá khứ, đại gia lại còn sống. Bất quá, như đã nói qua, địch nhân đều chết hết sao? Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này hải đảo đã đình chỉ di động. Ngoại trừ tối om om bầu trời, hết thảy đều bình yên vô sự, điện từ hộ thuẫn vẫn như cũ tồn tại. Tần Mục lúc này lại là nhìn lấy máy tính vệ tinh bản đồ. Không khỏi thất thanh lẩm bẩm nói, từ vệ tinh bản đồ định vị nhìn lên, hải đảo đã chạy hướng chi phía trước vị trí 100 km. Tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tần Mục hướng về phía cự quy ra lệnh. Lúc này, làm cho cự quy tạm thời dừng lại, chữa khỏi vết thương mới là lựa chọn tốt nhất. Hô. Cự quy đáp lại một tiếng, bày tỏ đồng ý. An bài xong cự quy sau đó, Tần Mục gọi điện thoại chuyện đạt mệnh lệnh cho Viêm đạo, hải đảo tình huống như thế nào, đảo dân có bị thương? Không. Viêm chính ở an bài hải đảo hộ vệ đội đối với hải đảo trong phạm vi tiến hành tuần tra cùng kiểm tra. Nghe lập tức đáp lại nói, ta an bài hải đảo hộ vệ đội đối với tất cả phương tiện tiến hành kiểm tra, hiện nay đến xem không có quá lớn tổn thương. Đảo dân đang nghe cảnh linh thanh phía sau, đều kịp thời tiến nhập tị nạn hầm trú ẩn, không có nhân viên thụ thương. Ừm, vậy là tốt rồi. Tần Mục nghe được hội báo sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức an bài bài trừ phản trọng lực chiến hạm, đối với tuần 530 bên cạnh 100 km hải vực tiến hành sưu tầm. Sưu tầm? Viêm có chút khó hiểu. Cái này muốn sưu tầm là cái gì? Sưu tầm thi thể của địch nhân. Tần Mục nói ra, sưu tầm toàn bộ năng lượng cao vật thể, nhất là vốn có năng lượng cao phản ứng nhẫn. Nói đến đây, hắn cảm giác có chút tiếng mới. Ở hệ thống bên trên từng đinh một tiếng, đầu tiên là chu vi có tiêu tán năng lượng có thể trao đổi. Nhưng còn không đợi hắn trao đổi, hệ thống lập tức biểu hiện năng lượng đã bị cường đại sóng xung kích đánh tan, không cách nào hấp thu. Điều này làm cho Tần Mục không còn gì để nói. Ý vị này ba người trực tiếp bị đánh hải cốt không còn, cùng sóng biển hòa làm một thể. Bất quá, không gian giới chỉ cực kỳ kiên cố, cũng biết có thể hay không bị đánh nát. Đây nếu là bị đánh nát, vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. Phải biết rằng, đây chính là ba cái cựu giai cường giả di vật a. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, ít nhất có thể đủ trao đổi 15 triệu điểm sinh tồn điểm. Cái này đầy đủ chính mình lại mua mây cái khoa học kỹ thuật. Nghĩ vậy, hắn nếm thử tính mở ra năng lượng cao vật chất kiểm tra đo lường. Ở vệ tỉnh trên bản đồ, rõ ràng hiện lên ba cái điểm sáng. Hắn không khỏi đại hy, cái này rất có thể chính là ba miếng nhẫn. Sở dĩ, hắn này mới khiến Viêm phái ra hải đảo hộ vệ đội mở phản trọng lực chiến hạm đi siêu tầm nhẫn. Chương 208, càng nghĩ càng thua thiệt, ba người làm sao như thế không phải khẳng đánh. Cùng lúc đó, Tần Mục trên máy tính cho thấy, vệ tinh truyền đến cảnh cáo. Cảnh cáo, đặc biệt lớn mưa đá cùng với đặc biệt lớn bạo vũ đột kích, xin chú ý tránh né. Điện tử phạm vi nhìn mơ hồ, có mở ra hay không hồng ngoại hình thức, năng lượng cao kiểm tra đo lường hình thức phụ trợ bản đồ. Đối với lần này, Tần Mục không chút nào cảm giác kỳ quái, huyết vũ là phi thường bình thường sự tình, xác nhận mở ra. Vừa dứt lời, trong thiên địa truyền đến 3 tiếng bi minh, khí tức bi thương tràn ngập ra. Không bao lâu, huyết hồng sắc mưa to như chút xuống. Cựu giai cường giả vẫn lạc, thiên địa cùng với cùng là bị thương. Nhưng mà, cái hải vực này lại rất là bất động. Phía trước 10.000 thước cao bọt nước đã sớm ở giá rét trong cao không ngưng kết thành băng vân. Lúc này, huyết vũ hạ xuống, lệnh băng vân không chịu nổi gánh nặng. Băng vân không ngừng mà nghiền nát, trực tiếp hạ xuống, không khác biệt hạ xuống. Một hồi không gì sánh được cường đại mưa tuyết tạo thành. Huyết hồng sắc nước mưa mưa tầm tã xuống, trong tầm mắt chỉ có hồng sắc, hộ thuẫn ở ngoài càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời, từng viên một vài mét lớn mưa đá giống như đạn pháo hạ xuống, chỉ nghe điện từ hộ thuẫn bên trên phát sinh từng đợt tiếng vang. Trong một giam, mọi người đều ngửa đầu nhìn lấy cái này huyết vũ dị tượng, nhìn lấy cái kia mưa đá đập khắp nơi rung động, cùng với mưa to rào rào xuống. Trên mặt của mọi người viết đầy chấn động. Chết rồi, ba cái cựu giai cường giả mấy ngày liền cơ vũ khí một cái đều không kháng trụ, cái này vũ khí cũng quá mạnh. Liêu Diệp Tuyền không kìm ham được nói. Lúc trước Nguyên Tôn chắc chắn quá ba người khả năng gánh không được thiên cơ vũ khí thời điểm, tất cả mọi người vẫn là bán tín bán nghi. Nhưng lúc này, bầu trời trải rộng huyết vũ, dị tượng liền ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn đến. Hiển nhiên, ba gã cựu giai cường giả đã bỏ mình. Cái này hải đảo mang tới ngạch chấn động thật sự là nhiều lắm. Ta cảm thấy ngày đó coi như là tại chỗ lên không cũng sẽ không lại rung động. Nguyên Tôn ngước nhìn bầu trời, không kiềm hãm được lẩm bẩm nói: "Băng vào phàm nhân chỉ khu, dĩ nhiên sáng tạo ra thiên cơ vũ khí, giết chết ba gã cựu giai cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật giống như thiên phương dạ đảm một dạng." Đối với lần này, Liêu Diệp Tuyền mở miệng giải thích: "Nguyên Tôn đại nhân, ta cảm thấy Lam Tỉnh đúng là sai rồi." "Ừm." Nguyên Tôn gật đầu bày tỏ đồng ý. Vô tận hải trung cường giả dựa vào là thiên phú tuyệt luân liền có thể thành tựu một phương cường giả, cái tòa này hải đảo dựa vào là trí khôn và khoa học kỹ thuật. Phàm nhân trí tuệ không cần bọn ta cha, lại có thể tăng trưởng khai thác, trí thức có thể truyền thừa. Tuy là chậm một chút, nhưng thời gian dài tích lũy sẽ làm biết phát triển thành cực kỳ khủng bố văn minh. Mà thiên phú tuyệt luân người ước chung không một, mà càng mạnh thiên phú, truyền thừa càng phát chắc trở, thậm chí là hầu như là không có khả năng. Phiên Minh, Liễu Diệp Tuyển đám người đều gật đầu. Nhân loại cũng chỉ có như thế mấy cái năng lực, thiên phú, sinh sôi nảy nở, trí tuệ. Luận thiên phú nhân loại có thể so sánh quá cái kia vô tận hải bên trong yêu thú. Luận sinh sôi nảy nở năng lực có thể so sánh qua được loại lượng tính yêu thú. Liêu Diệp Tuyền gật đầu, người mạnh mẽ ở trí tuệ. Tinh cầu này người dùng chính mình khuyết điểm đi đối kháng địch nhân sở trường, cũng khó trách nơi đây không có đại lục, chỉ có trải rộng yêu thú vô tận hải. Lam Tinh Thiên Kiêu nhóm tụ với nhau, nhiệt liệt thảo luận. Có người cảm thấy tinh cầu này sở dĩ tuyệt đại nhiều đều là hải vực, cũng là bởi vì nhân tộc không có phát huy trí khôn sở trường, mà là hợp lại thiên phú, hợp lại lực lượng. Mà ở hai cái này phương diện, yêu thú chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, cái này vô tận hải nhân tộc khó có thể chống lại yêu thú xâm lấn. Hàng năm thất lợi, lại tăng thêm nội đấu, đưa tới lục địa trực tiếp bị vô tận hải vực thôn phệ. Mới chỉ có tạo thành bây giờ trải rộng đảo nhỏ vô tận hải. Cùng lúc đó, cự quy đảo, bến tàu, phản trọng lực chiến hạm trên bong thuyền, hơn 10 người hải đảo hộ vệ đội đang đứng trên bong thuyền. Viêm đem bản đồ truyền cho tại chỗ hộ vệ đội nhân viên, đồng thời bàn giao nói: "Lần này nhiệm vụ là cho các ngươi điều khiển viên đạn chiến cơ, đi 100 km tả hữu hải vực siêu tầm năng lượng cao vật chất. Thiên thượng vệ tinh còn có phần này bản đồ sẽ chỉ dẫn các ngươi phương hướng." Giao phó xong nhiệm vụ sau đó, Viêm cao tiếng tuyên bố: "Xuất phát." Hải đảo hộ vệ đội cùng kêu lên đáp: "Là." Dứt lời, mấy người sắp xếp thành hành, đi vào thuộc về mình chiến cơ. Theo bong tàu trung ương vung kỳ thủ dùng sức xuống phía dưới vùng, từng chiếc chiến cơ ngay ngắn có thứ tự lên không. Chiến cơ nhanh chóng bay vào màn mưa bên trong. Không có cánh quạt tiếng, có chỉ có phản động lực trang bị thấp giọng điện lưu tiếng, lại càng không chịu cuồng phong cùng mưa rào tầm tạ ảnh hưởng. Dường như là một viên không tiếng động viên đạn một dạng, cực tốc, an tĩnh. Ở vệ tinh bản đồ dưới sự chỉ dẫn, hơn 10 chiến thuyền chiến cơ dồn dập đạt tới hải vực phía trên. Người điều khiển khe điều khiển lấy chiến cơ, mở ra hải chiến hình thức. Đang ở khởi động hải chiến hình thức, đang kiểm tra chiến cơ bị kín, đang kiểm tra chiến cơ dưỡng khí hàm lượng. Kiểm tra đã hoàn thành, tùy thời có thể nhập thủy. Chỉ thấy chiến cơ trên hải vực không, hơi dừng lại sau đó, lại một cái trực tiếp đi xuống chui xuống nước. Có phản trọng lực thiết bị, chiến cơ trên cơ bản đều không chỉ có thể lên không, còn có thể xuống biển. Có thể nói là công năng cường đại. Nhưng ba miếng đường kính chỉ có 2 cm tả hữu nhẫn, ở trên 100 km hải vực tìm kiếm, không khác với biển rộng tìm kim. Bất quá, mở ra sóng âm quét hình, mở ra năng lượng cao vật chất kiểm tra đo lường. Theo buồng lái của chiến đấu cơ mở ra tiên bộ hệ đạt đến quét hình cùng với năng lượng cao vật chất định vị. Hai cái nhẫn bị tinh chuẩn vớt nổi lên ba miếng nhẫn. Tuy là hải đảo hộ vệ đội có chút không rõ tại sao muốn tốn hao lớn như vậy võ thuật vớt ba miếng nhẫn, nhưng nhiệm vụ hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Ba miếng nhẫn rất nhanh thì bị Viêm trình cho đảo chủ phụ Tần Mục. Keng. Hệ thống thanh âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ, ở hoang dã sinh sống 98 thiên, thu được sinh tồn điểm 98 điểm. Nghe cái này mỗi ngày kết toán thanh âm, Tần Mục khỏe miệng không khỏi kéo ra. 98 điểm sinh tồn điểm, cái này so với khởi động chiếc 10 triệu vũ khí bản vẽ mà nói, ngay cả một số lẻ cũng không tính. Cái này mỗi ngày kết toán đã hoàn toàn thành phế vật. Chỉ hy vọng cái này ba miếng nhẫn có thể quá nhiều trao đổi một ít sinh tồn điểm, không phải vậy sẽ thua lô lớn. Tần Mục kích thích hệ thống, kiểm tra đo lường ba miếng nhẫn, trao đổi sinh tồn điểm. Rất nhanh, hệ thống bắn ra một đạo xạ tuyến, hướng về phía nhẫn kiểm tra một vòng, dùng lạnh như băng cơ giới thanh âm cho ra đáp án. Ba miếng phẩm chất cao nhẫn, giá trị 150.000 sinh tồn điểm. Trong đó năng lượng thạch 900 khối, giá trị 300.000 sinh tồn điểm. Giàu có năng lượng tinh thể, giá trị 200.000 sinh tồn điểm. Giàu có năng lượng dịch thể, giá trị 30.000 sinh tồn điểm. Tổng giá trị 480 vạn sinh tồn điểm, ký chủ có hay không trao đổi? Nghe thế, Tần Mục chân mày hơi vung lên. trao đổi. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn trao đổi. Dù sao cái này nhẫn với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, hắn lại dùng không tu hành. Nói còn không bằng trao đổi thành sinh tồn điểm bây giờ tới một ít. Hệ thống quang mang một trận tiềm thức, ken trao đổi hoàn thành. Ngay sau đó, trên bàn hai cái nhẫn hư không tiêu thất. Phía trước hai cái nhẫn đổi 320 vạn, hiện tại cái này ba miếng đổi 480 vạn, cảm giác không kém nhiều lắm. 480 vạn thêm lên phía trước thừa ra 1.200.000, hiện tại có 600 vạn sinh tồn điểm. Chỉ là, cái kia ba gã cựu giai cường giả hôi phi yên diệt. Không phải vậy, ít nhất có thể có là 30 triệu sinh tồn điểm. Đáng tiếc, quá lãng phí. Không chỉ có lãng phí 30 triệu sinh tồn điểm. Hơn nữa, còn phải nghĩ biện pháp trị liệu một cái cự quy, đây cũng là một khoản đại chỉ. Ba người này làm sao như thế không phải kháng đánh a? Làm được mình cũng tổn thất nhiều như vậy sinh tồn điểm, đây là càng nghĩ càng thua thiệt. Ai, không phải kháng đánh còn tốn thượng tiên. Tân Mục gương mặt không nói, đơn giản không muốn những thứ này, mà là đi dạo nổi lên hệ thống thương thành, tìm kiếm nổi lên chữa trị vết thương dược vật phụ. Chương 209, đừng hoảng hốt, Thương Khê không phải còn chưa có trở lại sao? Thời kỳ giáp hạn, cái này tổn thất cực kỳ to lớn. Nhưng càng thêm tổn thất thật lớn chính là, Nguyên Tôn đến nay đều liên lạc không được. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng vậy, Nguyên Tôn đến nay không có vấn lạc. Tô Thiên Chiếu tiếp tục nói ra, cái này rất có thể là Huyền Đế đối với Thương Lan bộ lạc xuất thủ, các ngươi tham dự thật sự là quá mức nguy hiểm, cũng không cần tham dự trong đó cho thỏa đáng. Hắn thấy, có thể trong nháy mắt giết chết ba vị cựu giai cường giả, thực lực kia tuyệt đúng là tiến nhập thập giai. Bây giờ mặt đường thập giai, cũng chỉ có Huyền Đế. Tô Thiên Chiếu lời này làm cho ba người nhất thời mất đi đến gần ý niệm trong đầu. Có lão nhân thì mở miệng nói, ta thần thức vẫn đang giám thị Huyền Đế, nhưng tổng không thấy động tĩnh. Tô Thiên Chiếu lắc đầu nói, vẫn không có động tĩnh, như vậy ba người là ai giết? Đúng vậy. Có người phụ hòa nói, huống chi, Huyền Đế nếu như tiến nhập thập giai, cái kia một cái phân thân không phải có thể man thiên quá hải rồi hả? Lúc này, lão nhân trầm âm, lần này giải thích hắn cũng có chút không phải tự tin đứng lên. Chỉ có thể nhắc nhỏ, quả thật có khả năng này, vẫn là cẩn thận là nhất. Lão nhân thành công bị thuyết phục, Vương Thiên Phong ba người cũng thành công bị khuyên lui. Nếu là thật đúng vậy Huyền Đế làm cái kia thời khắc này Huyền Đế nhất định là giết điên rồi. Nếu thật là đụng tới chính mình ba người, không làm tốt tiện thể ngay cả mình cùng nhau mang đi. Ba người vội vàng dừng bước, tụ với nhau, cảnh giác nhìn bốn phía. Vương Thiên Phong thì hỏi vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tô Thiên Chiếu suy nghĩ một chút nói ra, yên lặng quan sát biến hóa. Vừa dứt lời, lúc này liền có người không đồng ý. Nếu là thật là Huyền Đế cùng Thương Lan bộ lạc phân tranh, lại xuất hiện lớn như vậy thương vong, cái kia nhất định có bảo vật. Cái này tại sao có thể yên lặng quan sát biến hóa đâu? Đúng vậy, như vậy cảnh làm sao có thể yên lặng quan sát biến hóa? Đối với lần này, có mấy người tuyệt không lý giải. Huyền Đế cùng Thương Lan bộ lạc đánh đầu rơi máu chảy, đây chẳng phải là ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi tiết mục sao? Coi như sợ hãi Huyền Đế, cái kia tại chiến trường phụ cận len lén thuận đi cá biệt không gian giới chỉ, đó cũng là phất nhanh. Vậy làm sao có thể yên lặng quan sát biến hóa đâu? Tô Thiên Chiếu lắc đầu giải thích, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Người ta có thể nghĩ đến, cái kia 10 bộ lạc lớn người đồng dạng có thể muốn lấy được. Chúng ta đều bị tổn thương, nếu như ngay bây giờ dính vào, không làm tốt biết cùng nhau gia nhập vào trong chiến trường, bắt đầu bộ lạc hỗn chiến. Lam Tỉnh ở Vô Tận Hải vốn là thế yếu, nếu là bị hợp nhau tấn công, sợ rằng sẽ vẫn lạc nơi này. Hắn nhớ rất rõ ràng, cái này dị tượng bọn họ có thể xem tới được, cái kia những bộ lạc khác nhân đồng dạng có thể xem tới được. Bọn họ muốn làm ngư ông, cái kia khác bộ lạc đồng dạng sẽ nghĩ đến làm ngư ông. Đến lúc đó, nhiều như vậy ngư ông cấp đoạt chiến loại phẩm, cái kia nhất định dẫn phát một hồi hỗn chiến. Mà Lam Tâm thành tựu dị thứ nguyên, thiên nhiên đã bị Vô Tận Hải nhân cho đối địch. Sở dĩ, cho dù là Lam Tỉnh người dù cho có thể giành được đến thứ tốt, cũng rất khó cười đến cuối cùng. Trải qua như thế nhất giải thích, ở đây mấy người đều biết đạo lý này. Ý thức được chính mình lỗ mãng sau đó, lão nhân mở miệng hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Yên lặng quan sát biến hóa. Tô Thiên Chiếu thở dài nói, thực lực không bằng người, cũng chỉ có yên lặng quan sát biến hóa. Có người hỏi cái kia Liễu Diệp Tuyền cùng Nguyên Tôn đâu? Đối với lần này, Tô Thiên Chiếu nói ra, Nguyên Tôn lâu như vậy cũng không từng có vẫn lạc dị tượng, tuy là liên lạc không được, nhưng nghĩ đến là tạm thời thân ở địa phương an toàn. Còn như Liễu Diệp Tuyền ai? Hắn trưởng hít một khẩu khí, có thể khẳng định Nguyên Tôn sống, nhưng cái khó lấy biết được Liễu Diệp Tuyền có phải hay không còn sống. Nhưng tiếp tục vì nàng dựng vào người nhiều hơn, hiển nhiên là nhược trí tuyệt trạch. Thấy Tô Thiên Chiếu đều nói như vậy, đám người trầm mặc một hồi, cũng chỉ có thể gật đầu. Vậy yên lặng quan sát biến hóa a. Lão nhân thì đề nghị, ba người cũng trở lại, đem lục soát hải vực tất cả đều hội chế thành bản đồ a, làm cho chúng ta cùng nhau quan sát a. Tô Thiên Chiếu liền vội vàng nói, lý nên như vậy. Dứt lời, hắn thiên lý truyền âm, đem hội nghị bản tròn thương nghị nội dung báo cho biết cho ba người, đồng thời triệu hoán trở về ba người. Cái kia Nguyên Tôn cùng Liễu Diệp Tuyển làm sao bây giờ? Ba người giật kinh ngạc hỏi. Tô Thiên Chiếu tâm tình trầm thấp nói ra, tuy có vô tình, nhưng không phải có thể vì bọn họ đánh vào nhiều người hơn, bằng không cái dạng nào mất trí. Cũng tốt. Ba người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở cựu giai cường giả đại lượng tử vong, bọn họ cũng cảm thấy áp lực lớn. Cùng lúc đó, Thương Lan đảo, Thương Khê gương mặt bi thương màu sắc, chết rồi chết hết. Người nói người nào chết? Thương Vân chau mày mà hỏi. Ở Thương Nguyệt đi rồi, Thương Vân thay thế Thương Nguyệt chấn thủ lấy toàn bộ bộ lạc. Tuy là thực lực không phải rất mạnh, bất quá cũng may chấn thủ thời gian sẽ không quá trường. Nhưng chờ đến cũng là đầy trời huyết vũ, cùng thiên địa đủ bi thương dị tượng. Cái này biểu thị ba cái cựu giai cường giả tử vong. Hắn cũng từ đó thấy được ba người tử vong lĩnh vực, theo thứ tự là phong, thủy cùng đóng băng. Hắn có chút khó có thể tin, ba người này chẳng lẽ chết là bộ lạc Thương Nguyệt trưởng lao ba người? Rất nhiều trưởng lao ánh mắt dồn dập nhìn về phía hắn. Có trưởng lao đã phát hiện đầu mối, thiên lý truyền âm đã liên lạc không được Thương Nguyệt trưởng lao rồi. Thương Hải cùng Thương Phong cũng liên lạc không được. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Thương Vân gương mặt bi thương sắc, cái này đây chỉ là vừa khớp. Sở Hữu Phong, Thủy cùng đóng băng nhiều người đi, hẳn là chỉ là vừa khớp. Hắn an ủi tất cả trưởng lão, để tránh khỏi xảy ra chuyện. Huống chỉ, không phải còn có Thương Khê sao? Thương Khê không phải còn sống sao? Rất nhiều trưởng lão vừa nghe, cảm thấy quả thật có đạo lý. Cùng độc hữu không gian lĩnh vực bất đồng, Phong, Thủy cùng đóng băng tĩnh vực đều là tương đối thường gặp lĩnh vực miệng. Chương 210, liên tiếp nhiều lần như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi không thích hợp à? Lĩnh vực tương thông cũng không thể cho thấy thì nhất định là chính mình bộ lạc trưởng lão. Hơn nữa Thương Khê không là sống giả, trực tiếp Thiên Lý truyền âm tìm hắn hỏi một chút chẳng phải sẽ biết tình huống cụ thể. Nghĩ đến tận đây, Thương Vân Thiên Lý truyền âm nói, Thương Khê ở đâu? Hắn chờ giây lát, lại không có bất kỳ hồi âm, chân mày không khỏi nhăn lại. Cả đám cũng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Thương Khê cũng gặp phải hiểm cảnh rồi hả? Giữa lúc mọi người đều cho cảm thấy không ổn thời điểm, chỉ thấy trên mặt biển truyền đến một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Người ở chỗ này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo 10.000 thước cao sóng lớn đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiếp cận. Bên ngoài không thể cản phá, chỗ đi qua, toàn bộ hủy hết. Cả đám có lúc này liền hốt hoảng đứng lên, loại trình độ này biển gầm, tuyệt không phải bình thường cựu giai cường giả có khả năng lực lượng khả năng địch nổi. 97 uy thế bực này công kích, chẳng lẽ nói là huyền đế xuất thủ, còn là nói chỉ là dư ba? Nếu như huyền đế xuất thủ, cái kia chết ba vị cựu giai cường giả nhất định là chúng ta bộ lạc. Nếu chỉ là dư ba đây cũng nên kinh khủng dường nào công kích mới có thể có kinh khủng như vậy công kích. Một đám trưởng lão lúc này luống cuống, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Thương Vân. Còn không đợi Thương Vân mở miệng, đã thấy một đạo thân ảnh chật vật ở bầu trời ở giữa. Thương Nguyệt chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, cái kia là a? Cái gì? Tất cả trưởng lão theo Thương Vân ánh mắt, thấy được trên bầu trời chật vật không chịu nổi thân ảnh. Có người liếc mắt liền nhận ra, cái kia không phải Thương Khê sao? Có người đưa ra nghị vận, là Thương Khê không sai, làm sao tìm không thấy Thương Nguyệt đám người đâu? Còn có người chau mày nói, như vậy chật vật, chẳng lẽ nói? Đám người nhận ra Thương Khê, xảy ra nghi hoặc, sau đó đưa mắt nhìn về Thương Vân. Lúc này, Thương Vân chân mày hơi nhíu, trong lòng sáng tỏ. Từ Thương Khê cái này dáng vẻ chật vật đến xem, cái này không hề nghi ngờ, Thương Nguyệt đám ba người nhất định là đã xảy ra chuyện. Thương Vân trưởng lão, lúc này biển gầm đột kích bọn ta hẳn là mở ra hộ đạo đại trận. Còn có, ta cảm thấy hẳn là đem Thương Khê trưởng lão cứu trở về, đem sự tình hỏi cho rõ. Đúng vậy, liên tiếp chết rồi tốt mấy vị trưởng lão, không đem sự tình biết rõ, cái này sao có thể được. Đối với lần này, Thương Vân gật đầu, ta thật có ý này. Vừa dứt lời, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành phiêu miểu vô hình mây mù. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Thương Khê trước mặt, trực tiếp đem Thương Khê bắt lại. Thương Khê thấy có người xuất hiện gương mặt thán phục, đợi thấy rõ ràng người đến là ai sau đó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không có phản kháng. Thương Vân bắt lại Thương Khê trong nháy mắt, một cỗ không rõ lực lượng xuất hiện. Trong nháy mắt, giá trị thẻ ở lại nguyên địa mây mù bạo liệt mở ra, thay vào đó là Thương Vân cầm lấy Thương Khê thân ảnh. Thương Vân trưởng lão, ta Thương Khê thấy đã đến bộ lạc trên nào, muốn đem sự tình giảng thuật cho Thương Vân nghe. Thương Vân giơ tay lên chặn lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, sự tình chờ một hồi hay nói. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía chư vị trưởng lão, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra, mở ra hộ đạo đại trận, bảo hộ hải đảo không chịu xâm thực hết dài tập kích. Bọn họ thân là cựu giai cường giả, chính diện tuy là không chịu nổi, thế nhưng chỉ cần bay đến 10.000 thước bên trên cao độ, cái tiêu biển gầm dĩ nhiên là không đả thương được bọn họ. Nhưng bọn họ có thể tránh né, cái tiêu lực lượng không bằng người của bọn họ cùng với mây triệu đê giai trong bộ lạc người lại khó có thể tránh thoát. Suy nghĩ đến vấn đề này, bộ lạc liền lợi dụng rất nhiều quý trọng tài liệu chế tạo hộ đảo đại trận. Đại trận có thể chống đỡ khiên thiên hai, cũng có thể ngăn địch, càng có thể giết địch. Hắn sâu hút một khẩu khí, lấy ra đại biểu tộc trưởng thân phận lệnh bài. Lệnh bài phong cách cổ xưa, mặt trên vẹn vẹn viết một cái thương chữ, cổ pháp vô hoa, nhưng đầu bút lông rằng có thần quang thiệp thước. Chỉ thấy hắn hàm răng khẽ cắn, một ngụm tinh huyết phụt lên ở tại trên lệnh bài. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ trên lệnh bài thương chữ chung quanh thần quang đại phóng. Sau đó, thương lan trên đảo, vô số thu tinh hào quang tỏa sáng, từng đạo quang mang hợp thành huyền diệu khó giải thích đoàn, cùng là lệnh bài hấp dẫn lẫn nhau. Không bao lâu, quang mang một mạch bay đến chân trời, khổng lồ uy thế, lệnh tứ hải thần phục, bên ngoài trình độ chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà sau một khắc, 10.000 thước cao hải triều nhào vào phía trên đại trận. Chỉ nghe vang một tiếng nổ, hộ đảo đại trận phát sáng vẹn vẹn chỉ là dao động khoảng khắc, sau đó càng phát chói mắt, lộng lẫy. Dường như một thanh kiếm sắc, trực tiếp phá khai rồi cái này 10.000 thước cao hải vách tường không bốn. Hải triều cuộn cuộn, gặp gỡ hải đảo sau đó, từ đó một phân thành hai, từ hai bên sẽ qua, đối với hải đảo không có tạo thành bất kỳ ngạch thương tổn. Thấy tình hình này, sắc mặt tái nhợt Thương Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chính mình tiêu hao tình huyết thôi động đại trận, may mắn chặn, không phải vậy toàn bộ hải đảo đều muốn hủy diệt. Tất cả trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn có Thương Vân trưởng lão ở, lại tránh thoát một kiếp khó. Bất quá, kinh khủng như vậy sóng biển, sợ là không ít bộ lạc đem chịu khổ. Như đã nói qua, Thương Khê đâu? Thương Vân nghe ở đây trưởng lão nói, cảm thấy cái này tinh huyết cũng đáng. Nhưng nhắc tới Thương Khê, hắn ánh mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía Thương Khê hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy chật vật? Vừa dứt lời, trang diện nhất thời lặng ngắt như tờ, tại chỗ sở hữu trưởng lão không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thương Khê. Ở trước mắt bao người, Thương Khê mở miệng đem sự tình nói tới, Thương Nguyệt chiến trưởng lão hồi tưởng. Trải qua giải thích, người ở chỗ này sắc mặt tái nhợt, tràn đầy phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, không khí sao động không ngớt, trên bầu trời đám mây lại bị cổ khí thế này quấy rối cái nát bấy. Có người dám cảm khái nói, bí cảnh lại là bí cảnh. Cái này bí cảnh quả thật quỷ dị như vậy. Cũng có người nói ra, đầu tiên là Thương Hoàng, lại là Thương Nguyệt, Thương Hải cùng Thương Phong, liên tiếp chết rồi bốn trưởng lão, bực này đại sự muốn tộc trưởng mới được. 3.1 còn có mặt người lộ nghi hoặc màu sắc nói, liên tiếp chết rồi 4 người, Thương Khê ngươi lại còn có thể sống được, điều này thật có chút quá may mắn đi. Trải qua một nhắc nhở như vậy, người ở chỗ này đều đã nhận ra không đúng. Thương Khê thực lực mọi người đều biết, không có khả năng hơn được Thương Nguyệt đám người. Nhưng hết lần này tới lần khác có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa tìm đường sống trong chỗ chết số lần còn không chỉ một lần, mà là liên tiếp nhiều lần. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, trong này có phải hay không có chuyện. Đám người lúc này nhìn về phía Thương Khê ánh mắt mang theo cảnh giác cùng bất thiện. Thương Khê lại nỗ lực giải thích, tìm được đường sống trong chỗ chết, này chỉ có thể nói ta khí vận tốt, hơn nữa ta đã sớm nhắc nhở quá bọn họ không thể khinh địch. Làm sao có thể đem sự tình đẩy tới trên người ta? Như là không tin, chính các ngươi tiêu hao tu vi hồi tưởng, thì biết rõ tiền căn hậu quả. Chương 211, Triệu Hoán Lan Đế. Lại có trưởng lão mở miệng nói ra, có thể hồi tưởng cũng là có thể phá hư. Đối với lần này, Thương Khê lại càng không luống cuống, hồi tố sẽ bị phá hư không giả, nhưng ngươi bây giờ nhìn một chút sẽ biết. Người nọ gật đầu, có lý. Nói, hắn nhìn về phía Thương Vân nói, ta không phải ở chỗ này lúc mấu chốt hoài nghi Thương Khê, chỉ là sự tình quá mức quỷ dị, tình thế quá mức phân loạn, vì vậy muốn làm rõ ngọn ngành. Thương Vân cũng minh bạch, lời này nhưng thật ra là không muốn phá hư đoàn kết, nhưng ác nhân luôn là phải có người làm. Hắn gật đầu đồng ý nói, sự tình cần rõ ràng sáng tỏ, hiểu lầm cũng muốn giải trừ, ta cũng muốn suy nghĩ có hay không muốn đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng kia. Cả đám rồn rập gật đầu. Chết rồi 4 trưởng lão, làm bị thương nặng một cái, hộ đạo đại trận cũng dùng một lần. Mà Huyền Khung bộ lạc Huyền Đế lại xuất hiện. Rất nhiều uy hiếp xuất hiện, lập tức tình thế không cần lạc quan. Hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, cái kia quyết định đem áp dụng như thế nào hành động. Đang lúc mọi người chú mục dưới, chỉ thấy Thương Tinh ống tay áo vung lên, phất qua không trung điểm điểm tinh quang xuất hiện, không ngừng lóe lên. Không bao lâu, tinh quang dần dần mông lung, sau đó xuất hiện hồi tưởng chẳng cảnh. Từ Thương Nguyệt Thiên Lý truyền âm Thương Hải cùng Thương Phong, rồi đến ba người hợp lực thừa nhận tiên cơ vũ khí, rồi đến chiến cơ vấp nhân, huyết vũ xuất hiện hình ảnh, triển khai không bày hiện. Thương Tỉnh vội vàng xin lỗi, xem ra ta trách oan ngươi, đúng là cái này bí cảnh vô cùng kỳ dị. Không sao cả đối với lần này, Thương Khê thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không tiếp tục để ta dẫn đường là được. Cái này hải đảo xác thực là quỷ dị, lại có thể triệu hoán kia thiên ngoại lưu tinh. Không đúng, coi như là thiên ngoại lưu tinh cũng chưa từng có kinh khủng như vậy uy lực. Đúng vậy, cái này sao rơi uy lực có thể so với thập giai cường giả nhất kích chỉ lực. Đám người đối với cái này bí cảnh cảm giác quỷ dị đến rồi kinh hồn táng đảm, đồng thời đối với cái này uy lực cũng cảm nhận được bất khả tư nghị. Phải biết rằng, bọn họ là có từng thấy lưu tinh. Cái kia lưu tinh có khi là tảng đá không hề có tác dụng, có khi là vẫn thiết có thể chế tạo phi kiếm trở, các loại binh khí. Nhưng viên này lưu tinh cùng bọn họ đã gặp rất bất đồng, cái này uy lực lớn hơi quá đáng. Đám người nghị luận, Quang Tử nhìn về phía Thương Nguyệt. Đối với lần này, Thương Vân sắc mặt cực vi khó coi, lúc này trong lòng hắn cũng có chút bối rối. Vốn chỉ là thay mặt quản lý, hiện tại tốt lắm có thể chủ sự tất cả đều treo. Hiện tại để cho mình quyết định, đây không phải là không châu bắt chó đi cày sao? Hơn nữa, cái này bí cảnh cũng không phải là mình có thể địch nổi, còn có cái kia Huyền Đế cũng ở nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn suy tư khoảng khắc, nếu mình làm không được chủ, vậy hãy để cho có thể người làm chủ tới. Bây giờ bộ lạc chiến lực liên tiếp vẫn lạc, nhưng Huyền Khung bộ lạc Huyền Đế nhưng ở lớn mạnh, ta xem bộ lạc có bị gồm tâu nguy hiểm. Ta đề nghị sử dụng huyết mạch chỉ lực, triệu hoán lao kia tộc trưởng Lan Đế, lấy tí bọn ta thăm dò hải đảo, hộ tống bộ lạc chu toàn. Đám người đối với đề nghị này hai mặt nhìn nhau, Lan Đế đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, ai cũng không biết là mất tích vẫn là bỏ mình. Tuy nói có huyết mạch chỉ lực, nhưng thật có thể xuất hiện sao? Người ở chỗ này đều không chắc chắn lắm, nhưng lúc này cũng không có những biện pháp khác. Thương Khê đệ một cái nói ra, ta đồng ý việc này. Theo Thương Khê đệ một cái đồng ý, tất cả trưởng lão tiếp nhị liên tam phụ hòa nói, ta cũng đồng ý việc này. Triệu hoán Lan Đế, dù cho không lâu sau, vậy ít nhất cũng có thể kinh sợ những bộ lạc khác một đoạn thời gian. Vào từ đường, tế tổ trước. Đối với lần này, Thương Vân không nói hai lời trực tiếp dẫn rất nhiều trưởng lão đi tới từ đường. Từ đường bài vị rất nhiều, chỉ có Lan Đế ở trên nhất, đây là Thương Lan bộ lạc người mạnh nhất, đồn đại đã tiến nhập thập giai, bước vào trong tinh không. Dân hương, quỳ lạy, dập đầu. Lễ tiết thực hành xong sau, Thương Vân tay phải là đao, rạch ra lòng bàn tay trái, ba giọt tinh huyết tích lưu lưu lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Con cháu đời sau, Thương thị mây giả, bái kiến Lan Đế. Bây giờ bộ lạc, cường giả vẫn lạc, đã có 4 người. Huyền Khung bộ lạc, Huyền Đế xuất thế, nhìn thèm thuồng đã lâu. Vân lực mỏng khó có thể hộ đạo, mời Lan Đế xuất thế. Vừa dứt lời, Huyền Lập không trung giọt máu mơ hồ dọc theo một cái vô hình sợi tơ, so với sợi tóc còn nhỏ hơn nhỏ bé, cũng chỉ có cựu giai cường giả mới có thể thấy rõ. Đây chính là huyết mạch liên hệ sao? Cái này Lan Đế có thể chịu đến sao? Thương Vân cùng một đám trưởng lão ngẩng đầu nhìn, cái cổ đều tính rồi. Theo thời gian trôi qua, người ở chỗ này đều có chút thất vọng. Thế nhưng trong giây lát, Huyền Không huyết dịch trực tiếp biến hình. Một mặt huyết kính trực tiếp xuất hiện trên không trung, huyết kính bên trong một thiếu niên xuất hiện ở trong đó. Ước chừng đây chỉ có 16, 17 tuổi, thoạt nhìn vẫn là người thiếu niên, thân thể có chút đơn bạc, hiện ra rất nhu nhược. Hắn dung mạo thanh tú, ánh mắt như tinh thần một dạng sáng, tóc đen mềm mại, nhẹ nhàng phiêu dật. Hình như là sơn gian hồ nước, cho người ta tĩnh mịch, tường hòa tự nhiên khí tức. Chỉ thấy thiếu niên mặt không biểu cảm, ánh mắt trong suốt nói ra, ta biết rồi, sau đó huyết kính trực tiếp tiêu thất. Thương Vân sửng sốt, chặn lại nói, con cháu đời sau, cảm ơn quá Lan Đế. Trên thực tế, không chỉ là Thương Vân, những người khác cũng cảm thấy vô cùng chấn động cùng đột ngột. Phải biết rằng, mình cũng mấy trăm tuổi tuổi, đều đầu tóc bạc trắng, thân thể dần dần già rồi. Không ai biết Lan Đế sống rồi bao lâu, nhưng đã trở thành tinh không cấp cường giả, tuổi này ít nhất là thiên tuế ở trên. Nhưng trước mắt Lan Đế, bất quá 16, 17 tuổi dáng vẻ, ánh mắt trong suốt giống như là không lịch sự thế sự hải tử. Điều này thật sự là khó có thể khiến người ta liên lạc với Lan Đế trên người. Ghi chép bên trong đã từng ghi chép Lan Đế từng cùng thiên địa hợp nhất, uy thế không thể địch nổi, tiếng như thương long, tiếng như sấm dậy, 10 triệu người hải đảo đều bị thanh âm của hắn cho trực tiếp chấn động thành lịch phấn. Trong con mắt của mọi người, Lan Đế nhất định là một cái vĩ nạn như núi sông, khí thế cuồng ngạo cường giả. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Lan Đế chân diện mục thật không ngọ rõ ràng 230 thanh tú. Thanh tú giống như là hải đảo suối nhỏ, giống như là giữa sông tiểu hà, giống như là vô tận hải một đạo gió nhẹ. Lan Đế thoạt nhìn lên nhu nhược, nhưng huyết mạch không liên lạc được biết cả người, cái này thật đã thật chính là Lan Đế không thể nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lan Đế thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chậm rãi đi tới người ở chỗ này trước mặt. Không có khí thế đáng sợ gì, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp, nhưng cho người ở chỗ này áp lực thực lớn. Người ở chỗ này đều hiểu, cái này sở dĩ không có uy thế, tất cả đều là bởi vì đây là chính mình bộ rơi, chính mình tông tự. Đều là mình ra, người một nhà, đương nhiên sẽ không trắng trợn phá hư. Lan Đế hỏi Huyền Đế cũng xuất hiện. Khởi bẩm Lan Đế, ta tận mắt nhìn thấy Huyền Đế xuất thế. Thương Vân cung kính mở miệng nói, còn có quỷ dị kia hải đảo bí cảnh. Ta biết rồi. Lan Đế gật đầu. Chỉ thấy hắn hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai chùm sáng, sắc bén bức người, thẳng tắp nhìn về phía Huyền Khung đảo phương hướng. Giờ khắc này, ở đây đích người mới cảm giác đến rồi hắn khủng bố, ánh mắt kia giống như đao phong một dạng sắc bén. Ta thấy được. Lan Đế tựa hồ có hơi cảm khái, không nghĩ tới Huyền Đế cũng tới, còn có một kỳ quái như vậy bí cảnh, xem ra vô tận hải phát xảy ra không ít chuyện. Hắn nhớ nghĩ, quay đầu hướng về phía người phía dưới nói ra, các ngươi ở chỗ này trấn thủ hải đảo, Thương Vân ngươi theo ta cùng nhau đi vào bí cảnh. Là. Thương Vân túi đầu nói. Chương 212, đi theo ta cầm xuống bí cảnh. Huyền Cung đảo. Lưỡng đạo vô hình thần quang hướng về phía toàn bộ hải đảo đảo qua một cái. Cho dù là cựu giai cường giả cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt nhìn trộm. Đợi cựu giai cường giả muốn truy tung nguồn thời điểm, theo dõi cảm giác lại sớm đã y trải qua tiêu thất. Cựu giai cường giả còn như vậy, những người còn lại càng là không hề phát hiện, ngoại trừ Huyền Đế bên ngoài. Lam Huyền Đế rõ ràng cảm thấy theo dõi khí tức, hai mắt đông nhiên mở. Quanh người hắn một cổ khí tức kinh khủng từ quanh thân lan ra, quát lên, bọn chuột nhắt phương nào. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt trong con ngươi xuất hiện thần bí văn lộ, còn không bởi cùng là thần quang đối diện. Gần trong nháy mắt đối diện, hắn cũng đã thấy rõ người đến là ai, nguyên lai là lao địch thủ Lan Đế. Nhìn thấy người đến, hắn lập tức giận dữ. Một mình nhìn trộm những bộ lạc khác đảo nhỏ, nhìn trộm hắn bí mật của người. Như vậy hành vi không khác với khiêu khích, lại tăng thêm hai cái bộ lạc vốn là có thù hận, Huyền Đế lúc này tức giận. Hắn sắc mặt tâm trầm, lạnh rên một tiếng nói, tốt ngươi cái Lan Đế, bổn tọa liền tới gặp gỡ ngươi. Động tĩnh như vậy, lệnh Huyền Linh đám người không rõ vì sao, không biết lao tổ tông vì sao lại nổi giận. Huyền Linh đám người vội vàng đi tới Huyền Đế trước mặt, cung kính mà hỏi, lão tổ tông, vì sao tức giận? Huyền Đế đảo qua Huyền Linh đám người mặt lộ vẻ bất mãn màu sắc, Lan Đế đã xuất thế, mới vừa rồi nhìn trộm hải đảo. A Huyền Đế xuất thế. Huyền Linh cả kinh, lúc này liền hiểu Huyền Đế vì sao bất mãn. Địch nhân này đều đem ngươi ra nhìn hết sạch, ngươi còn không có phát hiện, cái này thất trách cũng khó trách Huyền Đế sinh sôi khí. Nhưng điều này cũng không có thể quái ta, thực lực ta không đủ, cái này tại sao có thể điều tra Lan Đế nhìn trộm đâu? Nhưng lời này hắn cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói ra, là ta vô năng, không thể tới lúc phát hiện địch nhân nhìn trộm, cũng xin giáng tội. Không sao cả, việc này không trách ngươi. Huyền Đế sắc mặt thoáng tốt hơn chút, ngược lại nói ra, cũng chỉ có thể nói Lan Đế quá trong mắt không người. Huyền Linh thở phào nhẹ nhõm, nhớ ra cái gì đó nói ra, có phải hay không là bởi vì vừa rồi ba gã cựu giai cường giả vẫn lạc dị tượng. Lời này nhắc nhở Huyền Đế, thiên địa dị tượng này có thể nói là mọi người đều biết. Lúc này Lan Đế thật không ngờ không kiêng nể gì cả, xem ra chết là Thương Lan bộ là người. Chỉ là ai giết Thương Lan bộ là người, thì tại sao muốn giết chết bọn hắn đâu? Theo lẽ thường nói, cái này hôm nay vô tận hải trừ mình ra cái này tinh không cường giả bên ngoài, sẽ không có người có thể trong nháy mắt giết chết ba cái cựu giai cường giả. Hắn không nghĩ ra, đơn giản không muốn, trực tiếp hồi tưởng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đông lại một cái, trước mắt nhiều hơn một đám lửa, hỏa diễm toán loạn, từng đoạn hình bóng ở trong hỏa diễm xuất hiện. Hắn rất nhanh liền hiểu cái này đầu đuôi sự tình, cái này vô tận hải vẫn còn có như vậy bí cảnh, thật là thần kỳ. Nói, hắn lộ ra ngoạn vị biểu tình. Hiện tại chết rồi bốn cái, thêm lên phía trước chết cựu giai cường giả, cũng khó trách Lan Đế ngồi không yên. Tuy là phía trước Huyền Khung bộ lạc giống nhau có thiên kiêu tử vong cùng mất tích, nhưng Thương Lan bộ lạc tổn thất so với chính mình còn muốn càng nhiều. Này lên kia xuống, không phải ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bộ lạc thực lực tăng. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn tốt. Bất quá, cái này bí cảnh tuyệt không thể làm cho Lan Đế cho đến. Bằng không Thương Lan bộ lạc vậy còn không được nhanh chóng khôi phục thực lực. Nghĩ đến tận đây, hắn lập tức đứng dậy, hướng về phía Huyền Linh nói: "Lan Đế muốn bắt bí cảnh, Huyền Linh ngươi theo ta cùng nhau đi vào, những người còn lại trấn thủ bộ lạc." "Là." Huyền Linh đám người đáp. Vừa dứt lời, đám người chỉ nghe thấy một trận tiếng sấm. Huyền Đế cùng cả đám quay đầu nhìn lại. Lúc này, 10.000 thước cao biển gầm đã xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Bên ngoài phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, thế uy cực kỳ mạnh, dường như muốn đem toàn bộ nghiền thành bột mịn. Cái này chẳng lẽ chính là Thương Nguyệt đám người đối mặt công kích sao? Mới vừa rồi xem hồi tưởng, còn tưởng rằng là Thương Nguyệt đám người thực lực kém, bây giờ nhìn một cái, giờ mới hiểu được cái này công kích mạnh. Liên Dư Ba cũng như vậy mạnh mẽ, thảo nào Thương Nguyệt ba người không hề sức chống cự. Đám người cũng từ mới vừa hồi tưởng bên trong lưu tinh truy lạc phương thức công kích. Từ hồi tưởng trông được, bọn họ chỉ thấy được ba người đem hết toàn lực, không chút nào không thể ngăn cản, trong lòng khó tránh khỏi có chút khinh thị. Nhưng bây giờ thấy này Cổ Dư Ba, nếu như đổi thành chính mình, sợ rằng chính mình cũng không thấy so với bọn hắn làm tốt hơn. Giữa lúc đám người đều cảm thấy lúc than thở, đã thấy Huyền Đế mở miệng bất quá là không có túc chỉ lãng. Đám người nghe vậy không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh. Cái này 10.000 thước cao sóng lớn, ngươi quản cái này gọi là mới vừa bao phủ chân tiểu lãng. Bực nào lời nói hùng hồn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Huyền Đế xoay người, chậm rãi khuất cánh tay sức lực, một cô năng lượng khổng lồ ba động. Nóng bỏng hỏa diễm bám vào ở tại quả đấm của hắn bên trên, đầu tiên là nắm tay, cuối cùng là cánh tay. Chỉ nghe hắn gần từng chữ một, Hãng Thiên Viêm Bạo Quyền. Sau đó, một đạo từ hỏa diễm tạo thành nắm tay, đánh ra ngoài, nhưng ở 10.000 thước cao sóng biển trước mặt cũng là nhỏ bé như vậy. Còn không đợi đám người phát sinh nghi vấn, trong khoảnh khắc, hỏa diễm tạo thành quyền ảnh nhanh chóng bành trướng, giống như núi cao, vạn trượng cao, đem trọn mảnh nọ hải, Dạ Vương, vực nhân lửa. Đó đã không phải là ngọn lửa, ngược lại giống như cự nhân nắm tay. Một trong lòng mọi người hãi nhiên, cái này là như thế nào mà kinh khủng công kích a? Quyền kia ảnh như vậy khổng lồ, như vậy chân thực, sở hữu áp lực không gì sánh nổi, dường như muốn lay động đất trời. Chỉ thấy nắm tay hạ xuống oanh một tiếng vang dội. 10.000 thước cao sóng biển ở nắm tay trước mặt dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nát, một đường vỡ nát, tan rã. Một đám trưởng lao kích động trong lòng, có như thế kinh khủng lực lượng, lần này cầm xuống bí cảnh là có thể nói là nắm chắc. Thấy cả đám mục trường cầu nốc, Huyền Đế hết sức thỏa mãn. Cái này không chỉ là triển lộ thực lực, càng là tăng lên tất cả mọi người tại chỗ dũng khí. Đi. Huyền Đế nhàn nhạt mở miệng nói, theo ta cầm xuống bí cảnh. Vậy. Là. Huyền Linh kích động nói. Chương 213, các ngươi liền chết trong tay ta tư cách đều không có. Cùng lúc đó, nào đó tòa sơn phong. Tô Thiên Chiếu đám người triệu hồi ba người, đang ở một bên chữa thương, một bên yên lặng quan sát biến hóa. Nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện ở mấy trong lòng của người ta. Tô Thiên Chiếu mãnh kinh, lấy lại tinh thần hướng phía cảm giác nguy cơ nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá, nhìn một cái phía dưới chỉ cảm thấy thần quang chói mắt, đâm thẳng linh hồn, không khỏi phát sinh một tiếng đau đớn. Là Lan Đế xuất thế, mau trở lại Lam Tinh. Bọn họ vừa rồi chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ nhìn trộm cảm giác, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị Tô Thiên Chiếu một tràng thốt lên tiếng cắt đứt. Mấy người nghe vậy không kịp nghĩ nhiều cái gì, thậm chí không kịp nhận thật giả. Không chút do dự, đỏ dậy Tô Thiên Chiếu, rất sợ trực tiếp bóp nát ngọc phù. Đem bóp nát, chỉ thấy từng đạo ngọc phù toát ra hào quang màu xanh biếc, bao phủ ở tại tất cả mọi người tại chỗ trên người. Bất quá khoảng khắc, Vô Tận Hải cùng Lam Tỉnh giữa Thứ Nguyên Thông Đạo mở ra. Tô Thiên Chiếu đám người trực tiếp biến mất ở Thứ Nguyên Thông Đạo. Cùng lúc đó, Lam Tỉnh, 493 mấy đạo quang trụ nối liền trời đất, đã thông Vô Tận Hải cùng Lam Tỉnh giữa Thứ Nguyên Thông Đạo. Sau một lát, Tô Thiên Chiếu đám người xuất hiện ở bên trong cột ánh sáng. Tô Thiên Chiếu đứng vững sau đó, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, đây là chuyện gì xảy ra, tới chỗ nào? Trở lại Lam Tinh sau đó, đám người lúc này mới phát hiện Tô Thiên Chiếu hai mắt nhắm chặt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy ra. Có người dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, thấy Tô Thiên Chiếu không phản ứng chút nào, không khỏi mặt lộ vẻ bi thương màu sắc. Mà Tô Thiên Chiếu phát hiện chu vi một mảnh trầm mặc, cũng ý thức được cái gì, thần thức phóng ra ngoài sau đó lúc này mới hiểu. Chính mình dĩ nhiên tạm thời mù, không khỏi cảm thấy trong đó chênh lệch mất mát nói. Sẽ cùng Lan Đế lên nhau, lại có như vậy thương thế, thật là kinh người. Lúc này Vô Tận Hải chuyện, chỉ có thể giao cho chư vị. Tuy là cựu giai cường giả thần thức rất mạnh, mắt không thấy đường trên cơ bản không ảnh hưởng quá nhiều sự tình. Nhưng thời khắc phóng ra ngoài thần thức dò xét người khác, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại khiêu khích, hơn nữa thần thức bên ngoài, a di cờ, cấm, e, thả cũng có khoảng cách hạn chế. Một bên người lại nói ra, yên tâm, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi, sau này vẫn vậy bởi ngài tới chủ đạo. Cũng có người phân tích nói, lúc này tinh không cường giả ra hết, Vô Tận Hải sợ rằng sẽ sinh ra đại biến. Cái này đã không phải bọn ta có khả năng tham dự, chỉ có ở làm tâm yên lặng quan sát biến hóa. Càng có người nói ra, chúng ta đều là con mắt của ngài. Ai lời đã nói đến phân thượng này, Tô Thiên Chiếu có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ phải nhận lời xuống tới. Cùng lúc đó, Lan Đế mang theo Thương Vân đi tới Thương Nguyệt ba người tử vong địa phương. Hai người huyền lập giữa không trung, chỉ thấy Lan Đế hai mắt bắn ra thần quang, bao phủ phía dưới hải vực, giống như là đang tìm cái gì. Bất quá khoảng khắc, trên mặt biển toát ra bạc khí, nước biển đang tăng lên bắt đầu khởi động, chỉ thấy từng cục hình thù kỳ quái mảnh kim loại từ ngoài khơi hiện lên. Mảnh kim loại trên không trung không ngừng tổ hợp, dĩ nhiên tạo thành một cái hoàn chỉnh họ phở am cầu. Lan Đế cùng Thương Vân nhìn trước mắt họ phở am cầu, trong mắt của hai người đều có chút khó tin. Cái này hồn viên dáng dấp, hiển nhiên viên này họ phở am cầu là nhân công chế tạo. Nhưng là cái này họ phở ảm cầu cho dù là nhị giai cường giả cũng có thể tùy ý vớt ve. Từ đâu ra lực lượng có thể giết chết ba vị cửu giai cường giả đâu? Là ai giao phó họ phở ảm cầu như thế kinh khủng lực lượng đâu? Hơn nữa, có giao phó họ phở ảm cầu như thế khủng bố lực lượng năng lực, vì sao không phải giao phó những vật khác đâu? Thương Vân không nghĩ ra, Lan Đế cũng nghĩ không thông. Vốn định biết rõ ràng ba người nguyên nhân cái chết, cũng tốt phòng bị bí cảnh giống nhau công kích. Nhưng bây giờ, lấy được cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, cũng không tính là không có thu hoạch. Lần sau gặp phải tương đồng thời điểm công kích, chính mình chỉ cần tránh né không được sao sao. Đột nhiên, Lan Đế giống như là đã nhận ra cái gì, ánh mắt quét về bốn phía nói, nếu chưa bị tới, còn không hiện thân. Vừa dứt lời, trên bầu trời, từng đạo bóng người hiện hiện, từng cái đều là cựu giai cường giả. Bọn họ khí thế mạnh yếu không đồng nhất, đề phòng lẫn nhau lấy những người khác, càng phòng bị Lan Đế. Cựu giai cường giả tử vong, ngập trời biển gầm tịch quyển từng cái đảo nhỏ đều hứng chịu tới bất đồng trình độ thương tổn. Đồng thời, mỗi người cũng đều ý thức một hồi kinh ngộ, chỉ cần đạt được bí cảnh đồ đạc không làm tốt cũng có thể sở hữu như vậy lực lượng. Tự xem đến rồi dị tượng cùng biển gầm, cái kia những người khác cũng đồng dạng tao thụ nguy hiểm như vậy, cũng hiểu ý biết đến bí cảnh tồn tại. Cái này đã là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm. Nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không chịu nổi lợi ích mê hoặc, không ít người đều lựa chọn đến đây chiến trường. Sau đó, Lan Đế tiểu xuất thế. Đám người rất nhanh liền ý thức được một chuyện. Lan Đế nhất định sẽ thăm dò bí cảnh, chính mình cho dù là ở bên ngoài hát khẩu thang vậy cũng không sai. Kết quả là, Rất nhiều các cấp độ cường giả không hẹn mà cùng đi tới nơi đây. Nhưng mặc cho bằng bọn họ như thế nào ẩn giấu, thực lực chênh lệch ở chỗ này, Lan Đế liếc mắt một cái thấy ngay tất cả mọi người tại chỗ ngụy trang, bao quát ẩn nút Huyền Đế cùng Huyền Linh hai người. Lan Đế dáng người cao ngất, ngang nhiên mà đứng, mâu như tinh thần, cười khẩy, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ nói rằng: "Các ngươi liền chết trong tay ta tư cách đều không có." Cút. Một tiếng này cút mang theo chấn nhiếp nhân tâm lực lượng. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, một trận tâm sợ, phản phất trái tim thừa nhận rồi áp lực lớn lao. Mà thực lực yếu kém, lúc này đã miệng phun tiên huyết, truy lạc ngoài khơi. Người ở chỗ này đều bị thực lực này sâu đậm chấn động. Đối phương hiển nhiên dành cho cảnh cáo, nhưng lập tức chính là cảnh cáo, người ở chỗ này cũng khó có thể chịu đựng. Cái kia thực lực chân chính lại nên là như thế nào mạnh mẽ tuyệt đối đâu? Dần dần có người cũng không quay đầu lại rời đi, giống như là trốn một dạng rời đi. Bọn họ đã minh bạch, mình và Tinh Không Cường Giả trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Điều này hiển nhiên không phải bọn họ có thể tham dự chiến trường. Chương 214, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tuyệt đại đa số nghĩ nhân cơ hội này nhân cấp đoạt cơ hội người, lúc này đều tức thời rời đi. Đương nhiên cũng không có sợ chết cùng tự tin và người tham lam trốn ở nơi đây trong không gian. Đối với lần này, Lan Đế không thèm để ý chút nào. Những người này quá yếu, đối với mình không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nếu như không phải nhiều lắm, hắn kỳ thực không ngại giết chết ở đây mọi người. Ngoại trừ đồng dạng ẩn tàng tại trong bóng tối Huyền Đế bên ngoài. Thấy Huyền Đế còn không có hiện thân, hắn không chút do dự mở miệng châm chọc nói, từ khi nào bắt đầu, Huyền Đế lại cũng trở thành cái kia giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Ta Đường Đường Huyền Đế, ngươi dĩ nhiên nói ta là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Nguyên bản còn dự định xem một trận trò hay Huyền Đế, lúc này liền nổi giận. Đối mặt Lan Đế mở miệng châm chọc, Huyền Đế thân ảnh không trung chậm rãi hiện hiện, người tư phong thần vĩ ngạn, chắc tuyệt kinh người. Lan Đế không sợ chút nào lạnh rên một tiếng nói, từ biệt 800 năm, Lan Đế phong thái như trước. Tưởng tượng năm đó, ngươi lại chiến rất nhiều bộ lạc, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, lực chiến quân hùng, lại tựa như vẫn còn ở trước mắt. Mà nay thực lực lại như vậy nhu yếu, khi dễ một ít gà đất chó sành. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, sợi tóc căn căn nhẹ nhàng, tùy phong quân vũ, như trên núi cao băng tuyết, băng lãnh làm người ta trông đã khiếp sợ. Cùng với đồng thời, một cỗ bàng bạc vô hình khí thế từ quanh thân xuất phát, bình tĩnh ngoài khơi nhất thời sao động, sóng lớn không ngừng. Chính mình bộ lạc chết rồi nhiều người như vậy, điều này làm cho tâm tình của hắn vốn cũng không thoải mái. Nhưng mà chính mình mới ra đi, lại đụng phải nhiều như vậy muốn kiểm tiện nghỉ con kiến hôi. Cái này có thể là bộ lạc của mình nhân, cho dù chết, cũng không nên rơi xuống bầy kiến có này trong tay. Còn có cái kia bí cảnh, bầy kiến có này liền Thương Vân thực lực cũng không bằng, dựa vào cái gì dám nhúng chàm bí cảnh? Huyền Đế không sợ chút nào, huyền lập giữa không trung, dáng người cao vĩ đại, như dung nham liệt hỏa vậy nóng rực, dường như nhìn nhiều liền sẽ thiêu đốt. Người muốn chết. Đang khi nói chuyện vô hình khí thế lan ra, không khí đang không ngừng bặm mẻo. Lúc này Huyền Đế tâm tình cũng rất nát bét, vốn là ở bộ lạc thật tốt tu luyện, không có từ trước đến nay liền có người nhìn trộm, điều này thật khó chịu. Nhưng thấy là Lan Đế cùng với tiền căn hậu quả sau đó, có chỉ có xem kịch vui. Nhưng người nào từng muốn, xem kịch vui đều bị Huyền Đế gọi là bọn chuột nhắt. Tiếp nhị liên tam hành vị, trực tiếp lệnh Huyền Đế nổi giận, hắn chính là có người có tinh khí. Hai người khí thế theo lời của hai người, đang không ngừng kéo lên mở rộng, rốt cuộc lẫn nhau đụng vào nhau. Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng sợi tiếng vang. Hai người khí thế đan vào gian, xuất hiện như có thực chất bình chướng, đem xung quanh mấy cây số người cùng vật toàn bộ đẩy ra, hình thành một mảnh chân không trong lúc nhất thời, sóng biển nổi lên, bọt nước vẩy ra, trong đó hình thành hai quả cầu hình chân không. Nhưng có mấy lời vẫn phải là nói rõ, dù sao hai người cũng không phải là lẻ loi một mình, sau lưng đều có riêng mình bộ lạc. Một ngày khai chiến sẽ liên lụy bộ lạc hơn 10 triệu người. Lan Đế ánh mắt vi ngưng, ngươi dám ngăn trở ta? Nói, hắn nhìn về phía hơn 10.000 cây số bên ngoài còn đang di động bí cảnh, cái kia bí cảnh dĩ nhiên là ở một chỉ tinh không cự thú trên lưng. Quan trọng nhất là, cái kia tinh không cự thú dĩ nhiên không hề năng lượng ba động. Như vậy thần dị, mặc dù là thân là tinh không cường giả hắn cũng chưa từng thấy nhiều. Huống chi, chính mình bộ lạc đã chết nhiều như vậy cường giả, cái này bí cảnh lý nên thuộc về mình. Đối với cái này cái bí cảnh hắn lòng tràn đầy hứng hực, tình thế bắt buộc. Đối với lần này, Huyền Đế khỏe miệng khẽ giơ lên, trời ban bí cảnh, có người tài có được. Người Thương Lan bộ lạc bắt không được bí cảnh, bổn tọa tới bắt, người Thương Lan bộ lạc cầm dưới, bổn tọa cũng muốn phân thượng bảy phần. Kỳ ý nghĩ không cần nói cũng biết, cái này bí cảnh lại không phải của ngươi, có ai bản lĩnh ai dò xét. Đã sớm đem bí cảnh là chính mình vật trong túi Lan Đế, lúc này nổi giận. Chỉ thấy Lan Đế đôi mắt thoáng cái ác liệt, khí thế bằng bạc, như tuyết sơn đổ nát, cuồn cuộn mà lên, một mạch bay đến chân trời. Chỉ bằng ngươi. Tuy là bề ngoài của hắn xem ra giống như là thiếu niên, nhưng lúc này dường như lợi kiểm ra khỏi vỏ, khí thế bức người, làm người ta trong lòng phát lạnh, bên ngoài chiến ý càng muốn bao trùm vân tiêu. Đã thấy Huyền Đế không yếu thế chút nào, phía sau một đạo hỏa diễm nóng bỏng, như núi lửa phun trào, nóng hổi nóng bỏng, xông thẳng vân tiêu. Ta nói rồi, trời ban bí cảnh, có người tài có được. Đang khi nói chuyện, hắn dáng vẻ trang nghiêm, dường như tiên thần một dạng bản quan, một đóa đóa hỏa diễm ngưng kết tràn ngập ra, thế muốn phân thiên. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đánh rồi mới biết ta. Lan Đế biết, giờ này khắc này, hai người cần thiết phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, Cự Quy trên đảo, Tần Mục đang ở trong thư phòng bên trong, Viêm Chính ở bẩm báo hải đảo gần nhất phát sinh sự vụ lớn nhỏ. Hôm qua, chiến cơ phái chiến cơ tìm được phụ cận 2 vạn km hải vực, tìm 15 tòa mới hải đảo, trong đó 4 tòa là có người đảo nhỏ. Ở chúng ta thân thiết hữu hảo an ủi dưới, 4 tòa đảo nhỏ đảo dân nguyện ý trở thành đảo nhỏ phụ thuộc, thành công đem mọi người tiếp nhận. Ngày hôm qua, xưởng sắt thép mới tăng thêm 5% sản năng, bây giờ sản năng đã đạt đến 14.7 vạn tấn. Đồng thời, 1 vạn mẫu linh cốc tiến độ đã hoàn thành 1.300 mẫu tiến độ. Trường hấp dẫn tiến độ kiến thiết đã hoàn thành 100%, trường hấp dẫn hộ thuẫn kiến thiết người phụ trách mời đảo chủ đi vào tham quan trường hấp dẫn hộ thuẫn kiến thiết. Nghe các bộ môn hồi báo tình huống, Tần Mục gật đầu. Bắt đầu đối với các bộ môn hồi báo cho dư ý kiến phúc đáp. Sắt thép sản lượng còn chờ đề cao, nhanh hơn cải tiến phản trọng lực thiết bị ở đại hình vũ khí ở trên ứng dụng. Tranh thủ hữu hảo hòa thuận mời chào hải đảo đảo dân, có thể không phát sinh xung đột cũng không cần phát sinh xung đột, mỗi một cái hải đảo cư dân đều là tài sản quý báu. Còn có linh điện kiến thiết, ở nhân khẩu tăng trưởng đồng thời, linh điện kiến thiết phải tăng cường, nhanh hơn. Liên quan tới trường hấp dẫn hộ thuẫn kiến thiết, bây giờ có thể đi quan sát sao hai. Chương 215, trường hấp dẫn hộ thuẫn xây xong. Lần trước xâm lấn, hải đảo điện từ hộ thuẫn siêu phụ tải bốc xếp và vận chuyển, đưa tới xuất hiện không ít vấn đề. Ở phái người sửa chữa qua đi, điện từ tuy là còn có thể dùng, nhưng sử dụng thọ mệnh giảm mạnh. Không làm tốt lần sau chịu đến thời điểm công kích sẽ bởi vì siêu phụ tải bốc xếp và vận chuyển xuất hiện trục trặc. Bất quá cũng may, trường hấp dẫn hộ thuẫn đã hoàn thành. Viêm bẩm báo nói, đảo chủ tùy thời có thể. Nghe vậy, Tần Mục mở miệng nói, đi, đi trường hấp dẫn hộ thuẫn căn cứ nhìn. Nói, Tần Mục đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu mà đứng, nhận đúng phương hướng về sau, chậm rãi lên không hướng phía xa xa bay đi. Ở Viêm dưới sự hộ vệ, Tần Mục đi tới trường hấp dẫn hộ thuẫn căn cứ. Căn cứ người phụ trách vội vàng giang lên tiếp, hoan nghênh đảo chủ đến đây thị sát. Tần Mục gật đầu, ánh mắt đảo qua cái này to lớn dẫn lực phát sinh thiết bị hỏi ừm, trường hấp dẫn thế nào? Căn cứ người phụ trách mở miệng nói, trường hấp dẫn phát sinh thiết bị đã bố trí ở tại, chỉ đợi đảo chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể khởi động trường hấp dẫn. Chỉ là cái gì? Tần Mục hỏi. Căn cứ người phụ trách giải thích, chỉ là trường hấp dẫn tiêu hao điện năng cực cao. Hơn nữa, trường hấp dẫn mở ra thời điểm, cường đại dẫn lực sẽ cùng viên tỉnh cầu này phát sinh phản ứng. Cái kia sẽ như thế nào? Tần Mục mở miệng dò hỏi. Quá yếu thời điểm, cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, tỉ như chúng ta sinh tồn ở trên cái tinh cầu này, không có cảm giác nhiều lắm. Hơi mạnh hơn một chút cùng tỉnh cầu dẫn lực đạt được nào đó thăng bằng thời điểm, sẽ ly khai ngoài khơi thăng lên đến gần đất quỹ đạo, trở thành vệ tinh. Điều này làm cho Tần Mục nhớ lại xuyên việt trước, ánh trăng thành tựu lam tỉnh vệ tinh. Nếu như quá mạnh mẽ thì rất có thể sẽ bị tinh cầu dẫn lực vững vàng hút lại, khó có thể nhúc nhích. Tần Mục gật đầu, đây càng thường gặp, tỉ như bị vững vàng hút lại son mạch. Căn cứ người phụ trách mở miệng nói, có thể điều tiết, nhất tiểu khả lấy đóng cửa, lớn nhất có thể điều tiết đạt được tinh cầu cấp dẫn lực. Bất quá, đạt được tinh cầu cấp dẫn lực phải hao phí đại lượng nguồn năng lượng, đồng thời hội hợp tinh cầu này sản sinh hấp dẫn. Cự quy khả năng khó có thể chịu đựng này cổ lực lượng, tinh cầu này có thể sẽ chịu đến dẫn lực ảnh hưởng trệ hướng quỹ đạo, tạo thành tinh cầu sinh thái sản sinh biến đổi lớn. Kiếp trước, ánh trăng khoảng cách Lam tinh tương đương xa, nhưng dù vậy, ánh trăng cũng sẽ ảnh hưởng đến Lam tinh sinh thái, tỉ như đại dương thủy triều. Bất quá, chỉ cần sau khi mở ra, tuyệt đại đa số vật chất cùng năng lượng đều không thể chạy trốn dẫn lực ràng buộc, do đó biến thành vòng quanh vệ tinh. Nghe thế, Tần Mục không khỏi gật đầu. Dẫn lực thành tựu vũ trụ tứ đại lực một trong, lực lượng cực kỳ cường đại. Nhỏ đến bụi của vũ trụ, lớn đến tinh hệ, tinh vân, chòm sao, thậm chí lô đen dẫn lực ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn. Muốn mở ra sao? Mở ra. Tần Mục xác định nói, mở ra dẫn lực, thử một chút có thể hay không bay đến gần đất quỹ đạo. Đối với lần này, căn cứ người phụ trách gương mặt hưng phấn nói ra, là thỉnh cầu đem khống chế tiếp vào đảo chủ máy tính hệ thống. Tiếp thu. Tần Mục điểm kích xác định. Sau đó điều tiết dẫn lực lón nhỏ đơn giản hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh, phân biệt nói đơn vệ tinh dẫn lực, thái dương dẫn lực, nhiều sao dẫn lực, lô đen dẫn lực. Nhưng chỉ có không cùng đơn vệ tinh dẫn lực hai cái này là sáng lên, ở giữa có 10 cái khác độ, tự hồ chỉ có thể ở cái khu vực này gian điều tiết. Một bên căn cứ người phụ trách giải thích. Đơn vệ tinh dẫn lực cao thấp cùng vô tận hải tinh cầu dẫn lực tương đồng, khả năng hấp dẫn cùng ràng buộc ánh trăng lớn nhỏ vật chất. Thái dương dẫn lực sau khi mở ra sẽ có được thái dương lớn nhỏ dẫn lực, phạm vi cực lớn, phòng trường có thể hấp dẫn 8 cái tinh cầu, cùng với mấy trăm vệ tinh, hình thành đơn độc tinh hệ. Nhưng cần năng lượng đã là thiên văn số lượng, hiện nay khó có thể thực hiện. Tần Mục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn thao túng máy tính kéo lên đệ một cái khắc độ. Chỉ nghe thấy nhà máy năng lượng nguyên tử nhiên liệu hạt nhân tồn trữ thất, chỉ nghe mảnh địa ông một tiếng, nhiên liệu hạt nhân ở bằng trong nước phát ra nhức mắt lang quang. Sau đó tê. Một tiếng, lợi nhuận hộ thuẫn thiết bị bắt đầu khởi động. Sau đó mọi người đều cảm giác thân thể mới thôi nhẹ một chút, dường như trống rỗng giảm mất mấy cân trọng lượng một dạng. Đồng thời cự quy đảo phụ cận nước biển bị này cổ không rõ lực lượng hấp dẫn, vô căn cứ lên cao. Đi ngang qua hải điệu tiến nhập cái phạm vi này, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm mềm mại, ra khỏi cái phạm vi này sau đó lại càng thêm cồng kềnh. Căn cứ người phụ trách giải thích, hải đảo trường hấp dẫn cùng tinh cầu trường hấp dẫn lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Người bị trọng lực ấn tượng liền biến thiếu, cảm giác thân thể mềm mại. Hải đảo phụ cận nước biển cũng sẽ nhận ảnh hưởng, do đó hướng bên này bắt đầu khởi động. Gia tăng sau đó, sẽ hình thành vờn quanh lên cao vòng xoáy. Cùng lúc đó, cự quy phát sinh hô gào minh thanh, kể rõ cái này một hiện tượng kỳ quái. Theo Tần Mục kéo đến cái thứ 3 khắc độ, cự quy trống rỗng bị dẫn lực nâng lên, huyền phù ở tại không trung, chu vi trên 100 km nước biển vờn quanh ở bốn phía. Hải đảo bên trong lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bởi vì hải đảo dẫn lực chỉ có 3/10, sở dĩ mỗi người đều cảm giác người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy là có thể nhảy đến cao 10 mấy mét. Trong ngục giam, hiện tượng này làm cho rất nhiều bộ lạc thiên kiêu thấy, đều nghị luận phân tranh. Phiên Minh mở miệng nói ra, xem đây là trường hấp dẫn hộ thuẫn mở ra khải. Mau nhìn, nước biển này bị hấp dẫn dâng lên. Thương Hoài chân chỉ trỏ đến. Liễu Diệp tuyển tự lẩm bẩm đến, đây là muốn thoát ly vô tận hải tiến nhập vũ trụ sao? Mấy trăm ngày tiêu xì xào bàn tán, gương mặt chấn động, kích động không thôi. Người ở chỗ này đều không có đã tiến vào vũ trụ là cường giả mới có thể đi vào địa phương. Đối với lần này, Nguyên Tôn lắc đầu, thập phần kết luận nói ra, không có khả năng 3. 9, ly khai vô tận hải, hải đảo không có bổ sung vật liệu. Phiền Minh cũng nói bổ sung, không sai, trong vũ trụ không có dưỡng khí, người thường không cách nào sinh tồn, hơn nữa cũng không có tầng khí quyển, vũ trụ phóng xạ sẽ làm cho tuyệt đại đa số người biến dị. Không sai. Nguyên Tôn mở miệng nói, trừ phi có đặc biệt vòng sinh thái, bằng không trên hải đảo nhiều như vậy người thường, căn bản là không có cách sinh tồn. Hơn nữa cái này cự quy thực lực cũng rất khó ở trong không gian sinh tồn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trường hấp dẫn hộ thuẫn thiết bị, trên cơ bản dây điện đều là bọn họ nhận. Lúc này nhìn lấy không ngừng dâng lên hải đảo, trong lòng có hưng phấn, cũng có chút hứa cảm giác thành tựu, nhưng là có chút sợ hãi. Như vậy lực lượng đã không phải là bọn họ bất luận kẻ nào có thể địch nổi. Chương 216, chiếm đoạt tinh cầu này. Mà đang ở thăm viếng Tần Mục cũng bị cái này cường đại lực lượng sợ kinh thán. Vẹn vẹn chỉ là ba cái khắc độ để có thể trói buộc chặt bốn phía mấy trăm hải lý nước biển. Nếu như kéo đến cuối cùng, có phải hay không biết sản sinh một cái tinh cầu dẫn lực. Đến lúc đó nếu như cự quy có thể còn sống, đây chẳng phải là sẽ trở thành vô tận hải tinh cầu vệ tinh. Hắn có chút nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Mình bây giờ lực lượng cũng không biện pháp ở trong không gian sinh tồn, càng chưa nói trên đảo những người khác. Không thể nhìn thấy trường hấp dẫn toàn bộ uy lực, hắn có chút tiếc nuối. Xem ra cái này còn phải tập thể tăng lên một lớp thân thể tố chất, làm cho tất cả mọi người cũng có thể ở trong không gian sinh tồn. Nhưng dường như cũng không được. Trước bất luận đề thăng tất cả mọi người tố chất phải hao phí bao nhiêu sinh tồn điểm, bực này vấn đề. Liên thành người có thể đề thăng tố chất, nhưng mới vừa sinh ra hải nhi đâu. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp chế tạo một cái vòng sinh thái, làm cho đảo dân có thể sinh tồn. Hay hoặc là, thậm chí là, làm cho cự quy 12 chiếm đoạt vô tận hải tinh cầu này, làm cho cự quy vác vô tận hải tinh cầu này đi tới. Cái này dạng không cần lo lắng vòng sinh thái, không cần lo lắng đảo dân, không cần lo lắng tài nguyên không đủ. Bởi vì toàn bộ tinh cầu tài nguyên, đảo dân đều muốn thuộc về mình. Cũng không biết lúc nào có thể thực hiện cái ý nghĩ này. Đúng lúc này sau khi, máy tính bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, vệ tinh kiểm tra đo lường bốn phía 1 vạn km hải vực, xuất hiện đại lượng năng lượng cao phản ứng. Tần Mục nhướng mày, lại tối rồi. Ai thiên cơ vũ khí uy lực quá lớn, nhấc lên sóng biển động tĩnh tương đương làm người khác chú ý Tần Mục đối với lần này sớm có dự liệu. Vì vậy, cự quy thương thế tốt lắm sau đó, hắn trước tiên để cự quy ly khai. Nhưng thời gian thật sự là quá ít, căn bản chạy không được bao xa. Hơn nữa căn cứ Nguyên Tôn bàn giao, cái này cựu giai cường giả biết hồi tưởng. Ý vị này, căn bản là không có cách thoát khỏi truy tung. Cũng may, cự quy đảo bây giờ trường hấp dẫn mở ra, thực lực có cường đại bảo đảm, không thế nào sợ hãi cựu giai cường giả. Kéo vang cảnh linh, làm cho hải đảo mọi người chú ý, có địch nhân tới gần. Tần Mục quay đầu đem sự tình bàn giao cho bên cạnh Viêm. Đồng thời mệnh lệnh máy tính, mở ra vệ tinh mắt điện tử, đem sở hữu năng lượng cao phản ứng lấy video phương thức thả vào trên màn ảnh. Máy tính lập tức hưởng ứng, vệ tinh mắt điện tử đang ở mở ra, video đang ở truyền trung. Sau một khắc, trên màn ảnh sáng lên rất nhiều hình ảnh, trong hình hiện lên phụ cận tất cả năng lượng cao phản ứng. Phần lớn người trực tiếp giám sát đến rồi khuôn mặt, một số ít trốn ở trong nước cùng dưới đáy biển cũng đi qua nhật thành giống như vẽ ra khỏi hình ảnh. Thậm chí dấu ở trong không gian, cũng biểu hiện ở tại mạng nhện cái trong bản vẽ. Có thể nói là không một quên. Tần Mục thì nhìn rõ ràng. Đột nhiên, thân ảnh của hai người hấp dẫn Tần Mục chú ý. Chỉ thấy một người trong đó lại tựa như 18 tuổi thiếu niên, nhu nhu nhược nhược, lại tựa hồ như là băng tuyết trên núi cao, cao ngạo ngạo lãnh. Một người khác lại là hán tử trung niên, toàn thân áo trắng, lại tản ra nóng dự ý, làm như ẩn sâu nham tương, cuồng bạo bá đạo. Hai người tựa hồ đang trò chuyện với nhau cái gì, nhưng nghe không được thanh âm. Nhưng dường như giao lưu không có kết quả, muốn đánh đứng lên cùng lúc đó. Khoảng cách cự quy đảo khoảng 1 vạn dặm. Lan Đế cùng Huyền Đế hai người đang ở huyền không đối lập. Đấu một hồi phân thắng thua a. Lan Đế vừa dứt lời, dẫn đầu độc thủ. Một đạo thần hà từ phía sau bắn ra, thần hà quang mang tứ phương, mang theo vô tận nước biển, xông thẳng vút tiêu. Nước biển vặn vẹo biến hình, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một cái cao tới mấy trăm ngàn mét thương long, bên ngoài tầng mây cũng chỉ ở nó dưới thân thể. Thương long khổng lồ, cao vóc như mây, ngửa đầu tìm không thấy kỳ thủ, túi đầu tìm không thấy đôi. Bên ngoài long chảo, long tu, thậm chí là mỗi một cái miếng vậy đều hiện ra như vậy chân thực. Đây là thương long xuất hải. Lan Đế dị tượng, cực lớn đến bất khả tư nghị. Một cái thương long, thật sự là kinh hãi thế tục. Phía chân trời, thương long xuất thế, dù ở phía chân trời, vô cùng to lớn, thiên địa chấn động. Đây là trong truyền thuyết thương long, lại có thể bị Lan Đế hiển hóa. Tới a. Huyền Đế không chút nào kinh sợ. Một đạo hỏa diễm từ phía sau hắn toát ra, nóng bỏng lửa đỏ liệt diễm cấp tốc lan tràn ra, muốn phần thiên. Hỏa diễm không ngừng nhảy động thiêu đốt, cuối cùng dĩ nhiên hình thành một chỉ hỏa điểu. Hỏa điểu cánh chiều dài mười mấy vạn mét dài, vị có tam hỏa, hai nhãn thần hỏa không ngừng. Đây là Huyền Điểu phần thiên. Đã thấy Huyền Điểu ngẩng đầu tiếng đệ, vỗ cánh bay, nhảy vào thiên thượng, rung dậy thiên động. Huyền Điểu vô luận là ở nơi nào, đều thuộc về thần thú một dạng tồn tại. La Huyền khung bộ lạc vẫn quan tưởng dị tượng. Lúc này có thể hiển hóa tràn đầy vô tận lực lượng, hỏa diễm uy lực vô cùng, khiến người ta chấn động không thôi. Lúc này, cho dù là xa vạn dặm cự quy đảo 590, mắt thường cũng có thể chứng kiến hai cái này khổng lồ dị tượng. Không có gì khác, thật sự là quá mức khổng lồ. Trong ngục giam, trong thao trường, cái này có trường hấp dẫn, nói vậy rốt cuộc không cần lo lắng cựu giai cường giả tới công kích. Hại, cựu giai cường giả tính là gì? Ở trên thiên cơ vũ khí dưới sự công kích, sợ là thập giai cường giả cũng phải nằm trở về. Ta cũng cảm thấy vậy. Nguyên Tôn cùng với rất nhiều thiên kiêu đang ở thông khí, đây là bọn hắn vì số không nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, bọn họ đang ở kịch liệt thảo luận trường hấp dẫn cường đại. Đông nhiên, trong thao trường vang lên cảnh linh thanh, họ e, đích minh, cảnh cáo hải đảo gặp bên trên tập kích, mọi người tìm kiếm phụ cận chỗ tránh nạn tránh né. Cảnh cáo hải đảo gặp bên trên tập kích, mọi người tìm kiếm phụ cận chỗ tránh nạn tránh né. Mới vừa rồi còn ở nói chuyện trời đất đám người, lúc này nhất thời bối rối. Nguyên Tôn rất là khó hiểu, lúc này mới bao lâu, lại có người tìm tới cửa. Liễu Diệp Tuyển cũng rất không minh bạch, không phải đám người kia không thấy hồi tưởng sao? Làm sao dám nói a? Đúng vậy, đám người kia làm sao nghĩ như vậy không mỏ? Người ở chỗ này đều rất khó hiểu, nhìn hồi tưởng thì nên biết, cái này hải đảo cũng không dễ chơi. Chương 217, Thương Long VS Huyền Điểu. Đột nhiên, ở đây mọi người đều cảm giác được một cỗ không rõ sợ hãi, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía xa xa nhìn lại. Lúc này, trong thiên địa chẳng biết lúc nào nhiều hai con bảng nhiên cự vật. Huyền Thanh lập tức nhận ra nhà mình đồ đẳng, đó là Huyền Điểu. Thương Hoài Chân liếc mắt một cái liền nhận ra nhà mình đồ đẳng, đó là Thương Long. Huyền Điểu cùng Thương Long là địch nhân. Hai người phản ứng kịp sau đó, liếc nhau, lập tức lộ ra cảnh giác màu sắc. Nếu nhà mình bộ lạc cùng hắn là địch nhân, cái kia mình cũng phải xuất lực. Ôm lấy giống nhau tín niệm, hai người không chút do dự xông về đối phương, huy quyền liền đánh. Ngươi một kích câu quyền, ta một kích cung quyền, có thể nói là thái kê lẫn nhau mổ. Một bên Liễu Diệp Tuyển đám người còn muốn quên can. Đừng đánh, cái này dạng là đánh không chết người. Đúng vậy, đánh lộn nhưng là phải ra hình kỳ, các ngươi có còn muốn hay không đi ra? Làm hai người nơi nào nghe loạn, thậm chí trực tiếp cổ động một bên chính mình bộ lạc người đến hỗ trợ. Rất nhanh, hai cái bộ lạc người nhiều hơn gia nhập vào trận này đánh lộn bên trong. Bởi không có năng lượng cùng pháp lực gia trì, lại tăng thêm thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tít tít tít. Nhọn tiếng huýt gió vang lên, nhanh lên một chút tách ra, đình chỉ bạo lực, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hai cái bộ lạc phát sinh xung đột, rất nhanh thì đưa tới hải đảo hộ vệ đội chú ý. Ở hai lần cảnh cáo sau đó, hai cái bộ lạc cũng không có dừng lại, ngược lại đều muốn bị phạt, còn không bằng nhiều đạp hai chân. Vì vậy, hai cái bộ lạc không có ngừng dưới, ngược lại là làm tầm trọng thêm. Đang cảnh cáo vô dụng sau đó, hải đảo hộ vệ đội xuất hiện. Bọn họ hạng nặng vũ trang, cầm trong tay điện côn cùng cái khiên. Nhìn thấy không chịu tách ra người, không nói hai lời, trực tiếp bên trên điện côn. Điện côn phía dưới, mỗi người đều bị điện cứng ngắc, thành bạo tạc đầu, đương nhiên đây đều là nói sau. Cùng lúc đó, Vô Tận Hải, Lan Đế sắc mặt nghiêm nghị, trong tay pháp quyết không ngừng vũ động. Chỉ thấy trên bầu trời khổng lồ Thương Long đột nhiên động lên rồi, mở ra kinh khủng răng nanh, mang theo thôn thiên khí thế hướng phía Huyền Điểu nhào qua tới. Cái này nếu là bị tan trúng, cái kia nhất định là bị thương tổn. Đối mặt như vậy công kích, Huyền Đế sắc mặt không thay đổi, trong mắt thần quang không ngừng, đã thấy Huyền Điểu không sợ chút nào, giương cánh bay cao, nhọn mỏ chim mang theo đâm rách hết thể lực lượng trước mặt mà lên. Nói là này, đó là nhanh. Giữa không trung, hỏa diễm nóng bỏng, sóng biển dậy sóng, trên không trung đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kiên cố không gian đều bị này cổ lực lượng đánh thành mảnh vỡ, tựa như mảnh vụn giống nhau chung quanh phiêu tán. Từng tiếng kinh khủng nổ giống như tình thiên phích lịch, đinh hai nhức óc. Thấy tình hình này người đều biến sắc. Có trốn ở phụ cận hải vực người trực tiếp bị này cổ lực lượng nộ thương thành một mịn. Thậm chí hơi chút gần một chút nhân, đều khó tránh khỏi bị cái này tình thiên phích lịch thanh âm cho chấn thất khiếu chảy máu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cường đại cỡ nào? Những người này cũng đều là cựu giai cường giả, sống rồi mấy trăm năm dài cựu giai cường giả. Mà ở trước mặt hai người cũng là yếu đuối như thế bất ham. Cường đại như vậy lực lượng đã siêu phàm thoát tục, người ở chỗ này hầu như chưa từng thấy qua hôm nay to lớn. Chỉ thấy hai người huyền lập trên cao. Lan Đế hai tay thao túng pháp quyết, tư thái tiêu sái ưu nhã, Thương Long theo hắn dưới sự thao túng lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà Huyền Đế đứng ở giữa không trung, mặt lộ vẻ bạo ngược màu sắc, Huyền Điểu mặc dù lấy ở dưới sự khống chế của hắn, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chỉ có trong lòng hai người minh bạch, một kích này chỉ là thăm dò, thực sự là khó chơi a. Nhất định phải nhanh giải quyết đối phương. Ý niệm tới đây, Lan Đế hàm răng cắn chặt, trên mặt sinh sát, sát khí nổi lên bốn phía, cả người tiến nhập dị tượng bên trong. Khi hắn tiến nhập dị tượng nhất khắc, trong sát na lam quang vạn trượng, nuốt sống thân ảnh của hắn. Thương Long chấn động, một tiếng long âm, phủ diêu thượng thiên. Lúc này hắn lại cùng Thương Hoàng hợp hai thành một, xông lên trời không, thẳng lên thanh thiên. Huyền Đế cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem sở hữu đều chí chỉ ngoài thân, chậm rãi đi vào trong ngọn lửa. Trong giây lát đó, toàn bộ Huyền Điểu hỏa diễm bạo khởi, giống như vật còn sống một dạng. Lại Huyền Điểu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng truyền bát phương, thiên địa vì chỉ biến sắc, hỏa diễm trải rộng nửa bầu trời, cuốn phong nóng rực, vân khởi thiêu đẳng. Đồng thời, trong tầng mây, một tiếng rít từ xa đến gần, từ tiếng không thể nghe thấy đến lôi đình chỉ thế, thẳng đến người ở cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng ảnh. Thương Long xé trời. Y. Theo một tiếng giống to, diện mục giữ tọn long thủ từ trên cao đập xuống, khí thế kia hầu như muốn đem thiên địa vỡ ra. Huyền Đế diện mục và mẹo, thần sắc không sợ hãi, ánh mắt quý quýnh. Huyền Điểu gào to một tiếng, lợi trảo hào quang tỏa sáng, thẳng tắp tiến lên đón ngút trời mà dưới long thủ. Lúc này, mọi người đều nín thở, nhìn mà trợn tròn mắt. Đây đã là vĩnh hằng trong ngáy mắt. Đây đã là thời khắc sinh tử. Gió đột nhiên ngừng, ngưng tụ ở giữa không trung bên trong. Thiên địa đột nhiên an tĩnh, dừng lại ở trong chớp nhoáng này. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối xuống, phía chân trời bỗng nhiên mây đen quay cuồng, Thương Long rông rủa, một mảnh túc sát. Trên bầu trời mây càng phát gấp, một cỗ bảng bạc lực lượng ở xúc tích. Nhưng ngược lại, một nửa kia bầu trời hỏa vân đang thiêu đốt, Huyền Điểu ngao du, tràn đầy túc sát ý. Oeng! Như sét đánh sấm sét, thức dậy thế nhân, phản phất thiên địa đều kịch liệt run một cái, vang vọng thật lâu ở tại giữa thiên địa. Trong giây lát đó, nước lửa giao hòa, thiên địa thê lương, hủy diệt khí thế bỗng nhiên bắn ra. Sau một khắc, hai người bị cái này mục đích bản thân lực lượng bao phủ. Hồi lâu, bầu trời hỏa vân tiêu tán, mây đen tan đi. Mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn lấy hai người lại đồng thời rơi xuống sử. Chật vật dường như một cái ăn mày, thắng tắp rơi xuống, rơi vào trên mặt biển. Chương 218, Hiệu Chiến A. Hai người nỗ lực đứng ở trên mặt biển. Chỉ thấy Lan Đế cái kia mái tóc cháy rủi hơn phân nửa, một thân quần áo đốt cháy đen, trên người càng là nhiễm phải một chút chút máu tích. Hắn mắt lộ đề phòng màu sắc nhìn về phía xa xa Huyền Đế, đồng thời yên lặng vận chuyển pháp quyết, chữa trị nổi lên tự thân thương thế. Mà cách đó không xa Huyền Đế, lúc này cả người ướt đẫm, mặt lộ vẻ tái nhợt, dường như bệnh nặng mới khỏi chương trình nghị sự, xem ra Lan Đế cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn đồng dạng mắt lộ ra đề phòng, thân thể năng lượng vận chuyển không ngừng, bắt đầu chữa trị nổi lên cả người thương thế. Hai người xa xa nhìn nhau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, đều muốn mau sớm khôi phục. Đi ngang qua đọ sức sau đó, hai người đều hiểu thực lực của đối phương, thực lực của hai người đều không kém nhiều lắm, trong vòng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà hỏng bét hơn chính là, mới vừa rồi bị sợ chạy cửu giai cường giả, lúc này lại như cùng là người được mùi máu tươi cá mập một dạng. Tất cả đều đi vào mẹo, xông tới. Lúc đầu thời điểm, người vây xem chỉ là muốn tới gần một ít kiểm tra thương thế của hai người, tốt nhất có thể nhặt cái tiện nghi các loại. Nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều, người ở chỗ này ý tưởng thay đổi. Có lẽ một cái cửu giai cường giả đánh không thắng hai cái tinh không cấp cường giả, nhưng nếu như bị trọng thương đâu? Ở như vậy cường đại dưới sự công kích, hai người liền dị tượng đều duy trì không được. Nhiều người như vậy dưới sự công kích, không làm tốt hai cái tinh không cấp cường giả thực sự sẽ bị giết chết. Đối mặt càng ngày càng nhiều, dựa vào là càng ngày càng gần cựu giai cường giả. Lan Đế cùng Huyền Đế lúc này cũng minh bạch rồi thập 967 sao. Đây là đem chính mình coi là con mồi, muốn cộng đồng gây giết. Đối với lần này, hai người đều cảm thấy chẳng đáng, miệt thị cùng với một tia cẩn thận. Tuy là hai người bị trọng thương, nhưng ứng đối cựu giai cường giả công kích vẫn là có thể. Có thể vạn nhất đối phương thừa này công kích đâu. Lúc này hai người cũng còn có chiến lực, nhưng một ngày ở chỗ này liều cái sinh tử nói. Không làm tốt đến lúc đó chính mình mất đi chiến lực, thực sự sẽ bị cựu giai cường giả cho vây giết. Nghĩ vậy, hai người cảm nhận được vẻ ngưng. Trọng. Huyền Đế dẫn đầu mở miệng trước nói, người ta vốn là vô sanh chết thủ, không bằng lúc đó hưu chiến. Hưu chiến. Lan Đế đang giàu không biết là nên tiếp tục chiến vẫn là tạm thời ly khai cái chỗ này, nhưng nghe đến hưu chiến sau đó. Cũng không có cự tuyệt, mà là nghĩ sâu xa đứng lên. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, hai người nhất định phải phân ra sinh tử, người thắng cũng nhất định là trọng thương. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mấy chục cái cựu giai cường giả ẩn tàng tại trong bóng tối. Lúc toàn thịnh, dù cho lại tối mấy chục cái cựu giai cường giả, hắn cũng không để vào mắt. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng có dư lực có thể ứng phó. Nhưng nếu là lại cùng hắn đánh tiếp, sợ rằng khó có thể ứng phó tới, thậm chí ở đối mặt nhiều như vậy cựu giai cường giả vây công, có thể ngay cả đảo tàu đều rất chắc trở. Nhưng lúc này Huyền Đế chủ động hưu chiến, chẳng lẽ nói hắn bị thương nặng hơn? Còn là nói cất giấu bấy dập? Lan Đế ánh mắt ngưng mắt nhìn. Bất kể nói thế nào, mới vừa rồi chặn đường, nhưng bây giờ chủ động đưa ra hưu chiến, lúc này đúng là chọc người hoài nghi. Có muốn hay không ngồi hắn hư, đòi mạng hắn? Còn là nói vững vàng một cái. Hắn có chút do dự, nhưng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời vững vàng một cái. Coi như là muốn đánh, vậy cũng phải đem tuần này bên người cho dọn dẹp sạch. Nếu không thì xem như là thắng, con kia sẽ để cho người khác chiếm tiện nghi. Huống chi hắn lần này tới mục đích không phải là xử lý những thứ này cựu giai cường giả, càng không phải là cùng Huyền Đế đánh ngươi chết ta sống, mà là thăm dò bí cảnh, tráng bộ lạc lớn. Nhưng vạn nhất là cái bây giờ đâu? Lan Đế cũng có sự lo lắng của chính mình, mới vừa rồi còn là cuộc chiến sinh tử, hiện tại không giữ quy tắc làm ngươi cho táng ốc. Làm ta nhìn không ra trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Lại nghe Huyền Đế tiếp tục nói ra, ngươi ta như vậy tồn tại, hà tất gây chiến, không bằng lúc đó buông tay, cùng nhau thăm dò bí cảnh như thế nào. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng đang suy nghĩ tạm thời hưu chiến, cho, các loại, vào bí cảnh, lại tùy thời làm cho hắn bỏ mình. Tốt, bất quá nếu như chứng kiến thành ý của ngươi đâu. Lan Đế biết Huyền Đế không có hảo ý, nhưng hắn làm sao không phải là có ý tưởng giống nhau đâu. Bí cảnh mặc dù là thần kỳ, nhưng còn lâu mới có được vượt lên trước thập giai cường giả công kích. Nói không chừng giết chết thập giai cường giả thu hoạch có thể sẽ so với bí cảnh thăm dò thu hoạch càng nhiều hơn. Huyền Đế nghe vậy hỏi ngược lại, nói lên thành ý, chẳng lẽ không đúng ngươi Lan Đế trước cho sao? Phải biết rằng nhưng là ngươi tùy ý dò xét ta huyền khung, không coi ai ra gì trước đây. Đối với lần này, Lan Đế sắc mặt có chút khó coi, đúng là hắn không coi ai ra gì tùy ý nhìn trộm người khác đảo nhỏ trước đây. Tốt, ngươi đã muốn thành ý, ta đây liền cho ngươi thành ý. 7. Cùng lúc đó, tự quy trên đảo, Thương Hoài Chân cùng Huyền Thanh hai cái bộ lạc người bị điện thành bạo tạc đầu, nhốt vào phòng tạm giam. Hải đảo hộ vệ đội nói ra, một mình ấu đả, nhốt vào phòng tạm giam, thời hạn thi hành án nặng thêm. Đối với lần này, hai cái bộ lạc người cũng không phải rất quan tâm nghiêm phạt. So sánh với nghiêm phạt, bọn họ quan tâm hơn bộ lạc nào thắng. Huyền Thanh cao giọng hỏi là ai thắng, là Huyền Điểu thắng vẫn là Thương Long thắng. Thương Hoài Chân cũng lay lấy hàng rào hỏi người nào thắng nhỉ. Văn ngươi mau nói cho ta biết chứ. Hai cái bộ lạc người đều mong mọi ba lạc nhìn lấy hộ vệ đội. Huyền Điểu cùng Thương Long tại thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng đồng dạng đang chiến đấu sau đó đã bị hải đảo hộ vệ đội cho điện ngã, lại sau đó đã bị nhốt vào phòng tạm giam Tiểu Hắc Úc. Tiểu Hắc Úc ngay cả một cửa sổ đều không có, chỉ có một mảnh hắc. Ở nhốt vào phía trước, bọn họ khẩn cấp muốn biết đến cùng người nào thắng. Nhưng mà hộ vệ đội cũng không để ý tới, mà là xuất ra điện côn gõ một cái lan can, cảnh cáo nói, cấm chỉ ồn ào náo động. Thương Hoài Chân, Huyền Thanh, hai cái bộ là người. Người ở chỗ này đều chỉ có thể yên lặng an tĩnh. Mà trong thao trường, Nguyên Tôn cùng Liễu Diệp Tuyển đám người thì thấy rõ ràng hai người chiến đấu kết thúc. Nguyên Tôn gương mặt hướng tới nói, cái này dị tượng chừng mấy trăm ngàn mét cao, đây cũng là thập giai cường giả sao? Liễu Diệp Tuyển cũng là khuôn mặt khiếp sợ, Lam Tâm tối cao sơn giả chưa từng có 10.000 thước cao, đơn này dị tượng thì có mấy trăm ngàn mét cao, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rằng Lam Tỉnh ngọn núi cao nhất cũng chưa từng đạt được 1 vạn mét cao. Phiến Minh lại là gương mặt hướng tới, lúc nào ta nếu có thể có như vậy lực lượng vậy cũng tốt. Đông nhiên Nguyên Tôn nghĩ tới điều gì, cái này thập giai cường giả sẽ không phải là hướng về phía đảo nhỏ tới chứ? Liễu Diệp Tuyển, a, không thể nào, cái này nhất định là hướng về phía đảo nhỏ tới. Phiền Minh nghĩ tới điều gì? Cái này Huyền Điệu là Huyền Khung bộ lạc đồ đằng, mà cái này cái Thương Long là Thương Lan bộ lạc đồ đằng. Mà hai cái bộ lạc đều có người chết ở hải đảo, hai cái bộ lạc thiên kiêu đều ở trong ngục giam.
A,
sở dĩ hai cái này thập giai cường giả chính là hướng về phía hải đảo tới. Nguyên Tôn suy đoán nói, nhất định là ba cái cựu giai cường giả chết quá mức kỳ hoặc, sở dĩ dẫn tới thập giai cường giả tới dò xét chuyện nguyên nhân. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Phiền Minh gật đầu, vẻ mặt lo lắng nói. Liễu Diệt Tuyền thì nói ra, cái này hải đảo có thể chống đỡ được thập giai cường giả công kích sao? Tuy là đã có trường hấp dẫn hộ thuẫn, thế nhưng bọn họ lúc này vẫn là không nhịn được lo lắng. Bởi Lam Tâm gia nhập vào Vô Tận Hải đoạn thời gian, còn không có thể ở Vô Tận Hải đạt được bao nhiêu địa bàn, vì vậy không có đạn sinh ra thập giai cường giả. Cùng lúc đó, Tần Mục đi qua vệ tỉnh mắt điện tử, nhìn lấy hai người chiến đấu nồng nhiệt. Hai người kia thật sự là quá mạnh mẽ. So trước đó gặp phải mọi người đều mạnh hơn. Nhất là cái này dị tượng, mấy trăm ngàn mét cao, bàng nhiên cự đại, thiên địa vì chỉ biến sắc, thật sự là khủng bố như vậy. Cũng không biết mình trường hấp dẫn có thể hay không trói buộc chặt đối phương công kích. Chính mình thiên cơ vũ khí có thể hay không chống lại. Chương 219, thập giai cường giả đột kích. Đang ở Tần Mục suy tư thời gian, máy tính phát ra nhọn tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, vệ tinh kiểm tra đo lường bốn phía 1 vạn km hải vực, năng lượng cao phản ứng. Cảnh cáo, cảnh cáo, vệ tinh kiểm tra đo lường bốn phía 1 vạn km hải vực, năng lượng cao phản ứng. Năng lượng cao phản ứng. Tần Mục lúc này liền sửng sốt. Tần Mục quay đầu nhìn về phía máy tính. Radar giám sát bên trên cho thấy hai cái thiểm thức điểm đỏ lấy tốc độ cực nhanh tới gần hải đảo, ở hai cái điểm đỏ đi theo phía sau một đám tốc độ chậm chạp điểm đỏ. Tình huống gì? Tần Mục không hiểu ra sao, trực tiếp nhìn về phía điện tử giám sát. Chỉ thấy trong tấm hình, Lan Đế cùng Huyền Đế hai người hơi lộ ra chật vật, đang một trước một sau hướng phía hải đảo mà đến. Vừa rồi hai người không phải là đả xanh đả từ sao? Làm sao lại hòa hảo rồi? Tần Mục lấy vẻ mặt một bức, chính mình bất quá là phân cái thần, làm sao trong chớp mắt hai người liền cùng tốt lắm? Hắn không nghĩ ra, bất quá tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ lát nữa là phải đến rồi. Hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nghĩ cái này, như thế nào ứng với hai người mới là then chốt. Làm sơ suy nghĩ, hắn lập tức hạ lệnh, toàn đảo tuyên bố tập kích cảnh cáo, ngay tại chỗ tránh né. Làm cho không hạm chiến cơ thời khắc chuẩn bị xong đầu đạn hạt nhân, cần phải đem địch nhân chặn lại ở 200 km bên ngoài. Lần trước, hắn làm cho Thương Hải trò, các loại, ba người đi tới hải đảo gần biển chỗ, phát động thiên cơ vũ khí sau khi đả kích. Địch nhân đúng là tiêu diệt, thế nhưng hải đảo cũng chịu đựng tương đối lớn ảnh hưởng. Cự quy thiếu chút nữa thì chết ở sóng xung kích dưới, trên hải đảo phương tiện cũng bị hao tổn không ít, đảo dân càng là lòng người bàng hoàng lần này, hắn hấp thụ giáo huấn. Cho dù là tổn thất một ít không hạm ở trên chiến cơ, cũng cần phải đem địch nhân chặn lại ở 200 km phạm vi ở ngoài. Không phải vậy không khác biệt dưới sự công kích, mới vừa khỏi hẳn cự quy sợ rằng phải bị thương lần nữa. Hải đảo hộ vệ đội đã thu được, chiến cơ bộ đội đã thu được. Các bộ môn có điều không lộn xộn hồi báo, hộ vệ đội, chiến hạm đội, thậm chí là đảo dân cũng bắt đầu nhanh chóng ứng đối. Cái này không phải lần thứ nhất gặp phải tập kích, cũng không phải một lần cuối cùng. Mắt thấy toàn bộ tất cả an bài xong, Tần Mục mở ra video theo dõi. Kiểm tra nổi lên vừa rồi chính mình ngây người sau một lát hai người chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy xảy ra hai người trên cao truy lạc. Sau đó một trận giao lưu về sau liền hòa hảo rồi gần đất quỹ đạo vệ tinh chỉ có thể quay chụp video, căn bản thu được không được ngữ âm, huống chi thập giai cường giả cũng không cần nói chuyện môi nói, mà là truyền âm, ý vị này coi như là hiểu được thần ngữ cũng không cách nào thu được tin tức. Vì vậy, Tần Mục nhìn xong video sau đó, vẫn như cũ rất ngộp bức. Một khắc trước hai người đã sinh đã tử, làm sao sau một khắc liền cùng tốt lắm? Hắn không nghĩ ra. Chỉ có thể quy tội thổ dân sinh hoạt tập tính cùng tư tưởng phương thức đều không cần bình thường như vậy. Động một chút là muốn đánh muốn giết, có nhiều như vậy tinh lực giết nhiều điểm hải quái không được chứ? Cùng lúc đó, kèm theo ông một tiếng, lam quang bỗng nhiên diệu bắt đầu, không hạm động lực hạt nhân hoàn thành, cao mấy trăm thước không hạm chậm rãi dâng lên. Cự đại bóng ma bao phủ hải đảo, vô số đảo dân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cái này sắt thép cự thú. Không hạm khởi động, là địch nhân tập kích đánh sao? Mau nhìn, chiến cơ phát sinh đánh. Ở vô số người nhìn soi mói, chiến hạm chậm rãi bay lên cao, nhấc lên một trận sóng biển cùng cuồng phong. Đồng thời từng chiếc chiến cơ từ trên chiến hạm cất cánh, tựa như bầy ong một dạng, tan ra bốn phía, đình trệ ở chiến hạm bốn phía. Đồng thời mấy chiếc máy bay không người lái từ trên chiến hạm đưa lên, thẳng đến Lan Đế, Huyền Đế hai người mà đi. 6. Trước đó, Lan Đế trầm mặt nói ra, vi biểu thành ý, bí cảnh đồ đạc ta chỉ cầm tứ thành nữa. Trong mắt hắn tàn khốc chợt lóe lên, trước hết để cho ngươi được ý một phen, đến lúc đó lại lấy tánh mạng của ngươi. Huyền Đế cau mày, ngươi cầm tứ thành nữa, vậy mình chỉ có thể cầm 5/10 nữa, 5/10 nữa đã nghĩ đổi mình. Hành, ta tất cả đều muốn. Chờ một hồi chờ ngươi bỏ mình sau đó, đồ đạc toàn bộ đều là của ta. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng hắn lại nói ra, tốt, bất quá ngươi muốn đi ở phía trước. Lan Đế trầm mặc khoảng khắc. Đi ở phía trước tựa như có thể trước người khác một bước, lấy trước được thứ tốt. Nhưng tương tự trước gặp phải nguy hiểm, đồng thời còn được phòng thân sau Huyền Đế. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì lựa chọn tốt. Cái này Huyền Đế sợ không phải đánh lấy cũng giống như mình tâm tư, hắn cảnh giác nghĩ đến. Bất quá, thật coi chính mình sợ ngươi sao? Lan Đế hồi đáp, tốt. Trước ổn định hắn một phen, chờ mình khôi phục, lập tức liền động thủ. Hai người liếc nhau một cái, đặt thành đơn giản hiệp nghị. Một trước một sau hướng phía hải đảo bay đi, tốc độ này cực nhanh. Như vậy biến hóa làm cho bốn phía cựu giai cường giả cảm thấy không kịp đề phòng. Làm sao hai người còn liên thủ đâu? Không phải hắn là quyết sinh tử sao? Còn có hai người liên thủ chuẩn bị đi làm cái gì? Ở đây xuẩn xuẩn dục động cựu giai cường giả cảm nhận được nghỉ hoặc cùng mê man, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng rất nhanh thì có người phản ứng lại. Hai người cái phương hướng này chính là hướng phía bí cảnh đi. Cái này, hai người thăm dò bí cảnh, chờ một hồi chẳng phải là muốn phân chiến lợi phẩm. Hai người vốn là đả sanh đả tử, chung nhất định sẽ sản sinh chia rẽ, nói không chừng mình cũng có thể nhặt cái lọt. Coi như không thể nhặt cái lọt, cùng sau lưng bọn họ tiến nhập bí cảnh, không làm tốt cũng có thể hát khẩu thang. Đây quả thực là bách lợi vô nhất hại. Sau khi suy nghĩ minh bạch, đông đảo cựu giai cường giả không hẹn mà cùng đi theo sau lưng của hai người. Sử xuất cả người thế võ, rồi mới miễn cưỡng đuổi kịp. Đối với lần này, Huyền Đế cùng Lan Đế tự nhiên là chỉ hiểu được nhất thanh nhị sở, nhưng người nào cũng không có xuất thủ xử lý. Xử lý những người này cũng muốn tiêu hao năng lượng. Loại cảnh giới này cường giả, thường thường quyết định thắng bại chính là như vậy trong nháy mắt, như vậy một tia năng lượng. Vì vậy, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, minh bạch rồi đều không có xuất thủ dục vọng sau đó. Huống chi, những thứ này cựu giai cường giả cũng không phải cái gì cũng sai, không cần thiết thanh lý. Đến lúc đó gặp khốn cảnh, còn có thể làm dò đường quân cờ phải không? Thôi động năng lượng, tốc độ cao nhất hướng phía hải đảo đi tới lực. Chương 220, tuy có chút thần dị, nhưng không chịu nổi một kích. Hai người hết tốc lực tiến về phía trước, không bao lâu liền thấy hải đảo phía trước dị tượng. Đó là cái gì? Ở 240 dặm bên ngoài, hai người bằng vào siêu phàm thị lực nhìn về phía trước. Ở phương xa khổng lồ giống như cao sơn một dạng không hạng, lóng lánh kim loại đặc biệt qua mang, cho thấy một loại phi nhân tính kỹ thuật lánh khốc cùng sắt thép lánh khốc lực lượng. Ở sắt thép cự thú phía trước, có vô số đồng dạng kim loại sáng bóng chiến cơ, kim loại quang mang càng lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Mà cái này chủng lạnh lùng dưới ánh sáng, chiến cơ quay chúng quanh ở cự thú bốn phía, hình như là tràn đầy linh tính sinh vật. Giống như là bầy ong ở quay chung quanh xào huyệt, bảo vệ xào huyệt an toàn. Như vậy sắt thép đẹp. Loại mâu thuẫn này đan vào chẳng cảnh, là hai người chưa từng thấy qua. Hai người không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đối với không biết sự vật nghi hoặc. Đối với lần này, hai người thần thức đảo qua, chân mày không khỏi nhíu chặt. Lan Đế dẫn đầu nói ra, không có nhận thấy được uy hiếp. Huyền Đế gật đầu. Đâu chỉ là không có nguy hiểm, thậm chí có thể nói chưa thấy qua kém như vậy nhân loại. Cái này ngay cả nhất giai đều không có. Cũng không biết bọn họ là làm sao ở cái địa phương này sinh tồn. Hơn nữa vật này là thế nào vận hành, tại sao có thể bay lên? Còn có khổng lồ như vậy đồ đạc, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể thao túng. Đang ở hai người cảm thấy không ỷ sánh được nghỉ ngờ thời điểm, mấy chiếc máy bay không người lái đi tới phụ cận, sau đó truyền ra thanh âm. Cảnh cáo, nơi đây cấm chỉ siêu phàm giả tới gần, người vi phạm sinh tử tự phụ. Cảnh cáo, ngươi đã tiến nhập khu vực nguy hiểm. Cảnh cáo một lần, cảnh cáo hai lần. Hai anh. Lan Đế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khắp khuôn mặt là tức giận màu sắc. Thân là thập giai cường giả, ở vô tận hải vốn nên là đi ngang tồn tại. Đám này nhất giai cũng không có nhân loại ở tại bọn hắn, ở trong mắt bọn hắn liền con kiến hôi cũng không tính được. Bọn họ cũng dám cảnh cáo chính mình. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đông lại một cái, cũng không thấy có động tác khác, ánh mắt kia hóa thành thực chất một dạng. Chiến cơ giống như thừa nhận rồi khó có thể chịu được lực lượng một dạng, nhất thời nổ bể ra tới, linh kiện bay từ phía, hóa thành một đoàn hỏa cầu, rơi hướng trong biển ngay sau đó, còn lại máy bay không người lái tiếp nhị liên tam nổ bể ra tới, giống như là một đóa pháo hoa một dạng. Tuy có chút thần dị, nhưng là không gì hơn cái này. Lan Đế khuôn mặt tự ngạo, lúc này hắn tràn đầy tự tin. Thật sự là không chịu nổi một kích. Hậu Phương Huyền Đế gật đầu nói, hắn cũng cảm giác chỗ này tốt giống như không có nguy hiểm gì, nhưng không dám chút nào buông lòng cảnh giác. Thân là tinh không cường giả, hắn trải qua sự tình nhiều không kể xiết, thăm dò qua bí cảnh càng là nhiều. Lúc này cái này hải đảo hay là hắn chưa từng thấy qua tồn tại. Người thường đều có thể thao túng bàng nhiên cự vật, nếu như đổi thành cựu giai cường giả đâu, cái kia thao túng năng lượng chẳng phải là to lớn hơn, lợi hại hơn. Hai người thần thức không kiêng nể gì cả quét mắt những thứ này bàng nhiên cự vật. Cùng lúc đó, cự quy đảo, Tân Mục nhìn lấy cảnh cáo máy bay không người lái bạo tạc, không khỏi lắc đầu. Địa phương thổ dân trạng thái tinh thần làm người ta lo lắng, hơn nữa thật không có lễ phép, ngay cả một tự giới thiệu đều không có, vừa thấy mặt đã động thủ. Bất quá, như là đã quyết định động thủ, hậu quả kia liền muốn tự phụ. Tân Mục ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, bắt đầu ra lệnh. Không hạm đơn vị tự do công kích, chiến hạm đơn vị phụ trợ công kích, toàn thể đơn vị tự do công kích. Trường hấp dẫn hộ thuẫn mở ra, điện tử hộ thuẫn mở ra. Dứt lời, hắn bắt đầu rồi thao túng máy tính, chỉ thấy trên màn ảnh nhanh chóng hiện lên từng cái tin tức. Nếu muốn khai chiến, vậy thì tới đi. Đám thổ dân biết một chút về cái gì gọi là lưu tinh vũ a. Tân Mục trong mắt lệ mang tiềm thức nói, yếu một chút cựu giai cường giả thông thường một viên bom nguyên tử là có thể giải quyết, tỷ như nguyên tôn. Nhưng có tổ hợp kỹ năng cựu giai cường giả thì cần phải vận dụng thiên cơ vũ khí, tỷ như thương hại ba người. Mà lúc này Lan Đế cùng Huyền Đế hai người là thật đả thật tinh không cường giả. Căn cứ nguyên tôn bàn giao, tinh không cường giả không chỉ có công kích cường hãn, ngay cả sinh mạng lực đều cực kỳ cường đại, thân thể hoành độ vũ trụ, tích huyết chúng sinh, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ. Suy nghĩ đến hai người thực lực cường đại, Tân Mục dự định một lần phóng ra nhiều khỏa thiên cơ vũ khí. Đối với hai người cùng với phía sau hai người địch nhân, tiến hành không khác biệt bao trùm đả kích. Thiên cơ vũ khí đã khởi động. Lắp đạn một phát hoàn thành, lắp đạn hai phát đã hoàn thành, lắp đạn 500 phát đã hoàn thành. Tân Mục suy nghĩ một chút, đình chỉ tiếp tục lắp đạn dược. Căn cứ nguyên tôn bàn giao, thập giai cường giả có thể ở phía trên trăm cựu giai cường giả vây công mà không sợ chút nào. Hiện tại chính mình lắp đạn dược 500 phát mới có thể giết chết hai người chứ. Bất kể, trước trang bị 500 phát. Đúng lúc này, máy tính nhắc nhỏ, cảnh cáo, năng lượng tiêu hao đã qua nửa, xin chú ý năng lượng tiêu hao. Tần Mục chân mày hơi nhíu. Phát sinh 500 khóa liền tiêu hao một nửa năng lượng hạt nhân, cái này điện tử phóng ra thiết bị cũng quá tiêu hao năng lượng, liền năng lượng hạt nhân đều có chút không nhịn được, cái này có chút phiền phức, nếu như tiêu hao hết sở hữu năng lượng hạt nhân. Cái kia vệ tỉnh phóng ra bình đài, đây chẳng phải là chỉ có thể dựa vào năng lượng mặt trời rực đến bổ sung. Cái này cỡ nào chậm a? Có lẽ có thể tái phát bắn có ghi hạch năng lượng động vệ tinh cùng thiên cơ vũ khí tiến hành nối. Nhưng đây cũng quá phiền toái. Tân Mục lắc đầu, xem ra năng lượng hạt nhân đã không thỏa mãn được vũ khí của mình, nhất định phải tìm được tốt hơn năng lượng bổ sung. Trong ngục giam, sau buổi cơm trưa, Liễu Diệt Tuyển, Nguyên Tôn Trò, các loại thiên kiêu lay lấy song sát, nỗ lực đưa ra đầu nhìn lên bầu trời. Ở trước đây không lâu, bọn họ tận mắt thấy dị tượng tiêu thất, cũng không biết hai người đối kháng là ai thắng. Nhưng có thể khẳng định là trong ngục giam hai cái bộ lạc thiên kiêu vẫn còn ở Tiểu Hải Úc. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên là cái này hải đảo đề phòng chẳng những không có giải trừ, động tác ngược lại càng lớn, một bộ mưa gió muốn tới răng rớp. Liễu Diệt Tuyển mở miệng nói ra, các ngươi thấy được sao? Không hạm bay lên. Nguyên Tôn gật đầu, không hạm cất cánh, dường như tất cả chiến cơ đều thả ra, cũng không biết gặp được dạng gì địch nhân. Như vậy hưng sư động chúng, không hạm cùng với chiến cơ cất cánh động tĩnh mọi người đều cảm giác đến. Liễu Diệt Tuyển vẻ mặt hướng không. Nam Mê hoặc nói ra, cũng không biết Lan Đế cùng Huyền Đế đến tuột cùng là người nào thắng, nếu như Lam Tinh có thập giai cường giả thì tốt rồi. Tên còn lại nói ra, ta cảm thấy a, chắc là Lan Đế thắng. Liễu Diệt Tuyển không hiểu nói ra, vì sao? Người nọ đương nhiên nói ra, Lan Đế thao túng là thủy, cái này vô tận hải chính là không bao giờ thiếu nước. Nông cạn. Nguyên Tôn lại là mặt coi thường nói rằng, tinh không cường giả ở trong không gian sinh tồn, chân không trong hoàn cảnh không có thủy liền không cách nào công kích phải không? A cái này, người nọ hiển nhiên không có ý thức được vấn đề này. Chỉ nghe Nguyên Tôn tiếp tục nói ra, thân là tinh không cường giả, thân thể đã sớm vượt qua người tu luyện bình thường, cùng bên ngoài hư không năng số lượng, tinh thần lực lượng, cái này cũng là có thể làm được. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh, mau nhìn, đánh nhau. Chương 221, đảo này có tư cách làm cho bổn tọa thăm dò. Máy bay không người lái bạo tạc giống như là tấn công tín hiệu. Không hạm ở trên ra đa xoay tròn không ngừng, hạm pháo cấp tốc điều chỉnh vị trí, tập trung mục tiêu. Kèm theo từng tiếng kinh thiên ầm ầm tiếng, từng viên đạn đạo cấp tốc phần bồi bắn ra kinh người hỏa diễm, mục tiêu nhắm thẳng vào Lan Đế cùng Huyền Đế hai người. Chiến cơ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ở sau khi nhận được mệnh lệnh, tất cả chiến cơ đều điều chỉnh vị trí thiên thượng, dưới đất, thậm chí là trong nước, chiến cơ hình thành một cái cực lớn vòng vây, giống như một tấm vong lớn một dạng, nghị 360 độ không góc chết đem hai người bao vây lại. Sở hữu đơn vị chú ý, hạt nhân đột kích. Cùng là thời, không trên hạm bắn ra một viên đặc thù đạn đạo, có ghi vũ khí hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Sở hữu có thể công kích đơn vị cũng bắt đầu tự do công kích. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vô số đạn đạo, đạn tháo chen lấn ở trên trời đua tốc độ, lưu lại từng đạo bạch sắc quý tích sau đó, thẳng đến hai người mà đi. Nhìn lấy đầy trời đạn đạo công kích, hai người đều là nhẹ 23 mệt cười. Trước đó, hai người đều đi qua hồi tưởng biết được hải đảo phương thức công kích cùng uy lực. Không phải là phóng ra một ít khoa học kỹ thuật tạo vật, giống như là làm tinh khoa học kỹ thuật tạo vật. Những thứ này khoa học kỹ thuật tạo vật, không phải là bộc phát ra hỏa diễm, sóng xung kích cùng phóng xạ giết chết địch nhân. Những thứ này khoa học kỹ thuật uy lực, từ hồi tưởng đến xem, cũng bất quá cựu giai một kích. Cái này đối với hai người mà nói, căn bản vô thượng phong nhã. Còn lợi hại nhất tiên cơ vũ khí. Mặc dù không biết hai người vì cái gì có thể nắm giữ, có lẽ có thể thương tổn đến hai người. Nhưng hai người liếc mắt liền nhìn ra thiếu sót trong đó, đó chính là quá chậm. Không sai, chính là quá chậm. Từ trên cao truy lạc tốc độ thật sự là quá chậm. Lấy thực lực của hai người, hoàn toàn có thể đang rơi xuống phía trước bỏ chạy. Coi như không gian độn không cách nào né tránh, vậy coi như là phi, lấy tốc độ của hai người cũng có thể ly khai thiên cơ vũ khí phạm vi công kích. Vì vậy không đủ gây sợ, bất quá hai người không có sơ suất. Cứ việc hai người đều cảm thấy cái này công kích không có tổn thương gì, nhưng lý do cẩn thận vẫn là làm ra phòng ngự. Ở phía trước Lan Đế trong tay bấm pháp quyết, chỉ thấy một đạo thần hà từ sau lưng dâng lên, chiếu sáng tứ phương. Sau đó vô tận nước biển bốc hơi lên, vạn mèo biên hình tạo thành một cái mười mấy vạn mét cao thương long. Thương long khổng lồ, giữ tuần khủng bố, xoay quanh ở chân trời, ngũ trảo vũ đậu. Đem so với trước mấy trăm ngàn mét cao thương long, này thương long có vẻ hơi mini. Nhưng Lan Đế cảm thấy dùng để ngăn cản những thứ này công kích vậy là đủ rồi. Thương long xuất hải. Hống. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, thương long giống như là thu đến cái gì mệnh lệnh một dạng, một tiếng tư lỗ. Tiếng hô chấn nhiếp nhân tâm, kinh thiên động địa. Nương theo tiếng hô, từ trong miệng rồng phun ra một đạo khổng lồ thủy trụ khổng lồ giống như giang hà, dậy sóng cuộn trào mãnh liệt dường như thác nước, phô thiên cái địa, bao phủ phía trước. Ầm ầm. Thủy trụ cái kia cường đại lực đánh vào trực tiếp bao phủ tất cả đạn đạo. Nước trở lực so với không khí trở lực lớn hơn nhiều lắm, càng chưa nói đây là tinh không cấp bậc cường giả công kích. Vì vậy, đạn đạo ở gặp gỡ thủy trụ một khắc kia, tốc độ giảm nhanh, cứ việc sau lưng vĩ diễm cũng không có dập tắt, nhưng vẫn là có đạn đạo cường đại lực đánh vào sông lui lại, thoát ly quỹ đạo. Mà càng nhiều hơn đạn đạo lại là dưới áp lực cường đại từng viên tuất bạo. Chỉ thấy trong cột nước, từng đạo hỏa quang thiểm thước, tiếng ầm ầm không ngừng, một đóa đóa bọt nước ở trong cột nước chậm rãi dâng lên. Như vậy công kích, ngược lại cũng dễ dàng ứng phó. Lan Đế nhìn lấy trong cột nước không ngừng tuấn bạo đạn đạo, nghĩ thầm cái này có thể sánh bằng cựu giai cường giả công kích còn yếu. Đối với lần này, Huyền Đế gật đầu, bày tỏ đồng ý, thậm chí còn hắn ngọn lửa trên người đều ít đi không ít. Thậm chí chân mày hơi nhíu, chút tiêu hao này đối với Lan Đế thật sự mà nói là quá ít, hiện tại không có cách nào động thủ. Giữa lúc hai người thông dòng lúc, một viên có ghi vũ khí hạt nhân đạn đạo ở trong cột nước bị dẫn bạo. Trong sát na, tia sáng chói mắt mãnh địa bắn ra, sau đó cường đại sóng xung kích cấp tốc bành trướng, mây trăm ngàn độ cao ấm thiêu đốt mười mấy cây số toàn bộ. Mười mấy cây số trong phạm vi toàn bộ hào đều muốn thừa nhận nhiệt độ kinh khủng cùng sóng xung kích. Do khắc này mọi người phảng phất thấy được viên thứ hai mặt trời mọc. Nhưng mà ở viên này thái dương trước mặt, lưỡng đạo dị tượng lại càng phát rõ ràng. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện cái tia lưỡng đạo dị tượng theo thứ tự là quanh quần thương long cùng đánh cánh huyền điểu. Hơn vạn độ nhiệt độ cao, cường đại sóng xung kích rất nhanh thì cùng lưỡng đạo dị tượng đụng vào nhau. Thương long vặn vẹo thân thể, lắng lặng huyền lập trên không trung. rất nhanh hơn vạn độ nhiệt độ cao chiếu xạ ở Thương Long trên người, Thương Long không nhúc nhích chút nào dùng, liền một giọt nước đều chưa từng bốc hơi lên. Sóng xung kích đi tới Thương Long trước mặt, Thương Long càng là lắc lắc bảy đều chưa từng xuất hiện. Mà Huyền Điều thì càng là thích trí để gọi, cái kia nhiệt độ kinh khủng cùng phóng xạ, làm cho nó ngọn lửa trên người tăng vọt hơn vài mét. Hai người không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí Huyền Đế lực lượng còn vì vậy càng phát lớn mạnh. Như vậy lực lượng, nếu như cựu giai cường giả không có chống phòng, nói không chừng thực sự biết chết ở đây. Lan Đế đứng ở long đầu bên trên, yên lặng nhìn trước mắt bom nguyên tử lực lượng bình luận. Ở này cổ lực lượng trước mặt, cựu 310 giai cường giả quả thật có chút không đáng chú ý ngươi, hiện tại hắn minh bạch vì sao bộ lạc người có đi không trở lại. Ầm ầm. Lúc này, một đóa cự đại đám mây hình nấm bốc hơi dựng lên, ở trong vài giây đạt tới mấy trăm ngàn mét cao. Nhìn lấy kinh khủng này đám mây hình nấm, hai người không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy cái kia Lan Đế trong tay pháp quyết một chỉ, Thương Long ứng tiếng đi vào, càng phát đến gần đồng thời, Thương Long thân thể cũng càng phát lớn mạnh. Đợi cho tới gần đám mây hình nấm lúc, Thương Long vừa đã cùng là đám mây hình nấm cùng nhau cao lớn. Hững. Chỉ thấy Thương Long xoay quanh đám mây hình nấm phía trên, đầu rồng ngẩng cao, gào thét một tiếng. Sau đó trực tiếp bỗng nhiên một chảo, chậm rãi dâng lên, một mạch bay đến chân trời đám mây hình nấm ở long chảo phía dưới chia ra làm bốn. Thấy tình hình này, Lan Đế trong mắt càng phát khinh miệt. Cái kia Thương Long càng là long thủ ngang lập, vọt vào trong biển, long vị mãnh địa vùng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Một đạo cuồng phong sóng lớn bị nhấc lên, bên ngoài cao muốn trùng thiên, kỳ phong muốn gợi lên tinh thần, lực lượng không thể bảo là không mạnh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản là chia năm xẻ bảy đám mây hình ấm, ở cuồng phong sóng lớn phá hủy dưới, dường như yên vụ một dạng bị rào loạn, hướng phía bốn phía tán đi. Như vậy công kích coi như không tệ, đảo này có tư cách làm cho bổn tọa thăm dò. Chương 222, uy thế như vậy, không thể ngăn kháng. Cự Quy đảo. Tần Mục không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đi qua vệ tinh mắt điện tử, hắn rõ ràng nhìn thấy Lan Đế cùng Huyền Đế đối kháng bom nguyên tử một màn. Không kiềm hãm được nói ra, đây chính là tinh không cường giả sao? Liên bom nguyên tử công kích đều có thể đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, thật là lợi hại. Phải biết rằng, bom nguyên tử ở kiếp trước làm tinh thành tiểu trung cực vũ khí, uy lực kia có thể nói là không thể địch nổi, trực tiếp được xếp vào cấm dùng vũ khí. Nhưng mà ở cái địa phương này, ở tinh không cường giả trước mặt không hề có tác dụng. Thậm chí ngay cả tinh không cường giả đều không đả thương được, thậm chí còn đám mây hình nấm mới mọc lên đã bị tinh không cường giả xé nát. Mạnh mẽ, rất mạnh. Giờ khắc này, Tần Mục không phải không thừa nhận tinh không cường giả sát thực rất mạnh, cũng khó trách Lam Tinh sẽ buông tha khoa học kỹ thuật. Nhưng Tần Mục không có sợ hãi, phải biết rằng hệ thống trong thương thành, nhưng là có hàng duy đả kích vũ khí. Tỷ như đủ ản vẹn tỏ phạ, có thể đem chọn cái tinh hệ đều đả kích vũ khí. Khiến một cái bom nguyên tử, cái này có thể tính là cái gì? Đang ở Tần Mục suy nghĩ lúc, máy tính chuyển đến thanh âm. Đạo chủ, vũ khí hạt nhân công kích vô hiệu, thỉnh cầu thiên cơ vũ khí đả kích. Tần Mục thu hồi tâm tư, thỉnh cầu thu được. Sau đó hắn cắt cửa sổ. Lắp đã hoàn thành. Pháo điện từ bổ sung năng lượng đã hoàn thành. Mục tiêu đã tập trung. Có hay không phóng ra? Lúc này, trong vũ trụ 500 phát thép vôn phở ảm cầu đã lắp hoàn thành. Năng lượng hạt nhân bỗng điên cuồng tỏa ra nhiệt lượng, chuyển hóa thành khổng lồ điện lực bổ sung năng lượng tiến nhập thân từ pháo bên trong. Tần Mục cười lạnh một tiếng. Bom nguyên tử có thể kháng trụ, không biết 500 viên thiên cơ vũ khí đồng thời hành tạc có thể hay không kháng trụ. Dứt lời, hắn nhấn cái nút bắn. Cùng lúc đó, trong ngục giam, Liễu Diệp Tuyền cùng Nguyên Tôn đám người nhìn lấy thiên dị tượng trên không trung, không khỏi há to miệng. Liễu Diệp Tuyền không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là tinh không cường giả Lan Đế Thương Long dị tượng. Phiên Minh thất thanh nói, Thương Long dị tượng đem bom nguyên tử đám mây hình nấm đều xé nát, quá mạnh mẽ. Nguyên Tôn nhìn phía xa tràng cảnh có chút thất thần, có ước ao, cũng có lo lắng. Đây chính là tinh không cường giả lực lượng sao? Cả đám đều không từ thất thanh, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyên Tôn. Ở cái địa phương này, cũng chỉ có Nguyên Tôn chính diện vượt qua viên đạn, lại còn sống. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Nguyên Tôn trầm mặc không nói. Cái này gọi lên hắn không tốt hồi ức, lần nữa chứng kiến cảnh tượng này thời điểm, hắn vẫn không quên được bom nguyên tử uy lực. Ở bom nguyên tử trước mặt, hắn là vô lực như vậy, tử vong lại như thế tiếp cận mà giờ khắc này. Bom nguyên tử ở tinh không cường giả trước mặt lại có vẻ vô lực như vậy. Lan Đế không bị thương chút nào, Huyền Đế dị tượng càng là lớn mạnh mấy vạn mét. Người này so với người chiến lệnh, cũng thật là quá lớn. Nếu như chính mình là tỉnh không cấp cường giả, vậy cũng tốt, nhưng bây giờ, hắn nhìn thoáng qua mình đã mất đi lực lượng hai tay. Bây giờ còn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy a. Liễu Diệp Tuyền ngơ ngác nhìn, không kiểm hãm được hỏi cũng không biết bom nguyên tử công kích vô hiệu, thiên cơ vũ khí có hữu dụng hay không. Muốn là vô dụng nói, cái kia hải đảo chẳng phải là muốn trở thành hai vị đại đế chiến lợi phẩm. Chúng ta đây thân là tù binh. Lời này mới ra, người ở chỗ này đều không khỏi có chút bất tâm. Phiên Minh nói ra, phải hữu dụng chứ. Thiên cơ vũ khí có thể sánh bằng bom nguyên tử uy lực còn mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, thiên cơ vũ khí mang theo lực lượng, nhưng là bom nguyên tử hơn trăm lần, lại tăng thêm pháo điện tử phóng ra, uy lực kia càng tầng cao lầu. Chỉ hy vọng như thế. Cùng lúc đó, khoảng cách hải đảo 200 km bên ngoài, Lan Đế thuận tay giải quyết rồi bom nguyên tử sau đó, pháp quyết bóp. Thương Long phảng phất chịu đến triệu hoán, chậm rãi đi tới Lan Đế trước mặt, long thủ phủ phục xuống. Hắn chậm rãi dâng lên, đứng ở Thương Long long thủ bên trên, ngự long đi về phía trước, gió phất người từ, phiêu giật tuấn mỹ, như mây như trăng, lại tựa như giống như thần tiên. Huyền Đế cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đống như nhảy, trực tiếp rơi vào huyền điệu trên lưng, hai chân ngồi xếp bằng, giá huyền điệu mà đi, liệt diễm bốn người, bắt mắt trang nghiêm, tựa như hỏa thần hạ phàm. Ở đã biết bom nguyên tử uy lực sau đó, hai người đều không dám kinh thường. Không chừng cái này bí cảnh còn có mạnh hơn vũ khí, vậy chẳng phải là muốn vẫn lạc nơi này. Vì vậy hai người đánh lên hết sức cảnh giác, không còn dám khinh thị cái này hải đảo bí cảnh, mà là điều động tới riêng mình dị tượng, bằng mạnh tư thái tiến nhập hải đảo. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ tới gần không hạm, ở trong lòng truyền đến từng đợt nguy hiểm cảnh cáo. Đây là? Hai người không tự chủ được dừng lại, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Cái này đột nhiên cảm giác là chuyện gì xảy ra? Hai người nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ, chỉ là khoảng khắc liền đã nhận ra nguy hiểm khởi nguồn. Nguy hiểm đến từ thiên thượng. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện từng viên một lưu tỉnh, tốc độ cực nhanh. Tựa như dường như thiên hóa truy lạc, tiếng ầm ầm cuồn cuộn, như lôi manh động, tiếng truyền bát phương, bên ngoài hỏa diễm hẹp dài, xẹt qua phía chân trời, lộng lẫy mỹ lệ chỗ đi qua, mây thoái sương mù tiêu tan, mưa tán lôi chạy, cuồn phong tiếng rít. Uy thế không thể địch nổi, uy thế kinh thiên động địa. Lan Đế liếc mắt liền nhận ra được, đây là hồi tưởng Trung Hải đảo lưu tỉnh công kích. Xem hồi tưởng thời điểm, hắn cũng cảm giác cái này sao rơi uy lực rất mạnh. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, Lan Đế cảm giác mình còn đánh giá thấp cái này sao rơi uy lực. Nhất là đối mặt nhiều như vậy khỏa sao rơi công kích. Như thế uy thế kinh khủng, hai người đều cảm giác hết hồn, nếu thật là thân thể đi khiêng, không làm tốt muốn qua đời ở đó. Lan Đế vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không thể ngại kháng. Dứt lời, trong tay pháp quyết bóp, Thương Long ngẩng đầu, long chảo đống nhiên về phía trước huy động, long chảo bên trên, quang mang chớp thước, muốn xé rách không gian bỏ chạy. Huyền Đế thì không nói gì, giá huyền điểu vỗ cánh, liệt diễm hội tụ, khoảng khắc đại nhiên, muốn đốt phá không gian, độn vào trong đó. Thế nhưng, lệnh Lan Đế chuyện không nghĩ tới xảy ra, chỉ thấy long chảo quang mang chớp diệu, nhưng không cách nào phá vào trong không gian. Tại sao có thể như vậy? Lan Đế hôn mê, nhưng rất nhanh thì lấy lại tinh thần. Không tin tà bấm pháp quyết, chỉ thấy Thương Long long thủ năng lập, sau đó mãnh địa đánh về phía không gian, muốn trực tiếp thâm nhập trong không gian. Nhưng thấy không gian hiện lên một màn ngân quang, Thương Long dường như đụng phải một mặt vách sắt một dạng. Tại sao có thể như vậy? Lan Đế không khỏi thất thanh nói. Giống như hắn cường giả như vậy, phá vỡ mà vào không gian, thực sự là giống như xé mở trang giấy một dạng dễ dàng. Nhưng thời khắc này không gian lại tựa như ngoan thạch một dạng, kiên cố không gì sánh được. Đáng chết, không gian bị phong tỏa, nếu muốn phá vỡ cần tiêu hao thời gian dài. Một bên truyền đến Huyền Đế thanh âm thở hổn hển. Lan Đế ánh mắt đảo qua, chỉ thấy liệt diễm ngưng tụ thành một đóa, đang bám vào ở tại không gian bên trên, cùng là cái kia vách sắt ngân quang đối kháng. Mắt trần có thể thấy không gian bắt đầu rồi không ngừng mà lom xuống, chỉ phải cần một khoảng thời gian là có thể trước xuyên không gian. Nhưng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, phải biết rằng đầu đỉnh còn có hơn 500 khỏa lưu tỉnh cần truy lạc. Hiển nhiên, Huyền Đế cũng không kịp. Trên thực tế, không chỉ đám bọn hắn hai người bị không gian phong tỏa, liền phía sau hai người cựu giai cường giả cũng đã nhận ra không đúng. Lúc này mọi người đều hốt hoảng. Bọn họ không biết là không gian phong tỏa thiết bị vận chuyển ở tại trên chiến đấu cơ, mà chiến cơ sớm khuyết tán ra, đem chọn cái hải vực đều cho bao vây lại. Nhận thấy được tình cảnh này sau đó, Lan Đế chỉ nghĩ mau sớm ly khai cái chỗ này. Chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết cấp tốc bóp, hét lớn một tiếng, rồng về biển lớn, đi. Dứt lời, Thương Long đống nhiên xoay người, một cái mạnh tử trực tiếp đâm vào vô tận hải trung, một đóa cự đại bọt nước văng lên. Hẹp dài long khu nhập thủy, lúc này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hướng phía càng xa xăm chạy đi. Huyền Đế nhìn một chút bầu trời, lại nhìn một cái đang cùng không gian đối kháng hỏa diễm. Nhìn thấy mới, chỉ có như thế điểm long xuống, hắn đầu đầy đại hãn, quá chậm, điều này hiển nhiên là không được. Hắn cắn răng một cái, tay trái huy động, thu hoạch hỏa diễm, sau đó trong mắt thần quang long lánh, huyền điệu vỗ cánh. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn xương bả vai bên trên vô căn cứ nhiều hơn một đạo hỏa diễm lan tràn, cuối cùng lại sinh ra hai cánh hủy, bay vào cửu thiên. Chỉ thấy hỏa dược kích động, cả người hóa thành một đạo hồng quang, bay nhanh bay về phương xa.